Chương 223. Đỏ mặt Tèn ẩn, khắc nhét, chấn kinh cô nạn mỹ thực ra săn bố. Chương 223. Đỏ mặt Tèn ẩn, khắc nhét, chấn kinh cô nạn mỹ thực ra săn bố. Một giây sau, Tèn ẩn sắc mặt hưng phấn, cười thầm, là vô hạn lượng cung ứng sao? Nếu như là vô hạn lượng cung ứng, kia liền thực sự quá tốt, đây có nghĩa là tiếp xuống một tháng, chính mình cũng không cần làm đồ ăn. Chỉ cần hô một chút, liền có thể để đồ ăn biến ra. Ừ. Dính gật đầu, là vô hạn lượng cung ứng. Bình trong tiểu điểm mình, bên trong đạo cụ đủ loại đồ vật, Tèn ẩn cũng đều được chứng kiến. Mình cũng không có cần thiết đối loại vật này che giấu, không có cần thiết, lại không phải được dùng. Quá thần kỳ. Nghe tới Dính, Tèn ẩn cảm khái, có như thế một cái thần kỳ san bố tại, hoàn toàn có thể mở một cái nhà hàng, có thể vô hạn lượng cung ứng. Tới một phần ỷ chỉ cắt mì sợi, còn có một bát bún đúc, còn có một đầu đại cá nướng. Theo Tèn ẩn mở miệng, mỹ thực ra san bố bên trên, lập tức chống rông biến ra ba loại tản ra mỹ vị đồ ăn. Giống nhau như lúc. Nhìn xem quen thuộc ỷ chỉ cắt mì sợi cùng bún đúc, nghe được cái này mùi vị quen thuộc, Tèn ẩn một mặt hưng phấn. Quá thần kỳ. Trước đó hễ rèm tỉ bất quá là mở ra mỹ thực phối phương. Nhưng là bây giờ, Dính hoàn toàn có thể để mỹ thực biến ra. Đây có nghĩa là, không có bất kỳ cái gì một cái quán ăn phòng ăn tại Dính cái này một trường san bố trước mặt, có sức chống cự. Nếu là Dính mặc dùng cái này mỹ thực ra san bố mở nhà hàng, vô hạn lượng cung ứng, hoàn toàn có thể để vô số đồ ăn nhà hàng phá sản. Dù sao đây chính là vô hạn lượng cung ứng a. Ngươi gọi nhiều như vậy, ăn xong sao? Mà Dính nhìn thấy Tẹ Nần lại hô lên ba loại đồ ăn, thì làm mí mắt nhảy lên. Trên dưới quan sát một chút Tẹ Nần một chút, chân thành nói, một hồi ngươi nếu là ăn không hết, ta chính là cứng rắn nhét cũng phải cấp ngươi nhét vào. Thằng hưng phấn lặng lẽ cười Tèn ẩn, nghe tới Dính, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nhìn một chút trước mặt mấy dạng này đồ ăn, Tèn ẩn nuốt một ngụm nước bọt. Nhiều món ăn như vậy, nàng tự hồ thực sự ăn không vô. Dính, ngươi nếu là cho ta giống như Hinata kia một bình thuốc, ta tuyệt đối có thể ăn. Một giây sau, Tèn ẩn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, trước đó Hinata không phải mở đến cái kia gầy thân tiêu hóa dược hả sao? Có cái kia, ta hoàn toàn có thể ăn hạ. Lúc trước Hinata mở bình, thế nhưng là mở ra ăn một hạt gầy thân dược hoàn, có thể để bụng ở vào một giờ đặc biệt trạng thái. Tại cái kia trong lúc đó ăn hết đồ vật sẽ bị nháy mắt tiêu hóa biến mất, không cần lo lắng cái này thời gian một tiếng bên trong ăn đồ vật để thân thể thể trọng gia tăng mảy may. Vậy ngươi ăn uống còn có ý nghĩa sao? Dính méo nhéo cái cằm, với lại ngươi cùng Hinata quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ không có tìm Hinata cầm? Làm Hinata hảo tỉ muội, kẻ ngẩn thế nhưng là không ít từ Hinata bên kia cầm đồ vật. Này, ai biết loại vật này sẽ dùng đến đâu? Nghe tới Dính, kẻ ngẩn lập tức thở dài. Lúc nói chuyện, thiện tay cầm lấy một khối gà rán. Khi cắn một cái xuống dưới, kẻ ngẩn con mắt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Thật là mỹ vị đồ vật. Loại vật này, nàng chưa từng có nếm qua. Thấy cảnh này, Dính cũng là hơi xúc động. Gà rán mị lực ca rất nhanh. Thời gian trôi qua đã ăn uống no đủ Tèn ẩn, đang nằm tại Dính trên ghế nằm, sờ sờ mình có một chút tăng bụng, sắc mặt buồn rầu, vô cùng đáng thương nhìn xem động thủ Dính. Dính, ăn không vô, thực sự ăn không vô. Mỹ thực ra bàn ăn bên trên, còn có một bát nóng hôi hổi ỉ chỉ cắt mì sợi cùng bún đúc. Hai thứ này đồ ăn, Tèn ẩn một dạng đều không lúc đích. Bởi vì Tèn ẩn bị gà rán mê choáng con mắt, điên cuồng nhìn chằm chằm gà rán ăn. Một thùng lớn gà rán tiến Tèn ẩn bụng, để Tèn ẩn ợ một cái, ngay cả cơm đều ăn không trôi. Dính mặt không biểu tình cầm lấy ủy chỉ cắt mì sợi, tiếp tục hướng Tèn ẩn miệng bên trong nhét, mặt không chút thay đổi nói, ta nói, ngươi ăn không trôi, ta cứng rắn nhét cũng phải cấp ngươi nhét vào. Gọi nhiều như vậy, kết quả một dạng không ăn. Cái này Tèn ẩn, quả thực chính là lãng phí. Không biết lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ sao. Ô ô ô, Tèn ẩn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền lại bị Dính nhét một ngụm, muốn nói chuyện nói không nên lời, chỉ có thể ô ô ô lên tiếng. Thật vất vả một ngụm nuốt vào đến, Tèn ẩn sắc mặt đỏ bừng. Sau đó điên cuồng lắc đầu, không ăn, không ăn. Nói, Tèn ẩn dãy rủa lấy bỏ lên. Giờ này khắc này nàng chỉ cảm thấy mình bụng tốt no, nàng cảm giác mình lại ăn xuống dưới, bụng biết nổ. Ta để Lục Vĩ ăn. Kẻ ngẩn vội vội vàng vàng ôm lấy bên cạnh Lục Vĩ, ra hiệu Lục Vĩ ăn. Lục Vĩ bị kẻ ngẩn ôm Lục Vĩ thì là sắc mặt mê mang, sau đó liền hướng phía Dĩnh dịu dít hai tiếng. Dĩnh nhìn thấy cái này Lục Vĩ là thật muốn ăn, Dĩnh méo méo cái cằm, ngược lại muốn xem ngươi tiểu gia hỏa này biết ăn bao nhiêu. Nói, Dĩnh đem ý chỉ cắt mì sợi bỏ vào Lục Vĩ trước mặt. Lục Vĩ ngửi ngửi trước mặt ý chỉ cắt mì sợi, ngập nước mắt to lập tức sáng lên, cái mũi nhỏ giật giật, sau đó vui sướng phát ra một tiếng kêu nhỏ, trực tiếp túi đầu xuống bắt đầu ăn. Nó đầu lưỡi linh hoạt quấn lên mì sợi, hút trượt một ngụm, đem ngay ngắn mì sợi hút vào trong miệng. Sau đó dùng móng vuốt nhỏ nâng lên bắt một bên, vui vẻ liếm lên mì sợi canh. Anh. Lục Vĩ phát ra thỏa mãn âm thanh, thấy Tèn ẩn đầy mắt kinh hỉ. Thật đáng yêu a. Dĩnh, Lục Vĩ thế mà thích ăn mì sợi. Lúc này, thấy cảnh này Tèn ẩn con mắt lóe sáng tinh tinh, vỗ tay kích động nói, xem ra gia hỏa này quả nhiên cùng ta hữu duyên. Dĩnh cũng là gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng thưởng thức. Chậm chậm, tiểu gia hỏa này khẩu vị cũng không tệ lắm đâu. Ăn xong ỉ chỉ cắt mì sợi, Lục Vĩ liếm miệng một cái bên cạnh nước canh, hiển nhiên còn không có ăn đủ. Tèn ẩn lập tức lại đem một bát bún ốc đặt ở trước mặt nó, mang theo một chút mong đợi nói, đến, Lục Vĩ, cái này cũng nếm thử. Lục Vĩ nhìn chằm chằm trong chén bún ốc, nhẹ nhàng hít hà, sau đó giống phát hiện đại lục mới, hai cái móng vuốt nhỏ bắt lấy bát một bên, bỗng nhiên túi đầu xuống, há một miệng lớn bắt đầu ăn. Chua cay hương vị kích thích nó vị giác, cái đuôi của nó bởi vì hưng phấn mà không chết động, ăn đến 10 phần đầu nhập. Hoa, Lục Vĩ cũng thích ăn bún ốc a. Tèn ẩn nhìn xem một màn này, thương phấn đến cơ hội nhảy dựng lên. Nàng cảm thấy mình cùng Lục Vĩ ăn ý kỳ quả thực vô địch, thật sự là quá tuyệt. Cứ như vậy, mình liền không cần lo lắng lãng phí đồ ăn. Mà Dính nhìn thấy Lục Vĩ ăn đến như thế vui vẻ, cũng không nhịn được méo méo cái cằm, cười nhạt một cái nói, tiểu gia hỏa này khẩu vị thật là lớn, hai bát xuống dưới thật đúng là cũng không có vấn đề gì. Thời gian trôi qua, Lục Vĩ ăn đến cực kỳ tận hứng, chỉ chốc lát sau liền đem bún ốc ăn sạch sẽ. Một giây sau, Lục Vĩ liền ngẩng đầu, thỏa mãn híp mắt đánh cái tiểu nấc, phát ra vui vẻ tiếng kêu, xem ra tinh thần phấn chấn. Mà Kẻ Ngẩn đưa tay sờ sờ Lục Vĩ đầu, mặt mũi tràn đầy cương triều, ngươi thật lợi hại, Lục Vĩ. Hôm nay quả thực chính là đã cứu ta. Ngày mai lại ăn thời điểm, ngươi hẳn phải biết muốn điểm khống chế đi. Dĩ nhìn xem Kẻ Ngẩn, bình tĩnh mở miệng, nghe Kẻ Ngẩn sắc mặt cứng đờ. Ta biết. Kẻ Ngẩn có chút xấu hổ. Lập tức, tại nghỉ ngơi sau khi, Dĩ liền quả quyết đóng cửa đi ngủ. Kẻ Ngẩn hoàn toàn như trước đây ngả ra đất nghỉ. Bất quá lần này ngả ra đất nghỉ có Lục Vĩ làm bạn, Kẻ Ngẩn vẫn là rất vui vẻ. Dĩ thì là trực tiếp trở lại trên giường chìm vào giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Dĩnh hoàn toàn như trước đây, ánh mắt vô ý thức quét về phía trên sân là Kẻ Ngẩn. Chỉ gặp nàng tứ chi đại trương, không hề cố kỵ nằm ở nơi đó, tư thế ngủ tùy ý mà buông lỏng. Y phục của nàng lộn xộn không chịu nổi, áo ngủ và táo đã cuốn tới ngực, lộ ra một mảnh trắng tuyết cái bụng, thậm chí còn có thể trông thấy một chút yêu dây. Tóc thai rối bời ra, giống như là bị gió thổi loạn đồng dạng, đắp lên trên mặt của nàng. Dĩnh thấy cảnh này, Dĩnh lắc đầu, tiện tay đem chăn mền một lần nữa đắp lên trên người nàng, lại thuận tay đẩy ra ngăn tại trên mặt nàng tóc, lộ ra nàng yên tĩnh ngủ nhan đắp kín mền về sau, Dĩnh liền hạ lâu, mở ra cửa hàng môn. Sáng sớm gió nhẹ xen lẫn nước mưa ướt át khí tức đập vào mặt. Mà Jin vừa mắt nhìn thấy, là đứng tại cổng Cổ Nạn. Cổ Nạn thân mang ạ cả sủ kỳ nền đen hồng vân áo choàng, tóc dài xóa bay, khuôn mặt lạnh lùng mà tinh xảo. Tới sớm như vậy, nhìn thấy cổng Cổ Nạn, Jin có chút nhíu mày, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Sáng sớm, một khai môn, liền thấy Cổ Nạn tại cửa ra vào chờ đợi. Mà Cổ Nạn thì là gật đầu nói, "Nạ gạ tổ không tại, ta hôm nay mang thủy tinh đại nham rắn cùng mặt khác hai cái thông linh thú tới mở bình, thuận tiện cũng mang một chút nguyên liệu nấu ăn tới." Nói, liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái túi lớn. Cái túi phong bế người, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù Dĩnh hiện tại cũng không cần nguyên liệu nấu ăn, nhưng là nghĩ đến hôm qua Kẻ Ngẩn thiên hòa mình giao lưu, Dĩnh cũng gật gật đầu, ra hiệu Cổ Nạn trước tiến đến. Vừa vặn có thể tái xuất bán 20 cái bình. Nghĩ đến thủy tinh đại nham rắn còn có Cổ Nạn mang đến hai cái thông linh thú muốn mở bình, Dĩnh liền nghĩ đến lúc trước nổi lên chưa hay náy niệm khẽ động, liền tốn hao 5000 vạn giải tỏa, chuyên môn bình ban thưởng trước đưa nhiệm vụ. Bất quá một cái mắt, chỉ có một nhóm Dĩnh có thể thấy được chữ hiện ra lần tiếp theo chuyên môn bình ban thưởng điều kiện nhu cầu, bán ra 1000 cái phổ thông bình, 100 cái tinh xảo bình. Dĩnh nhìn thấy cái này chuyên môn bình ban thưởng điều kiện, Dĩnh mí mắt nhảy lên. 100 cái tinh xảo bình không nói, còn muốn 1000 cái phổ thông bình. Kia liền cần 100 người mở bình. Nương theo lấy, còn có đại lượng tiền tài. Cái này cái thứ 3 chuyên môn bình nhiệm vụ, cũng không phải là dễ dàng như vậy là thành. Tại Dĩnh nghĩ như vậy thời điểm, Cổ Nạn đã thi triển thông linh thú, để hai đầu thông linh thú xuất hiện. Hai cái thông linh thú vừa xuất hiện, liền 10 phần hiểu chuyện cầm chuẩn bị kỹ càng tiền đưa cho Dĩnh. Hiển nhiên, trước khi tới, bị Cổ Nạn đã phân phó. Mà Dĩnh nhìn xem cái này hai đầu thông linh thú, thì là nheo mắt lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai đầu thông linh thú, hẳn là Cổ Nạn mới vừa khế ước. Mình cũng không nhớ kỹ Cổ Nạn biết có cái gì thông linh thú. Về phần thủy tinh đại nham rắn, kia là nạ gạ tổ mở ra tinh linh. Tại hai đầu thông linh thú chọn lựa bình, mở bình thời điểm. Lầu 2. Kẻ Ngẩn ngáp một cái mở mắt. Cô cô cô. Một giây sau, Kẻ Ngẩn bụng phát ra cô 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 âm thanh. Thật đói. Cảm giác được trong bụng đỡ đói, Kẻ Ngẩn nuốt nuốt bụng. Nàng là bị đói tỉnh. Xuống lầu, ăn cơm. Nghĩ đến hôm qua ăn gà rán, Kẻ Ngẩn một bên ngáp một cái, một bên mở cửa phòng, rủi rủi con mắt đi ra ngoài. Nàng cũng không hề để ý lúc này mình mặc quần áo lộn xộn vô cùng, tóc đều rối tung xuống dưới. Nàng chỉ cảm thấy thật đói, vừa vặn xuống dưới ăn cơm. Nghĩ như vậy, Kẻ Ngẩn vô miệng của mình, ngáp một cái đi xuống lầu 2. Bất quá vừa đi xuống thang lầu, nàng nhìn thấy hai đầu cao cỡ nửa người thông linh thú còn có Cổ Nạn, lập tức sửng sở. Vừa sáng sớm, Cổ Nạn tỷ làm sao liền tới rồi? Hơn nữa còn mang theo hai đầu thông linh thú mà bình. Mà Kẻ Ngẩn xuất hiện, cũng bị Cổ Nạn chú ý tới. Khi thấy Kẻ Ngẩn mặc lộn xộn vô cùng quần áo, ngáp một cái, từ ôm lên đi xuống thời điểm, Cổ Nạn đột nhiên trầm mặc. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ Kẻ Ngẩn làm sao không tại trong tiệm, nguyên lai Kẻ Ngẩn cũng là ngủ ở cửa hàng này bên trong. Hơn nữa còn là từ trên lầu đi xuống. Mấu chốt nhất, vẫn là như thế quần áo lộn xộn dáng vẻ. Cô nàng không lưu vết tích liếc mắt nhìn Dĩnh, trong lòng rơi vào trầm tư đầu năm nay, hai tử đều như vậy trưởng thành sớm sao? Nhìn xem Kẻ Ngẩn một bước mới vừa rời giường dáng vẻ, quần áo còn lộn xộn vô cùng. Cô nàng trong lòng như có điều suy nghĩ, hẳn là tiên sinh Dĩnh thích loại này. Đương nhiên, cũng có khả năng mình nghĩ cha. Trên lầu có dư thừa gian phòng. Cô nàng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhưng cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều. Hở? Cô nàng tỷ. Mà Kẻ Ngẩn nhìn xem cô nàng nhìn qua dáng vẻ, nghĩ đến mình bây giờ cái này một bộ dáng, Kẻ Ngẩn sắc mặt đỏ lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện ngượng ngùng nhịp tim. Bất quá một giây sau, Kẻ Ngẩn liền cố giả bộ chấn định đi xuống. Duỗi lưng một cái, một mặt dễ chịu nhìn xem cô nạn, cười hắc hắc nói, "Sớm a, cô nạn tỷ. Chào buổi sáng." Nghe tới Kẻ Ngẩn, cô nạn gật gật đầu. Lập tức Kẻ Ngẩn tiện tay chỉnh lý một chút quần áo trên người, đi thẳng tới trưng bày mỹ thực ra san bố trước bàn ngồi xuống, mở miệng nói, "Tới một phần gà rán, một phần nhỏ bánh gà tổ, một bát rau xanh đậu hũ đại cốt canh." Tại cô nạn ánh mắt dưới, Kẻ Ngẩn nối một cái bàn mở miệng, nói ra mấy phần đồ ăn. Còn không đợi cô nạn một mặt kinh ngạc, một giây sau, một cỗ lại một cỗ xương trắng xuất hiện tại trên mặt bàn. Theo xương trắng xuất hiện, còn có nồng đậm vô cùng thơm ngọt hương vị, còn có bừng bừng nhiệt khí phát ra. Nhìn cô nạn con người đột nhiên co rụt lại, đây là cái gì tình huống? Làm sao Kẻ Ngẩn nối cái bàn nói chuyện, liền có đồ ăn xuất hiện rồi? Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không hợp thói thường, chống rông sinh vật thủ đoạn. Nhìn trên bàn nóng hôi hổi, tản ra mỹ vị mùi thơm đồ ăn, Cố Nạn nhìn một chút Tẹn Ẩn, lại nhìn một chút Dìn, cuối cùng nhìn một chút mình mang tới nguyên liệu nấu ăn, rơi vào trầm tư. Có loại vật này tại, mình còn cần mang nguyên liệu nấu ăn sao? Thế nhưng là hôm qua Tẹn Ẩn ngày còn cùng mình phàn nàn không ăn. Thiên sinh Dìn, đây là. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Cố Nạn nhìn xem Dìn nhẹ giọng mở miệng. Một kiện tiểu đạo cụ, mong muốn ăn cái gì, nói một tiếng liền có thể biến ra. Dìn cười nhạt một tiếng, nói, ngươi ăn không? Nếu như không có, có thể thuận tiện ngồi xuống ăn. Cố Nạn. Nghe tới Dìn, Cố Nạn chừng to mắt. Còn có thần kỳ như vậy đạo cụ, có thể trực tiếp chống rông biến đồ ăn. Trước đó nàng không phải là chưa từng thấy qua bình thần kỳ, thế nhưng là trước mắt, thế mà còn có càng thần kỳ. Chỉ cần đối cái bàn hô một tiếng, liền có thể xuất hiện nóng hôi hổi đồ ăn. Loại vật này căn bản cũng không cảm tưởng. Nếu là mình khi còn bé có loại vật này, nơi nào sẽ còn đói bụng cái gì? Nghĩ tới chỗ này, Cố Nạn sắc mặt phức tạp. Thiên sinh Dìn nơi này bình, thật sự là thần kỳ. Ngay cả nóng hôi hổi đồ ăn đều có thể tùy thời tùy chỗ biến ra, mà lại là nghĩ biến cái gì liền biến cái gì. Chương 224. Mở tinh xảo bình, tử thần dùng vũ khí, chạm phách đao mở ra. Chương 224. Mở tinh xảo bình, tử thần dùng vũ khí, chạm phách đao mở ra. Cố Nạn tỷ, ngồi xuống ăn a. Tẹn Ẩn cũng liền bận bịu kêu gọi Cố Nạn ngồi xuống, ngươi buổi sáng hẳn không có ăn đâu đi, ta cũng là hôm qua mới biết Dìn có thần kỳ như vậy đồ vật. Nếu là sớm biết, hôm qua liền không làm phiền ngươi. Nói, Tẹn Ẩn trực tiếp cầm lấy một khối gà rán nhét vào Cố Nạn trong tay. Nghe tới Tẹn Ẩn, Cố Nạn túi đầu nhìn một chút trong tay gà rán. Kim hoàng vỏ ngoài lộ ra mê người quang trạch, tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Da bên trên hơi chập trùng nếp vốn giống như là trải qua tỉ mỉ tác chế, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dầu nóng thấm vào qua đi lưu lại có chút quang trạch. Nhìn xem Tẹn Ẩn một bức chờ mong dáng vẻ, Cố Nạn bất động thanh sắc cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta liền nếm thử nhìn. Đang khi nói chuyện, Cố Nạn nhẹ nhàng xé mở một khối nhỏ gà rán, xúc giòn vỏ ngoài phát ra nhỏ bé nước vang, hương khí lập tức càng thêm nồng đậm. Gà rán ngoại tầng kia cố hương giòn cảm giác tại nàng đầu ngón tay truyền đến, tựa hồ nói cho nàng đây cũng không phải là phổ thông nguyên liệu nấu ăn cùng tay nghề. Tại Cố Nạn đem khối kia gà rán đưa vào trong miệng, răng vừa mới cắn, vỏ ngoài xốp giòn cảm giác nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, bên trong mùi thịt nháy mắt tràn ra ngoài, hỗn hợp có ngoại tầng hương giòn, lại mang theo một loại làm lòng người say hương mặn cùng tươi ngon. Giờ khắc này, Cố Nạn chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình phảng phất bị bao khỏa tại một tầng ấm áp mà tươi ngon trong thịt. Gà rán chất thịt non mịn, hoàn toàn không giống nàng trước đó trốn đến qua bất luận một loại nào gà. Mùi vị kia, Cố Nạn ánh mắt hơi chậm lại, trong lòng lướt qua một tia chấn kinh. Loại vị đạo này, lại như thế kinh diễm. Nàng cơ hồ có thể cảm giác được loại kia chân mềm chất thịt tại trong miệng nhẹ nhàng tản ra, mỗi một thanh đều phảng phất là đầu lưỡi cùng vị giác thịt yến. Nhưng mà, Cố Nạn đồng thời không có biểu lộ ra quá đa tình tự, chỉ là như không có việc gì nhai nuốt lấy, đem cô này chấn kinh dằn xuống đáy lòng. Nuốt xuống chiếc kia gà rán về sau, nàng nhẹ gật đầu, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, hương vị quả thật không tệ, ta rất thích. Nghe nói như thế, Tẹn Ẩn hương phấn tiến tới góc mặt, thực sự ăn ngon a. Ta đã nói rồi, cái này gà rán thật là zeps. Ta hôm qua thế nhưng lại ăn một thùng lớn. Nghe tới Tẹn Ẩn, Cố Nạn nhẹ nhàng giơ lên lông mày, duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ừm, quả thật có chút không giống bình thường. Cái này gà rán bên ngoài xốp giòn trong mềm, sẽ không cảm thấy làm, cũng sẽ không quá dầu mỡ. Thật sự là thần kỳ a. Nói, Cố Nạn nhìn về phía mỹ thực gia San Bố. Có thể biến ra mỹ vị như vậy đồ ăn đồ vật, thấy thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là như thế nào biến ra? Phải biết, loại này gà rán hương vị không chỉ là ăn ngon, mà là mỗi một thanh đều tràn ngập cấp độ cảm giác. Ngoại tầng hương giòn, trong tầng tươi non, cùng dầu chân cùng đồ gia vị dung hợp, mỗi một loại hương vị đều tại trong miệng nàng hoàn mỹ phù hợp, hình thành một loại khó nói lên lời mỹ vị. Cái này thật có thể tùy tiện biến ra sao? Cho dù là đồ bếp, chỉ sợ đều không làm được loại thức ăn này đi. Nghĩ đến cái này, Cố Nạn yên lặng kéo xuống một khối, tinh tế thưởng thức. Mặc dù trong lòng có ngàn vạn cái ý nghĩ cùng tán thưởng xông tới, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì thong dong thái độ. Cố Nạn chỉ là nhẹ nhàng nhai, tinh tế phẩm vị kia phần khiến người mê mội hương khí, phản phất mỗi một lần nhấm ướt, đều tại đem phần này mỹ vị bí mật từng chút giải khai. Nhìn thấy Cố Nạn tỷ cự tuyệt không được gà rán, Tẹn Ẩn một bên tiếp tục miệng lớn ăn, một bên vội vàng nói, Cố Nạn tỷ, ngươi về sau nhất định phải nhiều đến, ta cam đoan mỗi lần cũng có thể làm cho ngươi ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật. Tốt. Nghe tới Tẹn Ẩn, Cố Nạn gật đầu cười. Tại Cố Nạn đơn giản ăn một bữa gà rán thời gian, hai cái thông linh thú cũng mở xong bình đang tiếp tục chỉ huy thủy tinh đại nham rắn mở bình, mở ra một vài thứ về sau, Cố Nạn cáo biệt Dìn rời đi. Hôm nay tới mở bình thu hoạch được đạo cụ cũng không nhiều, rất nhiều đều là kinh nghiệm quan đoạn, nhưng cũng có một chút vụn vặt lẻ tẻ đồ vật. Nhìn xem Cố Nạn đi ra bình tiểu điếm, Dìn đưa ánh mắt nhìn về phía nằm tại mình trên ghế nằm, không có hình tượng xoa bụng Tẹn Ẩn, lúc này liền song tay kéo kéo Tẹn Ẩn mặt, ngươi lại nằm ta ghế nằm. Trong cửa hàng, ghế nằm chỉ có một cái. Tẹn Ẩn nằm, hắn chỉ có thể ngồi ghế sofa. Ô ô ô ô. Bị Dìn đột nhiên xuất hiện lôi kéo, Tẹn Ẩn lập tức ô ô lên tiếng. Ta ăn no nghỉ ngơi một chút nha, một hồi ta nghỉ ngơi tốt liền. Lúc nói chuyện, Kẻ Ngẩn làm một chút đều không muốn động ăn quá no bụng, nàng cần nằm hảo hảo tiêu hóa một chút. Nhìn thấy Kẻ Ngẩn cái này không có hình tượng dáng vẻ, Dìm lắc đầu được rồi, không cùng đứa nhỏ này so đo. Dìm tiện tay cầm lấy một cái ghế, đặt ở cổng, thong dong nhìn xem mưa bên ngoài ngày. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Ngày kế, không ai tới mở bình. Ngược lại là Dìm phát hiện thỉnh thoảng có Vũ Nhận thôn mỹ dạ, hoặc là Vũ Nhận thôn cư dân đi ngang qua, đều đánh giá hắn cửa hàng đối với hắn ánh mắt, cũng là rất tôn kính, lễ phép, thậm chí là e ngại. Thấy cảnh này, Dìm làm sao không biết, nơi này đã bị Cố Nạn đã phân phó. Không có cái gì ý tứ a. Mãi cho đến đêm khuya đóng cửa, Dìm trong lòng than nhẹ. Vũ Nhẫn thôn hoàn cảnh quá kiềm chế, 10 phần hỏng bét, hoàn toàn không thể cùng Cổ Nộ Hạ so sánh. Nghĩ đến dạng này thời gian còn cần tiếp tục 1 tháng thời gian, Dìm liền có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, Dìm không suy nghĩ thêm nữa, mà là trực tiếp lên lầu đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, khi Dìm còn đang ngủ thời điểm, liền phát giác được có người lung lay chính mình. Vừa mở mắt nhìn, thế mà là không có ngủ rất thẳng Tẹn Ẩn. Dìm, hôm nay là ta mở bình thời gian. Lúc này Tẹn Ẩn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt chờ mong nhìn xem Dìm, mau dậy đi, mau dậy đi. Dìm nhìn thấy hưng phấn Tẹn Ẩn, lại nhìn Tẹn Ẩn có chút đen với mắt, Dìm đột nhiên trầm mặc một chút, ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi. Nhìn Tẹn Ẩn mắt quầng thâm đều đi ra, hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt. Chẳng lẽ mình đêm qua nghỉ ngơi thời điểm, Tẹn Ẩn còn không có nghỉ ngơi sao? Ngủ ngủ. Tẹn Ẩn vội vàng nói, chỉ là ta ngủ thiếu nha. Hôm nay là ta mở bình thời gian, Dìm, ta mở tinh xảo bình. Mình chờ đợi ngày này đã rất lâu. Gấp cái gì, bình lại chạy không được. Nhìn thấy lo lắng Tẹn Ẩn, Dìm luốt luốt mi tâm. Bất quá thời gian thật đúng là nhanh a, thế mà nhanh như vậy đã có người mở tinh xảo bình. Dìm, xem ở ta mấy ngày nay cùng ngươi phân thượng, có thể hay không để ta mở ra thực lực tăng mạnh đồ vật. Tẹn Ẩn một mặt chờ mong lôi kéo Dìm cổ áo, cả người dạng chân tại Dìm trên thân, hưng phấn nói, nếu như có thể để ta trở thành cả cấp cường giả, kia liền không còn gì tốt hơn. Dìm. Dìm bất động thanh sắc đứng dậy, tiện tay cầm lên Tẹn Ẩn, ta cũng rất chờ mong ngươi mở tinh xảo bình sẽ mở ra thứ gì, nhưng là loại vật này, ta cũng không cách nào khống chế. Nếu như mình có thể khống chế, mình sớm tại ngày đầu tiên cũng là người ta mở bình mở ra cả cấp cường giả trả cơ dạ. Mình còn cần lo lắng cái truy đạn rổ cùng hỉ dụ rèn xạ dụ Tobi. Yêu. Nghe tới Dìm, Tẹn Ẩn lập tức một mặt thất vọng thở dài. Quả nhiên, giống như mình nghĩ, Dìm lại là nói như vậy. Nàng muốn mạnh lên a. Lập tức tại Dìm xuống lầu sau, Tẹn Ẩn vội vàng đi theo. Nhìn xem Dìm trước hai môn, Tẹn Ẩn lại đem ánh mắt nhìn về phía trên quầy chỉ có một cái tinh xảo bình trưng bày, liền vội vàng hỏi, Dìm, ta muốn mở 10 cái tinh xảo bình, nơi này chỉ có một cái tinh xảo bình a. Ừm, ta còn không có để lên. Nghe tới Tẹn Ẩn, đã khai môn Dìm cũng không quay đầu lại nói, bởi vì lúc trước không ai có thể mở tinh xảo bình, ta cũng lười thả dư thừa đi lên. Thì ra là thế. Nghe tới Dìm, Tẹn Ẩn lập tức một mặt hiểu rõ. Mà đứng tại bình tiểu điểm cổng cô nạn, thì là trong lòng hơi động, trong mắt có vui mừng nổi lên. Buổi sáng hôm nay mình như hôm qua một dạng tới đưa nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện ăn gà rán, lại có thể nhìn thấy Tẹn Ẩn muốn mở tinh xảo bình. Cô nạn may mắn mình không có uổng phí tới. Mà lúc này, Dìm cũng nhìn thấy cổng cô nạn, lúc này gật gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi. Hôm qua khai môn nhìn thấy qua cô nạn, hôm nay gặp lại cô nạn, ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ Vũ Nhẫn trong thôn, cô nạn cũng không có gì phải bận rộn sự tình. Mỗi ngày đều có thời gian tới, ngược lại là cũng bình thường. Cô nạn tỷ, sớm a. Mà kẻ nần nhìn xem đi tới cô nạn, cũng là sắc mặt vui mừng, vội vàng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Cô nạn nhẹ nhàng gật đầu, ta là tới đưa nguyên liệu nấu ăn, chỉ là không nghĩ tới, ngươi thế mà muốn mở tinh xảo bình. Điểm này, mình trước đó cũng không biết. Hắc hắc, đúng vậy a. Nghe tới cô nạn, kẻ nần cười hắc hắc, ta chính là bởi vì muốn mở tinh xảo bình, mới đi theo Dìm tới. Dìm Dìm, tinh xảo bình, tinh xảo bình, ta quyết định mở xong bình sau lại ăn bữa sáng. Đổi trước đó, nàng đã không kịp chờ đợi để mỹ thực gia San Bố biến ra mỹ vị đồ ăn. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ muốn trước mở tinh xảo bình. Theo Tẹn Ẩn mở miệng nói chuyện, Dìm trực tiếp vẫy tay một cái. Lập tức cái này đến cái khác tinh xảo bình chống rông xuất hiện, rơi vào trên kệ. Nguyên bản chỉ có một cái tinh xảo bình giá đỡ, nháy mắt che kín từng cái tinh quang lập loại bình. Nhiều như vậy tinh xảo bình. Nhìn xem Dìm tiện tay một hồi, liền để mấy chục cái tinh xảo bình nổi lên, cô nạn trong lòng hơi động. Cái này một vị chủ cửa hàng trong tay, đến tột cùng có bao nhiêu tinh xảo bình? Cư nhiên như thế tùy ý liền để mấy chục cái tinh xảo bình bay ra. Chờ chút buổi trưa, lại điều chỉnh hạ. Liếc mắt nhìn kệ hàng nửa trên phổ thông bình, một nửa tinh xảo bình, Dìm quyết định lúc chiều làm cái tinh xảo bình kệ hàng. Mà kẻ ngẩn thấy thế, thì là vội vàng đem một cái phong ấn quyển trục đưa cho Dìm, vội vàng nói, Dìm, đây là ta mở tinh xảo bình tiền. Có thể nói, cái này phong ấn quyển trục bên trong bao hàm cha mẹ nàng cho mình tất cả gia sản. Nói cách khác, nàng mở xong những này tinh xảo bình, trên thân cơ hồ liền không có tiền. Thậm chí ngay cả mở phổ thông bình tiền đều không có. Nhưng là tinh xảo bình nếu như mở ra vật gì tốt, đó chính là thực sự giá trị. Có thể không chút khách khí mà nói, vì mở tinh xảo bình, nhà nàng nhẫn cụ cửa hàng, thật là táng ra bại sản. Nhưng là điểm này nàng cũng không có khả năng nói ra. Ừm. Nghe tới Tẹn Ẩn, tiếp nhận Tẹn Ẩn trong tay phong ấn quyển trục, cảm thụ được bên trong ẩn chứa tiền tài, Dìm nhẹ nhàng gật đầu. Tại Tẹn Ẩn vì lựa chọn cùng mình ra Cổ Nộ Hạ thời điểm, hắn liền biết, Tẹn Ẩn trở về một chuyến, khẳng định sẽ bị cha mẹ chuẩn bị kỹ càng mở bình tiền tài. Tại Dìm cùng cô nạn ánh mắt hạ, Tẹn Ẩn hưng phấn chọn lựa ra 10 cái tinh xảo bình. Một cái tinh xảo bình đều có thể bù đắp được 10 cái phổ thông bình, có thể nhất định phải làm cho ta mở ra đồ tốt ta. Nhìn xem trước mặt 10 cái tinh xảo bình, Tẹn Ẩn song tay khép lại một chút, nói thầm một chút. Bên cạnh, nghe tới Tẹn Ẩn nhỏ giọng thầm thì lời nói cô nạn, thì là mí mắt đột nhiên nhảy lên. Một cái tinh xảo bình đều có thể bù đắp được 10 cái phổ thông bình. Đây chẳng phải là nói 100 vạn lượng một cái. Nghĩ đến mình mở phổ thông bình mở ra đồ vật, cô nạn trong lòng càng hiếu kỳ, tinh xảo bình bên trong có thể mở ra thứ gì. Tại cô nạn cùng Dìm ánh mắt hạ, Tẹn Ẩn đã đập ra cái thứ nhất tinh xảo bình. Phanh. Cái thứ nhất tinh xảo bình vỡ vụn, một thanh lớn chừng bàn tay màu xanh đậm đao rơi xuống ra. A. Nhìn thấy vật này, Tẹn Ẩn nhãn tỉnh sáng lên, vũ khí. Mình cuối cùng từ Dìm bình bên trong mở ra vũ khí tới. Từ khi mình thiết thương bị một thanh kiếm cho chặt đứt về sau, nàng liền rất bức thiết hy vọng có thể từ Dìm bình bên trong mở ra một thanh vũ khí. Hôm nay mở tinh xảo bình, thế mà mở ra. Nàng thế nhưng là biết, thanh này vũ khí mặc dù nhỏ, nhưng là chỉ cần đụng vào, liền có thể bị lớn. Với lại bộ dáng chỉ là nhìn một chút, nàng liền thích. Lúc này, Kẻ Ngần lập tức đưa tay đi đụng vào. Khi đụng vào một cái mắt, thanh này lớn chừng bàn tay đao nháy mắt liền dài ra biến nhỏ, cơ hồ là trong chớp mắt liền biến thành một thanh bộ dáng nhìn qua rất không sai đao. Trảm phách đao, liệt hoa, tới từ cái nào đó thế giới trảm phách đao, lấy cái chết thần tự thân linh hồn làm nguyên mẫu đúc thành, một khi mở ra, khóa lại mở bình người, tỉnh lại trảm phách đao bên trong danh tự, liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, mượn thủy giải sau để cao trảm phách đao lực công kích, uy lực trở nên dị thường to lớn, một khi vận giải, người nắm giữ lực lượng so với nguyên lai lật gấp mấy lần. Mà lúc này, Dĩm nhìn xem thanh này trảm phách đao thì là híp mắt lại. Cái thứ nhất tinh xảo bình, thế mà lại mở ra trảm phách đao đây chính là tinh xảo bình hàm kim lượng sao? Đặc biệt là nhìn xem thanh này trảm phách đao danh tự, Dĩm con mắt càng phát ra híp lại. Thế mà lại là cái này một thanh trảm phách đao. Chấp trưởng cây đao này tử thần tựa hồ cũng không thế nào. Bất quá cũng coi là không sai. Hắn không có nhớ lầm, cây đao này một khi giải phóng, như vậy liền biết biến thành một thanh tam xoa kích hình trường thương, cuối cùng vì hình đinh ốc con hình. Dĩm Dĩm, thanh này vũ khí thế nào? Mà Kẻ Ngần thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cầm thanh này trảm phách đao, nhìn xem Dĩm liền vội vàng hỏi, có phải là vật liệu rất không sai? Có cái gì đặc biệt hiệu quả? Mình thế nhưng là biết, Dĩm nơi này bình bên trong, ẩn chứa vũ khí bên trong, có chút là có cái gọi là đặc tính. Với lại, ta cảm giác tại ta đụng vào cây đao này về sau, có một loại cảm giác kỳ quái. Nói đến đây, Kẻ Ngần chần chờ một chút, do dự nói, loại cảm giác này, tựa như là lẫn nhau hấp dẫn cảm giác, để ta cảm giác được, cây đao này đối ta rất trọng yếu. Nguyên bản mình là không có loại cảm giác này, thế nhưng là tại đụng phải thanh này vũ khí về sau, trong lòng lại đột nhiên xuất hiện loại cảm giác này. Cảm giác cây đao này đối nàng rất trọng yếu. Mặc dù cây đao này rất xinh đẹp, nàng nhìn cũng rất thích, thế nhưng là loại cảm giác này thực sự thật kỳ quái. Cái này xác thực không phải một thanh phổ thông vũ khí. Nghe tới Kẻ Ngần, Dĩm gật đầu nói, mà là tới từ nào đó một vị tử thần vũ khí. Tử thần? Nghe tới Dĩm, Kẻ Ngần sắc mặt ngơ, cái gì tử thần? Tử thần? Bên cạnh, thằng đồng dạng đánh giá thanh này từ tinh xảo bình bên trong mở ra đao cô nạn, cũng là con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Là mình suy nghĩ vị kia tử thần sao? Căn cứ ạ cát sủ kỳ thu tập được tình báo, cũng sớm đã diệt vong tộc cụ dù mạ kỳ bên trong, có được cùng tử thần tương quan nhân thuật. Cụ thể nàng cũng không biết được, nhưng là nàng biết, kia tựa hồ là một môn phong ấn thuật. Mà Dĩm nhìn xem ngẩn ngơ Kẻ Ngần, tiếp tục mở miệng nói, ngươi có thể hiểu thành, một loại vong linh tu luyện mà thành sinh linh, người sau khi chết, linh hồn biết tiến về một nơi nào đó, bọn hắn cũng có một loại phương thức tu luyện, theo tu luyện mạnh lên, như vậy liền biết thu hoạch được tử thần xưng hào, mà cái này một thanh vũ khí thì là lấy bọn hắn bản thân linh hồn rèn đúc mà thành. A, nghe nói như thế, Kẻ Ngần mở to hai mắt nhìn. Còn có loại chuyện này, người chết sau thế mà cũng có thể tu luyện, hơn nữa còn có thể trở thành cái gọi là tử thần. Thanh này vũ khí là một vị tử thần linh hồn rèn đúc mà thành. Chuyện này, làm sao nghe được như vậy không thể tưởng tượng nổi. Kẻ Ngần ngộng. Nàng không phải là không có nhìn qua một chút tiểu nhân sách, nhìn qua một chút trí quái cố sự, nhưng là cũng chưa nghe nói qua loại này. Người sau khi chết còn có thể đến một thế giới khác tu luyện sao? Nàng chỉ biết, người sau khi chết liền không còn. Chẳng lẽ nhận giới tử vong nị dạ, biết tại một cái khác tử vong thế giới tu luyện? Dạ A Kẻ Ngần vô ý thức liền lựa chọn không tin. Thế nhưng là ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tự mình mà bình, hết thảy đều tại chứng minh, Dĩm xưa nay sẽ không nói láo. Với lại Dĩm không có đạo lý lừa nàng. Bên cạnh, cô nạn thì là mí mắt của loạn. Dù là nàng, cũng chưa nghe nói qua loại này không thể tưởng tượng sự tình. Người sau khi chết, làm sao lại đến một thế giới khác tu luyện? Theo tu luyện mạnh lên, sẽ còn thu hoạch được tử thần xưng hào. Mà bây giờ, Kẻ Ngần mở bình mở ra tử thần dùng vũ khí. Tóm lại, cái này nói đến phức tạp, ngươi có thể lý giải không phải thế giới này tử thần. Nhìn xem mê mang Kẻ Ngần cùng ánh mắt bên trong có kinh ngạc cô nạn, Dĩm lắc lắc đầu nói, ngươi chỉ cần biết, mỗi thanh trảm phách đao đều có tên của mình, tại thời điểm chiến đấu, có thể kêu gào mình đao danh tự tiến hành đao kiếm giải phóng, phóng thích càng cường đại hơn lực lượng đến chiến đấu. Mà giải phóng, lại phân thủy giải cùng vạn giải, sau giải phóng đao hình dạng lớn nhỏ cùng năng lực xem mọi người tình huống cùng tính cách mà khác biệt. Ngươi cần thiết phải chú ý một điểm, đó chính là mỗi thanh trảm phách đao đều có linh hồn của mình, tư tưởng, tính cách, không muốn cho rằng nó chính là binh khí. Cây đao này vạn giải, chính là biến thành một thanh tam xoa kích hình trường thương, cuối cùng vì hình đinh ốc con hình, là ngươi thích trường thương loại hình. Cụ thể, vẫn là cần ngươi cùng thanh này trảm phách đao bên trong linh hồn giao lưu, nó sẽ biết ngươi biết hết thảy. Trường thương. Nghe tới Dĩm, Kẻ Ngần nhãn tỉnh sáng lên. Mình liên thích dùng súng. Cây đao này còn có thể biến thành thương. Chương 225. Tinh linh chứng cùng ẩn chứa siêu dẫn pháo điện từ tiền xu, cô nạn, đây chính là tinh xảo bình sao? Chương 225. Tinh linh chứng cùng ẩn chứa siêu dẫn pháo điện từ tiền xu, cô nạn, đây chính là tinh xảo bình sao? Bất quá một giây sau, Kẻ Ngần liền sắc mặt chăm chú nhìn trong tay cây đao này. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, vũ khí cũng có linh hồn. Thanh này vũ khí, chỉ là từ gìn trong miệng, chính là như thế không tầm thường. Ngươi có thể hiện tại trước hết cầu thông nhìn xem. Nhìn xem sắc mặt quan sát trạng phách đao Kẻ Ngần, Dĩm khẽ cười nói, dùng tinh thần của ngươi đi cầu thông cây đao này. Được. Nghe tới Dĩm, Kẻ Ngần gật đầu. Lúc này cứ dựa theo Dĩm nói, thử nghiệm dùng tinh thần đi cầu thông cây đao này. Bên cạnh, cô nạn cũng nhìn lại. Tại ánh mắt hai người dưới, thời gian cũng đang thong thả trôi qua. Không có đi qua một hồi, Kẻ Ngần liền kinh hỉ mở mắt. Nước tiên mịch quyển, liệt hoa. Vâng. Theo Kẻ Ngần đọc lên cái này, một thanh trạng phách đao giải phóng nữ, phản phất đáp lại nàng kêu gào, nháy mắt buộc phát ra khí thế kinh khủng, trong tay trạng phách đao càng là nháy mắt bộ dáng đại biến. Một thanh tam xoa kích hình trường thương xuất hiện tại Kẻ Ngần trong tay, trường thương cuối cùng vì hình đinh ốc quan hình. Giờ khắc này, không khí chung quanh phảng phất bị xé nứt, to lớn dòng nước từ trong tay nàng tam xoa kích tuôn ra. Nương theo lấy đả kích cường liệt sóng, cửa hàng bên ngoài nước mưa cũng bị cái này một cỗ khí thế kinh khủng khuấy động đến tứ tán ra. Rầm rầm. Một cỗ ngập trời dòng nước từ cái này một thanh trên tam xoa kích quét tán, xông ra bình tiểu điểm bên ngoài. Ngoài ra, kẻ nẩn cả người trên thân đều tản mát ra một cỗ nồng đậm vô cùng uy thế. Cái này một cỗ uy thế để kẻ nẩn nhìn qua càng có uy nghiêm, tôn quý cảm giác. Lúc này kẻ nẩn tựa như chiến thần giáng lâm, quanh thân đều bao phủ một loại cường đại khí tràng. Loại khí tức kia thậm chí để không gian bốn phía đều tại có chút rung động. Nồng đậm khí tức giống như sóng biển phun trào, ngập trời dòng nước tại nàng trường khống hạ bàn xoáy mà lên, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì nàng nắm trong tay. Ta, biến thật mạnh. Cảm thụ được tự thân bộc phát ra lực lượng, Kẻ Nẩn hưng phấn nắm chặt tam xoa kích, cảm nhận được kia cỗ kinh khủng lực lượng từ cánh tay truyền đạt đến toàn thân, để nàng toàn thân tâm đều tràn ngập lực lượng khoái cảm. Cái này, đứng ở bên cạnh cô nạn, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt linh áp đập vào mặt, không khỏi có chút lui lại một bước. Cái này khí tức, ca cấp. Tại cô nạn cảm giác dưới, Kẻ Nẩn trên thân khí chàng, vậy mà cùng nàng khí thế của tự thân không kém bao nhiêu. Thậm chí tại một ít nháy mắt còn muốn bén nhọn hơn. Kia cỗ như là biển sâu như sóng dữ lực lượng, làm nàng không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Trảm phách đao cái gọi là thủy giải, đều có thể đem thực lực tăng lên tới cái này địa vị. Lúc này, cô nạn rung động trong lòng vô cùng. Nàng mặc dù biết trảm phách đao tin tức, cảm thấy trảm phách đao mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là vũ khí. Kết quả không nghĩ tới, tinh thông nhẫn cụ cùng thể thuật thiên tài thiếu nữ thế mà tại cái này trảm phách đao ra chỉ dưới, thế mà nháy mắt có được lực lượng kinh khủng như vậy. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn không thua gì cả cấp cường giả. Tinh xảo bình thần kỳ sao? Nghĩ đến cái này một cái tinh xảo bình, cô nạn trong lòng cũng kích động hưng phấn lên. Tinh xảo bình giá trị cũng quá lớn. Bất quá là một thanh vũ khí, lại có thể để người nháy mắt tăng lên tới cả cấp. Mà lúc này Thẹn Ẩn cảm thụ được tự thân tràn ngập lực lượng cường đại cái chủng loại kia khoái cảm, sắc mặt càng thêm mừng rỡ. Nàng có thể cảm nhận được, mình duy trì trạng thái này, biến siêu cấp cường. Đây chính là cả cấp sao? Ta đã cảm nhận được thanh này trảm phách đao lực lượng, thật là quá mạnh. Thẹn Ẩn kích động nói, đây chính là giải phóng trảm phách đao lực lượng. Với lại trảm phách đao còn có nhị đoạn giải phóng, đến lúc đó ta biết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phải biết, đây vẫn chỉ là sơ bộ giải phóng a. Nhị đoạn giải phóng, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là tạm thời. Nhìn xem kích động Kẻ Nẩn, Dĩ nhẹ nhàng lắc đầu nói, mặc dù trảm phách đao thủy giải đồng thời không có nghiêm ngặt thời gian hạn chế. Thủy giải về sau, ngươi có thể căn cứ chính mình ý nguyện cùng trả cờ dạ trình độ để duy trì thủy giải trạng thái. Chỉ cần có đầy đủ trả cờ dạ đồng thời có thể tập trung tinh lực, ngươi có thể thời gian dài bảo trì thủy giải hình thái. Nhưng là duy trì thủy giải trạng thái biết tiêu hao nhất định trả cờ dạ, nhất là trong chiến đấu tập nập sử dụng trảm phách đao năng lực đặc thù lúc. Nếu như ngươi trả cờ dạ hao hết, hoặc là bởi vì thụ thương, mệt nhọc các loại nguyên nhân không cách nào tiếp tục duy trì, ngươi sẽ bị sát giải trừ thủy giải. Ừ vân, ta minh bạch. Nghe tới gì? Kẻ Nẩn liền vội vàng gật đầu nói, thủy giải tiếp tục thời gian quyết định bởi ta tự thân năng lực cùng trạng thái, mà không phải một cái cố định thời gian hạn chế, bất quá ta cảm giác, nhưng cho dù là tạm thời, cũng rất cường a. Kẻ Nẩn mặt mũi tràn đầy kích động, ta cảm thấy ta hiện tại trạng thái này, ta có thể đánh 10 cái gai lão sư. Dìm. Nhìn thấy Kẻ Nẩn, bành trướng, phát biểu, dìm sắc mặt cổ quái điều kiện tiên quyết là mẹ tổ gai không ra bắt môn độn giáp. Thỏa mãn thỏa mãn. Lúc này, Kẻ Nẩn mặt mũi tràn đầy hưng phấn giải trừ thủy giải trạng thái này. Trong tay tam xoa kích một lần nữa biến thành đao lơ lửng tại trước mặt Kẻ Nẩn. Nhìn xem trước mặt thanh này chạm phách đao, Kẻ Nẩn trong lòng vui vẻ cực. Cái này một cái tinh xảo bình, thật là quá giá trị. 100 vạn có thể được đến một thanh kinh khủng như vậy vũ khí, quả thực chính là máu kiếm đừng nói 100 vạn, chính là 1000 vạn cũng mua không được đây chính là cả cấp a. Một khi trở thành cả cấp cường giả, đây chính là đứng tại nhận giới đỉnh điểm. Nàng không nghĩ tới mình mười mấy tuổi, liền đạt tới giai đoạn này, thật là quá thoải mái. Có thực lực cường đại, mình sau khi trở về, cũng không cần lo lắng cho mình nhà nhẫn cụ cửa hàng. Nàng có đối đạn rộ tên Vương bắt đạn kia nói không thể quyền lợi. Nghĩ đến cái này, Kẻ Nẩn liền kích động. Không kịp chờ đợi nghị trở lại cô nô hạ, tìm tới đạn rồ cô vấn hành hung một trận để tên Vương bắt đặng kia lấy chính mình nhà nhẫn cụ không trả tiền. Hô, ngắn ngủi thu thập một chút tâm tình của mình, Kẻ Nẩn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía còn lại 9 cái tinh xảo bình. Chỉ là cái thứ nhất tinh xảo bình liền mở ra đồ tốt như vậy, cũng không biết cái này 9 cái tinh xảo bình có thể mở ra vật gì tốt tới. Nghĩ như vậy, Kẻ Nẩn lập tức đập ra cái thứ hai tinh xảo bình. Phanh, cái thứ hai tinh xảo bình vỡ vụn, lập tức phanh một tiếng, một viên toàn thân màu nâu hoa văn trứng rơi ra ngoài. Tinh linh trứng. Nhìn xem cái này trứng dáng vẻ, Kẻ Nẩn sững sờ, chần chờ một chút nhìn về phía Jin, đây là tinh linh trứng a. Cùng lục vĩ tinh linh trứng không sai biệt lắm, trừ mặt ngoài hoa văn không giống. Không sai. Jin gật đầu nói, đây là phi hành hệ tinh linh trứng, một loại tên là bộ loài chim tinh linh trứng. Vừa nói, Jin một bên nhìn về phía cái này tinh linh trứng bộ tinh linh trứng tới từ cái nào đó thế giới trứng sùng vật, ấp trứng ra sùng vật là tính cách rất ôn hòa một loại chim, biết tận lực né tránh chiến đấu, khi nó gặp phải địch nhân biết tránh né, hoặc chế tạo cắt bụi đồng thời nhờ vào đó chạy trốn. Vô cùng đơn giản giới thiệu, liếc mắt nhìn, liền để Jin giới thiệu cho Kẻ Nẩn. Nghe tôi có thể phi hành, Kẻ Nẩn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, còn có hai cái giai đoạn tiến hóa. Phải biết, nàng Lục Vĩ cũng mới một cái giai đoạn tiến hóa a mà Dĩnh lại nói, cái này bộ có hai cái giai đoạn tiến hóa. Không sai. Dĩnh gật đầu nói, cái cuối cùng giai đoạn tiến hóa bộ dáng biết biến xinh đẹp không nói, hình thể cũng sẽ biến lớn, thân cao có 1.5m, thể trọng đại khái tại 40kg, ngươi có thể ngồi tại hoặc là đứng tại trên người nó nhờ vào đó tới phi hành, còn chim thực lực cũng sẽ biến rất mạnh, chỉ là thị lực liền siêu quần, có thể tại ngàn mét không trung phát hiện con mồi. 1.5m chim. Nghe tới Dĩnh, kẻ ngẩn hô hấp dồn dập. Vậy cũng không mẹn mẹn là có thể tọa hạ một người. Dù sao chỉ là thân cao chính là 1.5m, chớ nói chi là cánh triển khai. Cái này tinh xảo bình mở ra đồ vật, quá giá trị a. Nghĩ đến cái này, kẻ ngẩn sờ sờ cái này một viên bộ cổ tinh linh trứng, tiếp tục đập ra kế tiếp tinh xảo bình. Phanh. Cái thứ ba tinh xảo bình gõ mở, một quyển thật dài đồ vật rơi ra ngoài. Toàn thân màu trắng, nhìn qua tựa như là cuộn giấy, nhưng lại phi thường dài nhỏ. Khi kẻ ngẩn đưa tay đi đụng vào thời gian, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này cuộn giấy liền đột nhiên biến lớn, biến thành cao hơn 1 mét đụng vào thời điểm, kẻ ngẩn thậm chí còn cảm giác được cảm giác rất không tệ, chính là tấm thảm đồng dạng. Bất quá cái này tấm thảm là toàn thân màu trắng, không có bất kỳ cái gì một điểm lông. Đây là tấm thảm sao? Sờ lấy trước mặt cái này tấm thảm, kẻ ngẩn sờ sờ phát hiện rất bóng loáng, để làn da của nàng cảm giác rất dễ chịu, tức thì một mặt hiếu kỳ suy đoán đây là tấm thảm sao? Cảm giác giống như, nhưng lại không giống trên nước chăn lông đem cái này chăn lông trải ở trên mặt nước, người ngồi ở phía trên cũng sẽ không đắm chìm, lại được xưng là trên biển chăn lông. Trên nước chăn lông. Nhìn xem cái này trên nước chăn lông giới thiệu, Dĩnh cười nhạt một tiếng, đem nó trải tại mặt nước, trên mặt biển, người nằm ở phía trên đi ngủ cũng sẽ không chìm xuống, có thể xung làm du lịch công cụ. Vật này tác dụng vẫn có chút tính thực dụng, bất quá cũng không dùng thử trên mặt biển, bởi vì biển cả quá lớn, thỉnh thoảng có sinh vật du tẩu, thậm chí còn có thể tập kích viễn dương thuyền. Trên biển cả dùng vật này, kia là thực sự đang tìm cái chết. Nghe vào rất không sai. Nghe tới Dĩnh, bên cạnh Cố Nạn nói khẽ, vô luận là tại biển cả vẫn là dòng sông bên trên, đối với nhị dạ tới nói, đều là một cái không sai trợ lực. Bởi vì nhị dạ thế nhưng là có thể dùng trả cơ dạ trên mặt biển chạy, mệt mỏi nhất định phải nghỉ ngơi, mà vật này dùng tới nghỉ ngơi cũng chính phù hợp. Ừ vân, không sai. Nghe tới Cố Nạn, Kẻ Ngẩn gật đầu, có vật này về sau ra ngoài thủy quốc bên kia chơi đều thuận tiện. Tiếp tục nói, Kẻ Ngẩn mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiếp tục gõ mở cái thứ tư tinh xảo bình. Phanh. Cái thứ tư tinh xảo bình vỡ vụn, một cái màu lam chùm sáng rơi xuống dưới, đặc biệt nhìn trạ cơ dạ quan đoàn. Nhìn xem cái này màu lam quan đoàn, Dĩnh cười nhạt một tiếng, mở miệng, cho đến nay vật này cũng liền mở ra qua một lần, Kẻ Ngẩn là cái thứ hai mở ra chuyên cấp bậc trạ cơ dạ quan đoàn. Nghe tới Dĩnh, Kẻ Ngẩn hô hấp dồn dập. Nói cách khác, chỉ cần mình đụng vào cái này trạ cơ dạ quan đoàn, thể nội trạ cơ dạ cùng tĩnh mạch đều sẽ cấp tốc gia tăng cùng mở rộng. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng giải phóng trạng phết đao tiếp tục thời gian sẽ càng lâu. Không chút do dự, Kẻ Ngẩn lập tức vươn tay đụng vào. Bất quá một cái mắt, liền cảm nhận được khổng lồ trạ cơ dạ tràn vào trong cơ thể của mình, đồng thời tạo nên lấy trong cơ thể nàng tĩnh mạch. Vô luận là ai, chỉ cần đụng vào cái này, cũng có thể trở thành chín. Bên cạnh, Cố Nạn thấy cảnh này, ngữ khí sợ hãi thán phục một chút. Chín a, cho dù là Vũ Nhất thôn, Akatsuki bên ngoài, cũng không có mấy cái chín. Bây giờ, một cái tinh xảo bình liền có thể tạo nên ra một cái chín. Mà đại giới, bất quá là 100 vạn lượng mà thôi, đây cũng quá giá trị. Bất kỳ một cái nào chín, tại bất luận cái gì một cái ly ra thôn, đều là thượng tầng chiến lực. Quá thoải mái. Mà Kẻ Ngẩn đã dung hợp xong cái này chín cấp bậc trả cơ dạ quan đoàn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mình nhảy lên trở thành chín, lại dùng trảm phách đao, như vậy liền có thể đem mình thực lực duy trì tại cả cấp một đoạn thời gian rất dài. Đắc ý. Bốn cái tinh xảo bình, mặc dù tốn hao nàng 400 vạn lượng, nhưng là đây thật là quá giá trị. Không chút do dự, Kẻ Ngẩn lập tức đập ra cái thứ 5 tinh xảo bình. Phanh. Lần này bình vỡ vụn, một đống ánh vàng rực rỡ hoàng kim rơi xuống số dưới. Ừm, 5 vạn lượng hoàng kim. Liếc mắt nhìn những này hoàng kim, Dĩnh gật gật đầu, vận khí không tệ. 5 vạn lượng hoàng kim. Nghe nói như thế, Kẻ Ngẩn hô hấp đều dồn dập. Cái này chẳng phải là đều nhanh đuổi lên một cái tinh xảo bình giá cả rồi. Giá trị. Hồi máu hồi máu. Kẻ Ngẩn lập tức liền đem đôi này hoàng kim thu nhập mình chữ vật giới chỉ bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Kẻ Ngẩn tiếp tục đập ra cái thứ 6 tinh xảo bình. Phanh. Cái thứ 6 tinh xảo bình vỡ vụn, lần này là một viên cổ phát thanh đồng chiếc nhẫn. Chữ vật giới chỉ. Nhìn thấy cái này chữ vật giới chỉ, Kẻ Ngẩn ngay lập tức nhận ra, vội vàng nhìn về phía Dĩnh, cái này chữ vật giới chỉ không gian có phải rất lớn hay không? Tinh xảo bình bên trong chữ vật giới chỉ không gian, khẳng định phải so phổ thông bình bên trong không gian chữ vật phải lớn đi. Ừm. Nghe tới Kẻ Ngẩn, Dĩnh gật đầu nói, 10 lập phương không gian. Dễ chịu. Nghe tới cái này dung lượng, Kẻ Ngẩn lập tức một mặt thỏa mãn thay đổi cái này một viên chữ vật giới chỉ. 10 lập phương không gian chữ vật giới chỉ, cái này cũng không nhỏ. Lập tức, Kẻ Ngẩn nhìn xem còn thừa 4 cái tinh xảo bình, trực tiếp lập tức đập ra 2 cái. Lập tức một cái màu lam quang đoàn cùng một cái màu trắng quang đoàn rơi xuống dưới. Đoạn quyền đại sư 1 vạn lần đoạn quyền kinh nghiệm tới từ cái nào đó thế giới. Đoạn quyền đại sư 1 vạn lần đoạn quyền kinh nghiệm, đụng vào dung hợp sau có thể thuần thục nắm giữ đoạn quyền kỹ xảo. Đây là một loại kinh nghiệm cận chiến quang đoàn, tên là Tiệt Quyền Đạo. Nhìn lướt qua cái này kinh nghiệm quang đoàn, Dĩnh khẽ cười nói, dung hợp về sau có thể nắm giữ đoạn quyền kỹ xảo, về phần mặt khác là chuyển cấp bậc trả cờ giả quang đoàn. Ngao ngao ngao. Nghe tới Dĩnh, Kẻ Ngẩn lập tức hiểu rõ, lập tức liền vươn tay lần lượt dung hợp 2 cái này quang đoàn. Rất nhanh, Kẻ Ngẩn liền dung hợp hoàn tất, mặt mũi tràn đầy đắc ý, sau đó tiếp tục gõ mở thứ 9 tinh xảo bình. Phanh. Thứ 9 tinh xảo bình vỡ vụn, một bình cùng có cả có lạ lớn nhỏ đồ vật rơi ra. Cùng có cả có lạ khác biệt chính là, cái này bình bên trên vẽ lấy 2 cái bốn lượn mũi tên. Đây là đồ uống sao? Nhìn thấy cái này bình cùng có cả có lạ đóng gói có điểm giống, Kẻ Ngẩn kinh ngạc. Tinh xảo bình bên trong, làm sao mở ra một cái đồ uống? Cũng quá thua thiệt đi. Phải biết, một cái tinh xảo bình, thế nhưng là 100 vạn lượng a. Vô ý thức, Kẻ Ngẩn đưa tay cầm lên. Bất quá mới vừa chạm đến, vật này liền đột nhiên biến lớn. Chán. Đột nhiên xuất hiện trọng lực, để Kẻ Ngẩn đột nhiên trầm mặc một chút. Còn có thể biến lớn. Thiên địa nghịch chuyển dầu đem bên trong dầu dội sau khi rời khỏi đây, bị dội đến người liền biết nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, có để trọng lực phương hướng đảo ngược công năng, có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút, lại tên nghiêng trời lệch đất dầu. Đây cũng không phải đồ uống, đây là thiên địa nghịch chuyển dầu. Dính liếc mắt nhìn vật này, thì là những mày, lập tức liền vì tệ lần mở miệng giới thiệu. Nghe tệ lần lập tức gãi gãi đầu, thật kỳ quái đồ vật. Trọng lực phương hướng đảo ngược, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái. Còn có cái cuối cùng tinh xảo bình. Nhìn xem cái cuối cùng tinh xảo bình, tệ lần hít thở sâu một hơi, sau đó quả quyết đập ra. Phanh. Cái thứ 10 tinh xảo bình vỡ vụn, một viên màu trắng tiền xu rơi xuống số dưới. Màu trắng tiền xu. Nhìn thấy cái này màu trắng tiền xu, Tệ Ngần sắc mặt tối sầm, không phải đâu. Màu trắng tiền xu, đây cũng quá thua thiệt, đây chính là làm bằng bạc, cũng không có bao nhiêu tiền a, mình 100 vạn lượng, liền mở ra vật này. Mặc dù trước đó mở ra đồ vật đều đã siêu giá trị, nhưng là hiện tại mở ra loại này không đáng đồ vật, Tệ Ngần vẫn là có loại đau lòng cảm giác. So sánh với Tệ Ngần đau lòng, dính sắc mặt lại là có chút cổ quái ẩn chứa siêu dẫn pháo điện từ tiền xu tới từ cái nào đó không biết thế giới thần kỳ tiền xu. Bên trong phong ấn siêu dẫn pháo điện tử, bình thường thời điểm cần lợi dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ tiến hành nạp điện, khi tràn ngập về sau, liền có thể bằng vào lôi thuộc tính trả cờ dạ chi lực dẫn đạo, để cái này một viên tiền xu phát ra siêu dẫn pháo điện tử, khi ngươi ném ra ngoài tiền xu một khắc này, siêu dẫn pháo điện tử xạ kích, phương hướng liền từ ngươi khống chế. Nhìn xem cái này một viên tiền xu, dính hít mắt. Cái này ẩn chứa siêu dẫn pháo điện tử tiền xu cũng không đơn giản. Cái này liền tương đương với vô hạn tuần hoàn lợi dụng siêu dẫn pháo điện tử. Bình thường không dùng đến thời điểm, chỉ cần dùng lôi thuộc tính trả cờ dạ chi lực tiến hành nạp điện là được. Dính có thể nghĩ đến Kẻ ngân cầm vật này, khắp nơi loạn xạ. Cái này tiền xu, là có cái gì ý kiến sao? Mà cô nản chú ý tới Dình trên mặt thần sắc, lập tức nhẹ giọng hỏi thăm một chút. Nàng cảm thấy, cái này tiền xu có lẽ không bình thường. Nghe tới cô nản, thẳng thở dài Kẻ ngân nhãn tỉnh sáng lên, đúng á, Dình những thứ kia, cũng không bình thường. Vô ý thức, Kẻ ngân lập tức ngẩng đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Dình, mười phần chờ mong Dình giải thích. Đây là tên là ẩn chứa siêu dẫn pháo điện từ tiền xu. Nghe tới cô nản, nhìn xem chờ mong Kẻ ngân, Dình cười nhạt một tiếng, nói, là một cái rất cường đại thủ đoạn công kích. Nói, Dính liền giới thiệu một chút vật này. Nghe Tệ Ngẩn hô hấp đột nhiên dồn dập, thế mà là một cái thủ đoạn công kích, pháo điện tử. Nghe vào liền không đơn giản. Bất quá một giây sau, Tệ Ngẩn sắc mặt có chút xanh lét, chờ một chút, lôi thuộc tính trả cờ dạ. Không phải lôi thuộc tính trả cờ dạ có thể chứ? Mình cũng không có lôi thuộc tính trả cờ dạ a, cũng liền mang ý nghĩa, vật này nàng không cách nào dùng. Dính. Cô nạn. Nghe tới Tệ Ngẩn, Dính đột nhiên trầm mặc một chút. Nhớ tới, Tệ Ngẩn chính xác không có lôi thuộc tính rõ rệt trả cờ dạ. Không sao, ngươi có thể để có được lôi thuộc tính trả cờ dạ người giúp ngươi tiền xu nạp năng lượng. Dính sắc mặt bình tĩnh. Dù sao vật này ai cũng có thể dùng. Chương 226. Ichia, nơi này, nguyên lai là không phải có một nhà cửa hàng. Nagato, vừa vặn đi cổ nổ hạ giải quyết đạn rồi đi. Chương 226. Ichia, nơi này, nguyên lai là không phải có một nhà cửa hàng. Nagato, vừa vặn đi cổ nổ hạ giải quyết đạn rồi đi. Kenan. Nghe tới Dình, Kenan đột nhiên trầm mặc một chút. Nàng cũng không biết ai có thể có được lôi thuộc tính trả cờ dạ nhỉ dạ a cùng mình quan hệ tốt người đồng lửa, liền không có nắm giữ hy hữu lôi thuộc tính trả cờ dạ. Cô nàng tỷ, ngươi có lôi thuộc tính trả cờ dạ sao? Vô ý thức, Kẻ Ngần một mặt chờ mong nhìn về phía cô nạn. Nếu như cô nạn tỷ có lôi thuộc tính trả cơ dạ, như vậy nàng hoàn toàn có thể tìm cô nạn hỗ trợ. Không có. Cô nạn nhẹ nhàng lắc đầu, mình chỉ có phong thổ nước ba loại thuộc tính trả cơ dạ. Ai? Nghe nói như thế, Kẻ Ngần lập tức thở dài. Cái này có thể làm sao xử lý a, bất quá nạ gạ tổ có. Mà cô nạn thì là khẽ cười nói, ta có thể để nạ gạ tổ giúp ngươi. Ấy. Nghe nói như thế, Kẻ Ngần nhãn tỉnh sáng lên, chính là trước đó cùng ngươi tới cái kia tóc đỏ tên kia. Không sai. Cô nạn gật đầu nói, với lại không chỉ là nạ gạ tổ. À, các sủ kỳ bên trong cũng có người nắm giữ lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, ta có thể để bọn hắn phụ một tay hỗ trợ, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, đem cái này tiền xu giao cho ta. Không có vấn đề. Nghe tới cô nạn, Kẻ Ngần không chút do dự, quả quyết sảng khoái gật đầu đáp ứng. Vấn đề này được đến giải quyết, vậy nhưng thật sự là quá tuyệt. Hắc hắc, 10 cái tinh xảo bình mở xong, mà Kẻ Ngần thì là một mặt thỏa mãn, tuần sau bắt đầu, ta liền không ra tinh xảo bình, chỉ là hôm nay mở ra những vật này đều đáng giá. Chỉ là chạm phách đao, mình liền cần tiếp tục rèn luyện, đi quen thuộc. Mình tiếp xuống có bận điệu. Lập tức, Kẻ Ngần liền kêu gọi cô nạn ngồi xuống, một khối ăn bữa sáng. Tại cô nạn ăn uống no đủ về sau, liền mang theo Kẻ Ngần mở ra ẩn chứa siêu dẫn pháo điện từ tiền xu rời đi. Mà Kẻ Ngần thì là nghiêm túc tiếp tục cùng Trạm Phách Đao bên trong ý thức giao lưu câu thông. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong bất chi bất giác, 20 mấy ngày thời gian vội vàng đi qua. Một ngày này, Dính đứng tại cửa hàng trước quầy, ánh mắt xuyên thấu qua nhóm, nhìn ra phía ngoài vẫn như cũ tinh mịn màn mưa, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Bất chi bất giác, một tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Hôm nay, có thể trở về. Tính đến trước đó đi qua số trời, lại đến hiện tại đi qua 23 năm ngày, không sai biệt lắm. Hở? Hôm nay liền có thể trở về sao? Nghe tới Dình, bên cạnh đang nằm Tệ Ngẩn, gãi gãi đầu, cũng không biết nhìn khảo thí có hay không khảo thí. Đối với ngươi mà nói, cuộc thi này còn trọng yếu hơn sao? Nghe tới Tệ Ngẩn, Dính sắc mặt cổ quái. Một tháng này xuống tới, Tệ Ngẩn từ mở ra Trạm Phách Đao về sau, liền trực tiếp chạy tới Ạ Cả Sủ Kỳ cùng cô nạn luật bàn. Thậm chí bị cô nạn đập hấn. Bây giờ Tệ Ngẩn, đại bộ phận thực lực đã đạt tới ca cấp. Sở dĩ nói đại bộ phận, cũng là bởi vì Tệ Ngẩn thực lực chân chính ở chỗ nhìn phía trên, cả cấp phía dưới. Chỉ có mở ra Trạm Phách Đao về sau, mới có thể triệt để trở thành ca cấp. với lại so sánh với 20 mấy ngày trước đòn khiêng mở ra trạm phách đao thời điểm, muốn duy trì càng dài cả cấp cường giả. Loại thực lực này tên ẩn, trở về tham gia chương trình khảo thí, cũng là người lớn bắt nạt trẻ con. Ngậy, cũng đúng nha. Nghe tới gìn, tên ẩn lập tức sắc mặt cứng đờ. Một tháng này mình thực lực có thể nói là đột phi manh tiến, cùng cô nản tỷ đều có thể tại thời gian ngắn đánh có tới có về. Chuyên khảo thí, đối với nàng mà nói, chính xác không trọng yếu. Kia trở về tìm lão cha lão mụ. Lúc này, tẹn lần hít mắt, nhìn xem ruột còn thiếu nhà ta nhẫn cụ cửa hàng bao nhiêu tiền. Nàng lần này, trở về muốn toàn cầm về. Nhìn thấy tẹn lần quyết định, Jin méo nhéo cái cằm, rơi vào trầm tư. Lấy tẹn lần thực lực trước mắt toàn bộ triển khai, có lẽ đều có thể chơi chết đàn rồ. Lập tức, Jin liền quả quyết lựa chọn trở về cũng là cần thời gian. Cũng liền thời gian nửa ngày mà thôi. Một máy mắt, Jin cửa hàng, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Jin cửa hàng biến mất không bao lâu, hai đạo nhân ảnh đi tới. Bất quá vừa đi đến, một thân ảnh liền dừng lại. Làm sao rồi? Thiên sinh Ichia. Nhìn thấy bên cạnh Ichia dừng lại, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm một mặt hiếu kỳ, làm sao đột nhiên dừng lại? Nơi này, nguyên lai là không phải có một nhà cửa hàng. Vừa trở về Ichia, nhìn xem bình tiểu điểm biến mất vị trí, trầm tư một chút. Mình một tháng này, cũng trở về một chuyến. Trở về nghe nói thủ lĩnh thông linh thú thường thường tới con đường này, hắn cũng sang đây xem dưới, kết quả phát hiện không có cái gì đặc biệt. Bởi vì cô nạn có đôi khi cũng sẽ tới, tuyên bố đầu này đường phố sẽ trở thành cấm địa. Lý do là thu một người đệ tử. Bọn hắn cũng không có để ý nhưng là hôm nay lại tới, Ichia luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Hở? Có sao? Nghe tôi Uchiha Ichia, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm sắc mặt kinh ngạc gãi gãi đầu, không có đi, ta không nhớ rõ có. Khả năng này là ta nhớ lầm. Ichia nhẹ nhàng lắc đầu, được rồi, đi thôi, thủ lĩnh trước mấy ngày liền không ở trong thôn, chúng ta tiếp xuống đi Thủy Quốc, kia Uchiha mang trốn ở bên kia, Thủy Quốc ngươi quen thuộc, đây cũng là ta hôm nay trở về tìm ngươi nguyên nhân. Ừm. Nghe tôi Uchiha Ichia, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm gật đầu. Tại hai người một bên giao lưu, một bên rời đi Vũ Nhận thôn thời điểm, Hỏa Quốc biên cảnh, một cái nào đó trong rừng cây, một mực tại nơi này chờ đợi Nagato, nhìn xem bên cạnh xuất hiện một con thông linh thú, lập tức híp mắt lại, tiên sinh Dĩnh đã rời đi Vũ Nhân thôn, chúng ta tiếp tục xuất phát, nơi này đến Cổ Nổ Hạ vị trí, nhất nhanh nửa ngày liền có thể đổi tới, vừa vặn có thể mở mình. Khi biết Dĩnh một tháng sau sẽ rời đi Vũ Nhân thôn, trở về Cổ Nổ Hạ, hắn cùng cô nạn phía trước mấy ngày mở xong bình về sau, liền quả quyết rời đi Vũ Nhân thôn, thẳng đến Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ mà tới. Bởi vì bọn hắn muốn khống chế tốt thời gian, tranh thủ tại Dĩnh trở về Cổ Nổ Hạ thời điểm, bọn hắn cũng đến Cổ Nổ Hạ, sau đó mở mình. Không phải chờ Jin rời đi, bọn hắn lại rời đi, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc vượt qua đại quốc, đuổi tới Cổ Nổ Hạ. Cho nên tại mở xong bình về sau, bọn hắn liền ngay lập tức rời đi Vũ Nhân thôn, lưu lại một con thông linh thú, sau đó trực tiếp đi đường. Trước mắt thông linh thú đã trở lại bên người, mang ý nghĩa Jin đã rời đi. Hôm nay chính là bọn hắn mở bình thời gian. Bọn hắn chỉ cần nửa ngày liền có thể đuổi tới Cổ Nổ Hạ mở bình. Thời gian đều bóp vừa vặn. Hôm nay mở xong bình, tuần sau liền có thể mở tinh xảo bình. Mà cô nàng nghe tới Nagato, cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói, một tháng này chúng ta thông qua mở bình, được đến không ít đồ tốt, nhưng cũng không bằng tệ nẩn đứa bé kia mở tinh xảo bình. Dù là một tháng này nàng cùng Nagato còn có một cặp thông linh thú mở bình, cũng là mở phổ thông bình. Mở ra đồ tốt mặc dù nhiều, nhưng là cùng tệ nẩn chạm phách đao so ra, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà ưu dù mạ kỳ Nagato đối với tinh xảo bình cũng rất khát vọng. Ừm, trong đó còn có rất nhiều cải tạo nhị giả thôn. Lần này tới Cổ Nổ Hạ nhìn xem quy mô, sau đó lại trở về cải tạo một chút tốt. Với lại Cổ Nổ Hạ không phải đã bắt đầu nhìn khảo thì sao? Vừa vặn nhìn xem có thể hay không giải quyết hết đàn rồ. Hai người một bên trò chuyện, một bên chạy tới Cổ Nổ Hạ. Một bên khác, Cổ Nổ Hạ, trận thứ 3 chương trình khảo thí chính thức thi đấu hội trường. Từ đăng tràng đánh thắng Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị, hạ tràng trở lại hậu tuyển thất vũ dù mà Kỳ Nạ dù tổ, ngay lập tức liền nhìn về phía Mạch Tổ Gai bên kia. Kết quả ở bên kia, liền Mạch Tổ Gai cùng cả sẽ xèn sấy hai người, cái này khiến vũ dù mà Kỳ Nạ dù tổ sắc mặt xanh lét, không phải đâu, ta một trận tranh tài đều đánh xong, cái kia Tẹn Ngẩn làm sao vẫn chưa trở lại? Nàng có phải hay không nghĩ tham gia chương trình khảo thí rồi? Phải biết, Tẹn Ngẩn không đến, liền đại biểu cho tiên sinh Dĩnh vẫn chưa về. Hắn còn nghĩ đánh xong trận này, đi tiên sinh Dĩnh bên kia mở bình, điều kiện tiên quyết là tiên sinh Dĩnh trở về. Dù sao cái này đều một tháng thời gian trôi qua à, ai, thế lần đứa nhỏ này còn chưa có trở lại. Lúc này, Mại Tổ Gai cũng một mực ngồi xổm ở hội trường thông hướng bên ngoài lối vào, phát hiện Tẹn Lần đến bây giờ không có tới, cũng là cho mày. Phải biết, Tẹn Lần đi theo tiên sinh Dĩnh rời đi, một tháng sau thế nhưng là biết trở về. Kết quả cái này nhìn khảo thí cũng bắt đầu, thế mà còn chưa có trở lại. Không về nữa, liền muốn mất đi nhìn khảo thí tư cách. May mắn có cả cả sĩ học sinh, Uchiha Sạ Sủ kẻ cái này vết xe đổ tại. Ngươi cảm thấy lấy đứa bé kia đi theo tiên sinh Dĩnh tháng này, biết thiếu mở bình sao? Nhìn xem trao mày Mại Tổ Gai, cả cả sĩ ngự khi yếu ớt, một tháng này, nói ít cũng mở chí ít 40 phổ thông bình, thậm chí còn có tinh xảo bình, đứa nhỏ này thực lực, đã sớm không phải giờ nhìn. Trước đó ở trong thôn thời điểm, liền đã vững vàng vượt qua nhìn, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này lại đến trận, còn có động thủ tất yếu sao? Chán. Nghe tới cả cả sĩ, Mại Tổ Gai sắc mặt cứng đờ, gật gật đầu, ngươi nói là không sai, thế nhưng là thực lực mạnh hơn, cái này nhìn trưởng thi không tham dự, đối với đứa nhỏ này tới nói, vẫn là thua thiệt. Lại nói học sinh của ngươi Uchiha Sạ Sủ Kẹ còn chưa tới, cũng là chuẩn bị từ bỏ sao? Lúc nói chuyện, Mại Tổ Gai sắc mặt hồ nghi liếc mắt nhìn Kakashi. Tẹn ẩn không đến hắn có thể hiểu được. Thiên sinh Dĩnh không trở về, nhưng Kakashi mang Uchiha Sạ Sủ Kẹ đến bây giờ cũng không đến, hắn rất không hiểu. Đứa nhỏ này có lẽ tới kịp. Nghe tới Mại Tổ Gai, Cả cạ sĩ trầm mặc một chút, chậm rãi nói, đại không được tranh tài lại chỉ hoãn chính là.
Ừm.
Đang nói, cả cạ sĩ phát giác được xạ thủ kẻ trả cờ dạ, lập tức cười nói, đây không phải là tới rồi sao? Tại cả cạ sĩ lúc nói chuyện, liền thấy Uchiha xạ thủ kẻ đã từ phía sau đi đến. Xạ thủ kẻ. Nhìn xem xuất hiện xạ thủ kẻ, Uzumakina dù tô lập tức hưng phấn phất phất tay, nhanh lên trận.
Ừm.
Đế đủ chỉ hạ xạ thủ kẻ ngay lập tức liền hướng cả cạ sĩ lên tiếng chào hỏi, lại đối Uzumakina dù tô gật gật đầu, thẳng đến sân bãi. Hắn tới. Nhìn xem ra sân Uchiha xạ thủ kẻ. Mặt khác một bên đã đợi chờ gà ạ dạ lập tức híp mắt lại, quả quyết đứng dậy, hướng phía sân thi đấu thông đạo đi đến. Bất quá vừa đi vào một đoạn thời gian, liền bị hai nhẫn giả cản đường ngăn trở. Tiểu quỷ, chính khảo thí loại này thấp cấp bậc tranh tài rất thích hợp làm đánh cược tranh tài, có mấy vị đại danh chính là vì này mà tới. Cho nên, trận đấu này, ngươi muốn đại biểu các ngươi xa nhận thôn thua trận đấu này, được không? Hai nhẫn giả một mặt khinh thường nhìn chằm chằm gà ạ dạ, trong giọng nói lộ ra mệnh lệnh lạnh lùng cùng nghi thị. Bọn hắn tự nhận là trước mắt tiểu quỷ bất quá là cái phổ thông nhị dạ, căn bản không có khả năng chống lại yêu cầu của bọn hắn. Một cái nỉ dạ thậm chí giơ lên khóe miệng, mang theo khinh miệt tiểu dung, chỉ cần ngươi làm theo, sau đó thiếu không được chỗ tốt của ngươi, chúng ta là vì đại danh đại nhân làm việc. Nhưng mà, gã ạ dạ nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là ánh mắt lạnh lùng mà lộ trống, phản phất đang nhìn hai cô không có sinh mệnh thi thể. Một giây sau, gã ạ dạ có chút đưa tay, trong không khí bỗng nhiên cuốn lên một trận cát bụi. Hạt cát cấp tốc từ bốn phương tám hướng tụ tập, bao vây hai nhẫn giả dưới chân.
Cái gì?
Một cái nỉ dạ phát giác được dị dạng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hạt cát đã cấp tốc trèo lên hai chân của hắn. Sau đó là phần eo, ngực, thẳng đến toàn bộ thân thể đều bị hạt cắt triệt để bao khỏa. Ngươi làm sao dám? Chúng ta thế nhưng là có mệnh lệnh. Một cái khác nhị dạ hoảng sợ quát to lên, nhưng mà hết thể đã mượn. Xa chói quan tài. Gã ạ dạ lạnh lùng phun ra mấy chữ này, trong hai mắt không có chút nào vẻ thương hại. Dầm dầm. Hạt cắt như mạnh thú đem hai nhẫn giả chăm chú vây quanh, bọn hắn dây rủa tại hạt cắt áp bách dưới lộ ra không có ý nghĩa. Giang giác. Phanh. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, hạt cắt nháy mắt nắm chặt, đem hai tên nhị dạ thân thể nghiền nát thành cắt đất một bộ phận, triệt để thôn phệ. Không có một tơ một hào dừng lại. Gã ạ dạ sắc mặt bình tĩnh hướng phía đấu trường phương hướng đi đến, bước chân trầm ổn mà lạnh lùng, phảng phất vừa rồi thảm kịch chưa hề phát sinh qua. Dám cản hắn con đường người, sẽ chỉ bị hắn xóa bỏ. Cho dù là đại danh cũng không ngoại lệ. Khi đi đến sân bãi bên trên thời điểm, Uchiha Sasuke đã đang đợi. Tranh tài bắt đầu. Thấy thế, Shizanu Hải gần mạ ở giữa lúc này mở miệng tuyên bố, cả người cũng nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bạch. Giờ khắc này, Uchiha Sasuke như là tên rời cung liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt liền tới gần gã ạ dạ, trong tay phi tiêu không chút lưu tình đâm về gã ạ dạ ngực. Nhưng mà, ngay tại phi tiêu sắp trúng đích thời khắc, một đạo hạt cắt đột nhiên dâng lên, cấp tốc hình thành một đạo bình chướng, đem xạ thủ kẻ công kích hoàn mỹ ngăn lại. Phi tiêu đâm vào tường cắt máy mắt, xạ thủ kẻ động tác trì trệ, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Xà chi thuẫn. Trên khán đài cản cú rồ, thấy cảnh này, trên mặt tươi cười, gã ạ dạ phòng ngự tuyệt đối. Mà sân bãi bên trên, xạ thủ kẻ ánh mắt ngưng lại, không chút do dự lần nữa phát động công kích. Hắn linh hoạt vọt lên, song tay kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Oeng. Cuồn cuộn hỏa diễm từ xạ thủ kẻ trong miệng phun ra, lao thẳng về phía gã ạ dạ. Nhưng mà đoàn kia ngọn lửa nóng bỏng đang đến gần gã ạ dạ nháy mắt, lại bị hạt cắt cấp tốc bao khỏa, hóa thành vô hình cho tàn tàn mát tại không trung. A, gã ạ dạ lạnh lùng nhìn, tiện tay hạt cắt đột nhiên vung lên, hạt cắt hóa thành vô số xúc tu, hướng xạ thủ kẻ đánh tới. Xạ thủ kẻ thấy thế, cấp tốc lùi lại, đồng thời lấy thân thủ nhanh nhẹn tránh né hạt cắt vây quanh, cả người ở đây trên sân là né tránh, mau lẹ như gió. Theo gã ạ dạ cởi khẩy, song tay có chút nâng lên, khống chế hạt cắt phát động mãnh liệt hơn thế công. Hạt cắt như là thủy triều, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng hướng xạ thủ kẻ vào tới. Trên sàn thi đấu chiến đấu càng thêm kịch liệt, cắt bụi bay lên, khí lãng lan lộn. Trung quanh người xem thấy nhìn không chuyển mắt. Tại hai người giao thủ thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn. Lão sư, kế hoạch chừng nào thì bắt đầu? Cản Cù Dồ một bên nhìn xem trên sàn thi đấu tình huống, một bên cùng bên cạnh bà Kỳ thấp giọng nói, gã ạ dạ trạng thái rất không thích hợp, ở trên trước khi đến, tựa hồ giết người. Phiền phức. Nghe tới Cản Cù Dồ, bà Kỳ trong mày thấp giọng nói, hiện tại chỉ hy vọng gã ạ dạ có thể nhớ kỹ kế hoạch. Gã ạ dạ trước đó ra sân thời điểm, cũng không phải trạng thái này đi như thế nào cái hành lang thông đạo, liền giết người thấy máu rồi. Giết ai rồi? Nếu như không phải việc quan hệ kế hoạch tầm quan trọng, hắn hiện tại đã tiến về cái kia hành lang xem xét tình huống. Bất quá khi nhìn đến tuần tra tứ phương ám bộ nị dạ, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ. Su nạ gạ cụ địa vị tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải xé rách cùng cổ nổ hạ đồng minh điều ước tiến đánh cổ nổ hạ lấy chấn quốc uy, nhưng là bây giờ kế hoạch xuất hiện vấn đề, hắn có chút bận tâm tiếp xuống tình huống. Tại bà Kỳ lo lắng ánh mắt hạ. Trên sàn thi đấu không có đi qua bao lâu, liền phát sinh biến hóa. Tại Uchiha không đánh tan được gạ ạ dạ phòng ngự tuyệt đối dưới, trả cờ dạ trong tay hắn ngưng tụ thành như tiệm điện quang mang. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Uchiha Sasuke hai chân di chuyển nhanh chóng, thân ảnh như là một đạo màu đen tất cả, tại tất cả người xem ánh nhìn phi tốc tới gần gã ạ dạ. Theo Sasuke một tiếng gầm thét, chỉ đỏ gì? Như sấm rền âm thanh vang vọng đấu trường, lóa mắt màu xanh trắng điện quang nháy mắt sáng lên. Oeng! Kia cố như sấm sét lực lượng cường đại không trở ngại chút nào đánh vào gã ạ dạ Sa Chi Thuẫn bên trên. Hạt cắt bị cường đại lực trùng kích nháy mắt xé rách, giống như trang giấy bị dòng điện xé rách thành mảnh vụn. Gã ạ dạ mở to hai mắt nhìn, hạt cắt rốt cục ngăn không được Sasuke công kích. Thân thể của hắn bị đánh trúng, máu tươi vẩy ra mà ra, cả người rút lui mấy bước, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có thống khổ biểu lộ. Mà một mực chú ý bà Kỳ trên khán đài nhìn thấy một màn này, sầm mặt lại, hoảng bét. sao lại thế? Cản Cù Dồ mở to hai mắt nhìn, chấn kinh, hắn làm sao có thể đột phá gã ạ dạ phòng ngự? Đúng lúc này, trên sàn thi đấu không đột nhiên phiêu khởi đầy trời lông vũ. Lông vũ từ trên trời giáng xuống, nhu hòa mà mỹ lệ, như là một trận tĩnh mịch một cảnh. Tại lông vũ chậm rãi bay xuống quá trình bên trong, trên khán đài nị dạ cùng các thôn dân một cái tiếp một cái mà xa vào mê man. Nguyên bản huyên náo đấu trường dần dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại lắc đắc không có mấy nị dạ còn duy trì thanh tỉnh. Là huyết thuật. Một tên chủ nhìn phát giác được không thích hợp, hô lớn, thế nhưng là thì đã trễ, càng nhiều người tại trong âm thanh của hắn đổ xuống. Cùng lúc đó, trên đài cao bầu không khí cũng đống nhiên khẩn trương lên. Ngụy Trang thành cạ dẹt rõ rổ xì mà liếc qua chúng quanh lâm vào mê man thủ vệ cùng người xem, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị thẳng nhíu mày quan sát trên trận thế cục, đột nhiên cảm nhận được bên cạnh thân sát ý bỗng nhiên tới gần đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như lao, cạ dẹt. Trong chớp nhoáng này, họ rổ xì mà không che giấu nữa, ngang nhiên xuất thủ. Họ rổ xì mà động tác tựa như tia chớp cấp tốc, tại hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị trở lại một khắc này, hắn đã từ trong tay áo móc ra một cái bóng khói, đột nhiên hướng mặt đất ném đi. Phanh. Khói mù nồng nặc nháy mắt quét tán, nháy mắt tại trên đài cao bốc lên. Đem toàn bộ khu vực bao phủ trong đó. Sương mù che đậy còn không có hôn mê đi người ánh mắt, trở nên dày đặc mà đặc dính, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cùng lúc đó, đứng tại trên khán đài bạ kỳ nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn biết, hành động thời khắc đến. Không chần chờ chút nào, quả quyết giơ tay lên, hướng phía ở đây xa nhẫn nhóm phát ra mệnh lệnh, hành động bắt đầu. Nghe nói như thế, cũng sớm đã tụ tập tới xa nhẫn nhóm kìm nén không được khẩn trương trong lòng cùng hưng phấn, lập tức tựa như là vận sức chờ phát động dã thú, nháy mắt từ nguyên địa vọt lên. Trong sương khói, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng nhánh Sunagakuni dạ cấp tốc triển khai hành động. Bọn hắn tay cầm vũ khí, thân ảnh giống như ưu linh xuyên qua tại trong sương khói cùng khán đài ở giữa, cấp tốc chiếm cứ vị trí có lợi. Cùng lúc đó, sớm đã tiềm phục tại sân bãi các nơi ầm nhận nhóm cũng nhao nhao bắt đầu hành động. Bọn hắn hất lên cổ nổ hạ dân ngụy trang, tại trong sương khói ném ra từng cái ánh lửa bắn ra bốn phía khởi bạo phủ, đem đấu trường cùng khán đài nháy mắt hóa thành hỗn loạn chiến trường. A, xảy ra chuyện gì rồi? Một chút không có mê man đi người thất kinh, chạy trốn tứ phía, ý đồ tránh né bất thình lình chiến đấu. Mà những cái kia không có bị huyễn thuật ảnh hưởng cổ nổ hạ nghi dạ cũng cấp tốc phản ứng, ý đồ khống chế thế cục. Nhưng ở đột nhiên xuất hiện hỗn loạn cùng sương mù che chắn dưới, bọn hắn có vẻ hơi trở tay không kịp. Chương 227. Lại có lạ lẫm cả cấp xâm lấn cổ nổ hạ. Đàn rồ hoảng sợ, cổ nổ hạ an nguy không cần chúng ta phụ trách. Chương 227. Lại có lạ lẫm cả cấp xâm lấn cổ nổ hạ. Đàn rồ hoảng sợ, cổ nổ hạ an nguy không cần chúng ta phụ trách. Ầm ầm. Cổ nổ hạ dưới bầu trời, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ trên trường thi đột nhiên bộc phát, chấn động đến toàn bộ làng phảng phất đều đang rung động. Ầm ầm. Mặt đất kiến trúc bị xé nứt, mảng lớn phòng ốc hóa thành phế tích, bụi đất tung bay. Vô số người trong tầm mắt, ba đầu to lớn thông linh cự xà chậm rãi từ trong bụi mù hiện hiện. Tráng kiện thân thể phảng phất từng tòa núi nhỏ, cao vút trong mây. Bọn chúng thân thể khổng lồ tại trong thôn uốn lượn xuyên qua, chỗ đến đều gặp hủy diệt tính đả kích. Công trình kiến trúc bị nghiền nát thành bột mịn, đường đi bị nhấc lên bụi đất bao trùm, phảng phất tận thế cảnh tượng bao phủ toàn bộ Konoha. TT. Ba đầu cự xà phát ra tiếng gào thét trầm thấp, âm lãnh mà chói tai. To lớn mắt rắn bên trong mang theo khiến người run rẩy sát ý bọn chúng mỗi di động một bước, mặt đất liền chuyển đến rung động dữ dội, phảng phất toàn bộ đại địa đều tại bọn chúng gào thét xuống run rẩy. Nơi nào đến thông linh thú? Là trên trường thi bên kia xảy ra chuyện gì, làm sao lại có tiếng nổ? Một đội lên bên trên, hai đội đi tới mặt, tranh thủ thời gian sơ tán thôn dân. Trên trường thi bên ngoài, cái này đến cái khác các thôn dân thất kinh, chạy từ phía. Mà các nị dạ cấp tốc chạy đến, nhưng ở những quái vật khổng lồ này trước mặt, ngay cả nhất là kiên định chiến sĩ cũng mặt lộ vẻ chấn kinh. Nhưng bọn hắn cũng ngay lập tức sơ tán đám người. Ngay tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, một vòng ánh sáng lặng yên không một tiếng động hiện lên ở cổ nổ hạ một góc. Dính cửa hàng vô thanh vô tức giáng lâm, đứng sừng sững ở hỗn loạn dọc theo đường phố, phản phất cùng mảnh này vỡ vụn chiến trường không hợp nhau. Nhưng mà, cái này vẫn chưa gây nên người khác chú ý giờ này khắc này, tất cả mọi người bị kia ba đầu cự xà uy hiếp chấn nhiếp. A. Ngay tại cửa hàng mới vừa giáng lâm, đứng tại bình tiểu điểm cổng tên ẩn, còn chưa kịp bởi vì trở về mà cao hứng, liền thấy cách đó không xa những cái kia cự xà thân ảnh, lập tức nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại có thông linh thú ở trong thôn phá hư? Kẻ ngần mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn qua nơi xa kia khủng bố cự hình thông linh thú. Nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế sinh vật. Kia cự xà thân thể to lớn giống như lấp kín di động tường thành, thẳng từng bước áp bách mà đến, phản phất không nhìn bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Với lại mấu chốt nhất, vẫn là tại phá hư. Nhìn xem cự xà nhóm thân hình khổng lồ cơ hồ che đậy bầu trời, cảm giác áp bách như Thái Sơn áp đỉnh, để kẻ ngần không khỏi hít sâu một hơi. Cái quỷ gì? Vì cái gì trong làng sẽ xuất hiện loại này phá hư? Họ rồ si mà thông linh thú. Mà Jin nhìn xem lấy những cái kia tùy ý phá hư thông linh cự xà, sắc mặt cổ quái. Sẽ không như thế sao đi. Vừa trở về, liền gặp được nhìn khảo thí sụp đổ tình huống của phát. Kia hai đầu rắn tại hướng chúng ta bên này di động. Mà kẻ ngần nhìn phía xa trên chiến trường hỗn loạn, sắc mặt lo lắng. Tình huống bên kia rất kịch liệt, những cái kia thông linh thú cự xà nhóm vô tình phá hủy lên trước mắt hết thảy. Một chút cổ nổ hạ nghị dạ đã bắt đầu tập trung hỏa lực nên kích. Mà ở cự xà thân thể cao lớn trước mặt, bọn hắn công kích tựa hồ chỉ là phí công giấy rùa. Hơn nữa còn có rất nhiều kiến trúc bị phá hư, thậm chí còn đang hướng phía bên này quét ngang tới. Không cần lo lắng. Nghe tới kẻ ngần, Dìm lắc đầu nói, cửa hàng sẽ không nhận mảy may hư hao. Ta muốn đi ra ngoài phụ một tay, làng thật nhiều kiến trúc xấu. Nghe tới Dìn, Kẻ Nần vội vàng mở miệng. Lúc nói chuyện, Kẻ Nần một mặt hy vọng nhìn xem Dìn, tựa hồ đang chờ Dìn đồng ý. Không cần nhìn ta, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhìn thấy Kẻ Nần nhìn qua ánh mắt, Dìm lập tức nhịn không được cười lên. Vậy ta hiện tại liền ra ngoài hỗ trợ. Nghe tới Dìm, Kẹn Ẩn lập tức chạy ra ngoài. Trước tiên đem những này thông linh đại xà giải quyết hết, không thể để cho những này thông linh thú phá hư. Mà Dìm thì là ngẩng đầu nhìn trường thi phương hướng, nhíu mày. Họ rồ xì mà thông linh thú xuất hiện, như vậy nhìn khảo thí bên kia, họ rồ xì mà có phải hay không đã cùng đệ tam lầm rồi? Tại Dìm nghĩ như vậy thời điểm, tại nhìn khảo thí hội trường đỉnh tháp, gió nổi mây phun, chiến ý tràn ngập toàn bộ không gian. Khi dù rèn xạ dù tô bi lặng lặng nhìn chăm chú ghìm chặt mình, họ rồ xì mà ngụy trang thành cả dẹp họ rồ xì mà lộ ra hắn nụ cười âm lãnh, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, phảng phất một đầu ẩn nút gián độc, tùy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Khi dù rèn xạ dù tô bi tỉnh táo mà kiên định, không có chút nào bị đối phương uy hiếp lay động, với lại khoe miệng có chút dương lên. Trong giọng nói mang theo một chút bất khuất trào phúng, họ rồ xì mạ, ta đã sớm biết có một ngày như vậy. Thế nhưng là ngươi cho rằng, gỡ xuống ta thủ cấp sẽ như thế dễ dàng sao? Nghe nói như thế, họ rồ xì mạ nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh lẽo hung tàn, ngựa khí xâm nhiên bên trong mang theo một loại không thể che giấu điên cuồng. Ha ha, hồ ca đệ tam, chẳng lẽ ngươi còn chưa ý thức được ngươi đã không cách nào thay đổi gì sao? Ta đã sớm nói qua với ngươi, sớm một chút xác định thứ đệ ngũ hồ ca người kế nhiệm. Hiện tại xem ra, ta lời khuyên không khỏi lộ ra quá nhân từ. Họ rồ xì mạ có chút nghiêm thần, âm thanh trầm thấp mà thấu xương, phản phất mang theo khiến người ngạt thở hẳn ý, bởi vì người sắp chết ở chỗ này, thứ hổ cả đệ tam. Nói đến đây, họ rồ xì mạ đầu lưỡi từ miệng bên trong nô ra, chậm rãi liếm qua bờ môi, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Loại kia âm tàn mà vặn bèo biểu lộ, giống như là đang hưởng thụ lấy con mồi trước khi chết dãy rủa. Trong không khí tựa hồ bị một loại vô hình sát ý đông kết. Họ rồ xì mạ tiếng cười tại tháp cao phía trên quanh quẩn, tràn ngập trào phúng cùng cuồng vọng. Hắn kia lăng lệ trong tầm mắt mang theo đối hỉ dụ rèn xạ dụ tô bị khinh miệt, phản phất xạ dụ tô bị chống cự hắn thấy chẳng qua là sắp chết dãy rủa. Oeng, một tiếng trầm thấp vang động chấn động toàn bộ đỉnh tháp. Một giây sau, chỉ thấy bốn cái âm nhẫn cấp tốc riêng phần mình đứng vững tại đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng, song tay kết ấn, mang trên mặt lạnh lùng thân sắc. Tứ tử viêm trận phù chú nháy mắt hoàn hóa, ngọn lửa màu tím giống như là từ trong hư không giấy lên, nương theo lấy bốn phía không khí vặn bẹo ba động, bốn đầu lóa mắt ngọn lửa màu tím trụ đằng không mà lên, chợt tại không trung giao hội, hình thành một cái hình hộp chữ nhật kết giới, đem họ rồ xì mạ cùng hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị hoàn toàn bao quát tại trong đó. Thứ tư, ngọn lửa màu tím dọc theo kết giới bốn vách tường chậm rãi thiêu đốt, phát ra từng đợt quỷ dị đôn đốt âm thanh. Phản phất bất luận cái gì dám can đảm tiếp cận vật thể đều sẽ nháy mắt hóa thành cho tàn. Hỏa diễm giống như rắn du tẩu tại kết giới biên giới, lộ ra một cỗ chí mạng nóng bỏng cảm giác. Ha ha, tòa này 39, lồng giam 39, rất thích hợp chúng ta. Họ rồ xì mạ nhìn trước mắt dâng lên tử viêm kết giới, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng ý cười đối với nháy mắt thoát ly mình khống chế hồ ca đệ tam cũng không thèm để ý, mà là chậm rãi xoay người lại, liếm môi một cái, trong ánh mắt lóe ra khó nén hưng phấn cùng tàn nhẫn ánh mắt rơi vào hồ ca đệ tam trên thân, như là nhìn chằm chằm sắp bị đùa bỡn đến chết con mồi. Mà thoát ly hỉ dụ rèn xạ dụ tô bịt thì là con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt lạnh lùng quét mắt cái này tứ tử viêm trận, lông mày cau lại. Tứ tử viêm trận, xem ra ngươi đã chuẩn bị đến khá đầy đủ a, họ rồ xì mạ. Hỉ dụ rèn xạ dụ tô bị âm thanh trầm thấp mà tỉnh táo, không có chút nào bị cái này xâm nhiên hỏa diễm kết giới dao động. Trận pháp này, hắn biết rõ, kết giới này cường độ cũng không phải là phổ thông nhận thuật có khả năng đột phá, nhất định phải tìm tới sơ hở hoặc đánh tan trong đó thi thuật giả mới có thể thoát thân. Nhìn xem bị ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào chi viện ám bộ lý ra, hỉ dụ rèn xạ dụ tô bị chậm rãi ngồi thẳng lên. Ánh mắt sắc bén như đao mà nhìn chằm chằm vào họ Rosimaz, xem ra ngắn muốn rời khỏi tòa này kết giới, xem ra cũng không phải là chuyện dễ. Không muốn nói như vậy. Họ Rosimaz cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt, đối ngươi mà nói, để bọn hắn vào, sẽ chỉ khiến cho ngươi không cách nào toàn lực đối phó ta. Theo thoại âm rơi xuống, họ Rosimaz chậm rãi từ trong mồm rút ra một thanh sắc bén cờ sàn đạn. Trên thân kiếm hiện ra hàn quang, giống như rắn độc răng nanh vô cùng sắc bén. Oeng. Đúng lúc này, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một trận oanh minh. Nương theo lấy trong không khí ẩn ẩn phun trào trả cờ dạ ba động. Cố lực lượng này mãnh liệt mà lạ lẫm, phản phất một đầu ẩn nút đã lâu manh thú đột nhiên thức tỉnh, đem không khí bốn phía áp bách đến ngưng trọng vô cùng. Khi dù rèn xạ dụ tô bị cùng họ rổ xì mà cơ hồ là đồng thời dừng động tắt lại, liếc nhìn nhau, trong mắt đều mang theo một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Cô này trả cờ dạ không có khả năng. Khi dù rèn xạ dụ tô bị nhíu chặt lông mày, trong lòng nặng nề. Là một thôn chi cả, hắn lập tức đánh giá ra cô này trả cờ dạ đẳng cấp tuyệt không phải người bình thường có khả năng đạt tới đây, tuyệt đối là cả cấp trả cờ dạ ba độ. Trong lúc nhất thời. Thì dù rèn xạ dù tô bị sắc mặt càng thêm ngưng trọng đáng chết, cố nộ hạ bên trong làm sao lại đột nhiên xuất hiện lạ lẫm cả cấp cường giả? Chẳng lẽ là cái khác nhị dạ thôn người xâm nhập? Họ rồ xì mạ giúp đỡ, mà họ rồ xì mạ cũng như mày, nhìn xem ba động chuyển đến phương hướng. Mặc dù vẻ mặt vẫn như cũ mang theo trêu tức ý cười, nhưng ánh mắt lại trở nên băng lãnh mà sắc bén. Ha ha, như thế ngoài ý liệu, không nghĩ tới tại ta cùng xạ dù tô bị lao sư quyết đấu bên trong, thế mà lại có bên thứ ba đăng tràng. Đáng tiếc, cái này tứ tử viêm trận đối phương vào không được. Họ rồ xì mạ trong mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Trong mơ hồ mang theo một tia không kiên nhẫn cùng hưng phấn, vượt qua dự liệu của mình a lại lạ lẫm cả cấp cường giả cũng bộc phát, cố nộ hạ lại càng dễ sụp đổ. Bất quá một giây sau, họ rồ xì ma liền thấy một đạo nhanh chóng thân ảnh thẳng như quỷ mị xuyên qua tại hắn ba đầu cự xà ở giữa. Thân ảnh kia dáng người nhẹ nhàng, lại mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chỉ gặp nàng giơ tay lên bên trong lưới dao, dễ như trở bàn tay phách chạm mà xuống, to lớn thông linh cự xà phát ra một tiếng gào thét, nương theo lấy máu tươi văng khắp nơi, lại nháy mắt bị chém thành hai nửa. Đứa bé kia, Thấy cảnh này, họ rồ xì mà con người đột nhiên co rụt lại đứa bé kia, không phải trước đó chỉ nhìn khảo thí trận thứ 3 dự toán thi đấu đứa bé kia sao? Làm sao có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế? Lúc trước nhìn khảo thí thi dự tuyển thời điểm, hắn ngay tại hiện trường quan sát qua đứa bé kia thương đều bị kiếm của hắn cho chặt đứt. Lúc ấy thực lực cũng không có gì đặc biệt. Làm sao hiện tại biết bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế? Trong lúc nhất thời, họ rồ xì mà híp mắt lại, không có lập tức xuất thủ, mà là ôm một tia hứng thú quan sát đến nơi xa kẻ nần chiến đấu. Không chung, kia lăng lệ lưỡi đao cùng trôi chảy động tác lộ ra cực kỳ thành thạo. Hiển nhiên đối mặt họ rồ xì mà thông linh cự xà lại không có chút nào ý sợ hãi, phản phất bẩm sinh thích hướng loại này chiến đấu. Cái đó là, thì dù rèn xạ dù tô bị cũng chú ý tới một màn này, ánh mắt bên trong để lộ ra trước nay chưa từng có kinh ngạc đứa nhỏ này, làm sao lại có thực lực như thế? Kẻ nần nàng không phải không biết, sẽ còn mình cấp á nhẫn cụ điều khiển nhân thuật. Thế nhưng là, vì sao có được cường đại như thế trả cờ dạ ba động? Có thể không sợ họ rồ xì mà thông linh cự xà, thậm chí đem nó chém giết. Thì dù rèn xạ dù tô bị chấn động vô cùng, thậm chí phân thần. Mà một màn này cũng bị họ rồ xì mà bắt được. Trong lúc nhất thời, họ rồ xì mà híp mắt lại, xạ dù tô bị lao sư, xem ra ngươi cũng không biết à? Nói đến đây, họ rồ xì mà nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt âm lãnh lại ý vị thâm trường, thật sự là càng ngày càng thú vị. Hắn nhẹ nhàng liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quan mang. Mà lúc này giờ phút này, tại cô nô hạ khác một bên, khi gã nhất tộc dinh thự trên không. Khi u gạ hỉ ạ xì ngay tại bình tĩnh quan sát trong thôn thế cục. Đông nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt trả cờ dạ ba động từ đằng xa truyền đến. Cỗ ba động này mặc dù cường đại, lại mang theo khí tức quen thuộc, để hắn ngay lập tức nhìn lại. Khi thấy thẹn ẩn, khi u gạ hỉ ạ xì con ngươi có chút co vào, trong mắt cùng trên mặt lộ ra chấn kinh. Cỗ này trả cờ dạ, thế mà đã đạt tới cả cấp trình độ. Đứa nhỏ này mới bất quá một tháng thời gian, sao lại thế? Một giây sau, khi u gạ hỉ ạ xì trên mặt dần dần lộ ra khó mà che giấu vui sướng. Thiên sinh dình trở về rồi. Hắn nhưng là biết, Kẻ Nần là theo chân Tiên Sinh Dĩnh cùng nhau rời đi. Hiện tại Kẻ Nần xuất hiện, kia Tiên Sinh Dĩnh cũng hẳn là trở về mới đúng. Dĩnh Minh tiểu điếm khả năng lại lần nữa giáng lâm Cổ Nộ Hạ. Nghĩ tới đây, thì Ạ Xi nhịn không được nội tâm kích động, thậm chí muốn lập tức tự mình đi xác nhận một phen. Cùng lúc đó, chuyến khảo thí hội trường đang cùng Bạ Kỳ còn có âm nhận thôn nhị dạ giao thủ cả sĩ cùng mái tổ gai, cũng cảm nhận được cỗ này cường đại trả cờ dạ ba động, cũng nhìn thấy Kẻ Nần. Cả sĩ vẫn như cũng là một bộ tỉnh táo bộ dáng, có chút gai gãi đầu, mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười, thấp giọng lẩm bẩm: quả nhiên a, đứa nhỏ này đi theo Tiên Sinh Dìn một tháng, thực lực thế mà tăng lên tới loại tình trạng này, đã so ta còn mạnh hơn rồi. Mà đứng tại cả sĩ bên cạnh mại tổ gai thì hoàn toàn khác biệt. Khi thấy Tẹn Ẩn, mại tổ gai hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng hưng phấn. Cả người giống như nhóm lửa đồng dạng, nhịn không được nắm thật chặt quyền, mặt mũi tràn đầy kích động cùng vui sướng. Tẹn Ẩn đã đạt tới cấp độ này. Với lại, nói đến đây, mại tổ gai dùng sức vỗ vỗ cả sĩ bả vai, sáng mắt lên: cả sĩ, đây có nghĩa là Tiên Sinh Dìn thực sự trở về. Đây có nghĩa là chúng ta cũng có thể tiếp tục mà bình. Cả sĩ nhìn xem mà tổ gai kích động bộ dáng, bất đắc dĩ nhún vai: đúng vậy à, xem ra chúng ta có cơ hội tăng thực lực nữa, bất quá trước đó chúng ta cần trước giải quyết trước mặt những này âm nhẫn. Lúc nói chuyện, cả sĩ ánh mắt nhìn trước mặt đồng dạng ngừng tay bị thẹn lần hấp dẫn ánh mắt âm nhẫn thôn mỹ dạ, còn có xa nhẫn thôn mỹ dạ. Đứa bé kia, bà kỳ một mặt chấn kinh nhìn xem thẹn lần đứa nhỏ này làm sao lại có thực lực như thế. Bất quá phát giác được cả sĩ ánh mắt, bà kỳ ngay lập tức liền lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói: tất cả mọi người đều hoàn hồn, bất quá một cái cả cấp tiểu nha đầu thôi, gã á dạ chỉ cần thi triển ra cái kia trạng thái, cả cấp cũng bất quá như thế. Bất quá Cổ Nộ Hạ thật đúng là khủng bố. Tại bà ký nội tâm trầm xuống thời điểm, rút căn cứ, bầu không khí hồi hộp mà kiềm chế, đạn rồ đang đứng tại ưu ám tia sáng dưới, ánh mắt như ưng sắc bén chờ đợi bên ngoài tình báo. Đông nhiên, hắn phát giác được làng phía trên truyền đến một cỗ lạ lẫm mà cường đại trả cờ dạ ba động. Cỗ lực lượng này tràn ngập uy áp, cơ hồ khiến hắn cảm thấy ngạt thở. Đây là cả cấp cường giả trả cờ dạ. Đạn rồ sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng kiên kỵ. Chứ họ rồ xì mạt bên ngoài, Cổ Nộ Hạ thế mà xuất hiện cả cấp lạ lẫm trả cờ dạ ba động. Lại là tên vương bắt đàn nào? Nếu là người xâm nhập, đối Cổ Nộ Hạ chính là uy hiếp cực lớn, mà hắn nhất định phải nhanh tra rõ ràng. Đáng chết, chẳng lẽ là họ Rồ Xi Mã mời đến người xâm lấn Cổ Nộ Hạ? Đàn Rồ cắn răng thấp giọng tự nói, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước. Cả cấp tương giả, cũng căn bản liền không có bao nhiêu vị, làm sao lại liên tiếp xuất hiện? Không chút do dự, Đàn Rồ lập tức phất tay, trầm giọng ra lệnh, tất cả ngoại phái ruột thành viên lập tức rút về, tránh vô vị tiêu hao. Cổ Nộ Hạ an nguy không cần chúng ta phụ trách, bảo tồn thực lực của chúng ta, làm tốt tai nạn kết thúc sau thủ vệ chuẩn bị. Nghe tới Đàn Rồ, rút các nhị dạ lập tức nghe lệnh, cấp tốc bắt đầu rút về. Mà đàn rồ thì đứng tại căn cứ chỗ sâu, trong mắt lóe ra thật sâu tính toán cùng lệnh ý. Bây giờ tình thế càng ngày càng phức tạp, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, không thể tùy tiện lộ diện. Vô luận bên ngoài là ai tại chiến đấu, đều không thể ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Họ rồ xì mà nghĩ đến đàn rồ hành động, đàn rồ ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại có chờ đợi hiện hiện. Cùng lúc đó, tứ tử viêm trong trận, họ rồ xì mà cùng hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bi lẫn nhau giằng co. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, sát khí bốn phía, ngay cả không khí chung quanh đều phảng phất bị kéo căng, lúc nào cũng có thể vỡ ra. Tốt, đừng nhìn, đệ tam, hôm nay chính là ngươi thọ hết chết giả thời gian. Một giây sau, họ rồ xì mạt cười lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên khoát tay, mấy cái màu đen cự xả từ hắn ống tay háo phi tốc bắn ra, thẳng đến hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đúng là hắn bản hiệu, tiềm ảnh xạ thủ. Nhân thuật mảnh ngói sù rèn kẹn. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị trầm giọng quá khẽ, cấp tốc kết ấn. Lập tức chung quanh mảnh ngói nhao nhao lơ lửng mà lên, hóa thành lăng lệ sủ rẻ kèn, hướng phía họ Orochimaru bay đi. Nhưng mà, họ Orochimaru thân ảnh tại không trung một cái ưu nhã mà quỷ dị né tránh, dễ như trở bàn tay tránh đi xạ dụ tổ bị công kích. Bóng rắn lướt qua, cự xà răng nhọn thẳng bức hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị đối mặt cái này hung hiểm thế công, hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị không thối lui chút nào, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trầm giọng nói, thổ độn thổ lưu đại hạ. Rầm rầm. Mặt đất bỗng nhiên trở nên suốt, một đầu dòng bùn từ lòng đất mãnh liệt mà ra, phóng tới họ Orochimaru, ý đồ đem hắn đánh bại. Nhưng mà, họ Orochimaru lại cấp tốc lui lại, cười lạnh, lấy cực nhanh tốc độ kết ấn, đất thế thân chi thuật. Một máy mắt, họ Orochimaru tại nguyên chỗ lưu lại một bộ đất thế thân, nhẹ nhõm né tránh thổ lưu thế công. Mà hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị thế công vẫn chưa ngừng, ngay sau đó lại sử xuất thổ độn thổ long đạn. Một đầu to lớn bùn đất rồng từ mặt đất dâng lên, giống giận hướng họ Orochimaru phóng đi. Họ Orochimaru vẫn như cũ cười lạnh, ung dung nhảy lên một cái, tránh đi nê long tấn công. Hỏa độn hỏa long đạn. Hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị mắt sáng như nước, thủ hạ cấp tốc một chỉ, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành hỏa long. Hướng phía họ Orochimaru đánh tới đạo này hỏa diễm mang theo mãnh liệt khí tức nóng bỏng, trong không khí thậm chí truyền đến một trận cháy bỏng hương vị. Họ Orochimaru cười lạnh, thân ảnh lại biến mất tại hỏa diễm bên trong, hỏa long đánh trúng hắn đất thế thân, nháy mắt tiêu đốt thành một đám lửa. Chương 228. Trảm phách đao hành hung một đôi dị nụ dị kỳ, Nagato nhập cổ nổ hạ, thì dù rèn xạ dù tổ bị kinh sợ. Chương 228. Trảm phách đao hành hung một đôi dị nụ dị kỳ, Nagato nhập cổ nổ hạ, thì dù rèn xạ dù tổ bị kinh sợ. Mà lúc này thì dù rèn xạ dù tổ bị tiếp tục khẽ quát một tiếng, song tay cấp tốc kết ấn. Sủ dị kèn ảnh phân thân chi thuật. Lập tức, vô số sủ dị kèn chia ra thành ảnh phân thân, lít nhá lít nhít hướng họ Orochimaru càn quét mà đi. Những này sủ dị kèn mang theo tiếng xé gió, như mưa to chút xuống. Nhưng mà, họ Orochimaru lại không thèm để ý chút nào, lộ ra một vòng âm trầm cười lạnh. Một bên song tay phi tốc kết ấn, một bên trùng điệp đập vào trên mặt đất, lạnh lùng nói, thông linh thuật hế thổ chuyển sinh. Và anh. Ngáy mắt sau đó, trên mặt đất chấn động không thôi, bụi đất tung bay. Hai cỗ nặng nề quan tài tại hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị trước mặt chậm rãi dâng lên, ngăn trở che khuất bầu trời sủ dị kèn. Thấy cảnh này, thì dù rèn xạ dụ tổ bị con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khi thấy còn có cái thứ ba quan tài từ trong đất dâng lên, thì dù rèn xạ dụ tổ bị cấp tốc kết ấn, tiếp tục phát động sủ dị kèn ảnh phân thân chi thuật ngăn cản. Mà lúc này đã xuất hiện hai cái nắp quan tài tấm chậm rãi trượt xuống, lộ ra bên trong đệ nhất hổ cả sẻn dụ hạt hỉ dạ mạ cùng đệ nhị hổ cả sẻn dụ tổ bị dạ mạ. Ánh mắt của bọn hắn lỗ trống, mặt không biểu tình đã từng cổ nổ hạ thủ hộ giả bây giờ lại thành nó rồ xi mà dưới khối lỗi, hóa thành bị điều khiển công cụ. Quả nhiên, thấy cảnh này, thì dù rèn xạ dụ tổ bị trong lòng đột nhiên run lên, trong ánh mắt lộ ra thật sâu đau đớn. Họ Orochimaru, ngươi dám làm bẩn linh hồn của bọn hắn? Cái đó là đệ nhất cùng đệ nhị hổ cả đại nhân. Kinh sợ không chỉ là hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị, còn có kết giới bên ngoài rằng con đi ra. Khi thấy trong kết giới tình huống về sau, từng cái sắc mặt đại biến. Mà lúc này, cô nổ hạ cổng, tại đem đại xà thông linh thú dẫn tới nơi này giải quyết tên ẩn, thì là thở dài một hơi, có thể tính giải quyết, không phải lại để cho gia hỏa này phá hư, có càng nhiều kiến trúc sẽ tiếp tục bị phá hư. Tên ẩn thẳng buông lỏng một hơi, nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể lại là chấn động mạnh một cái. Vô ý thức, tên ẩn lập tức quay người, ngắm nhìn truyền khảo thí hội trường phương hướng, cảm thụ được không khí chung quanh bên trong tràn ngập mấy cỗ cường đại trả cờ dạ ba động, phản phất mãnh liệt sóng biển dâng lao thẳng tới mà tới. Tên ẩn nắm chặt trong tay trạm phách đao, mang trên mặt một tia kinh ngạc, đây là cả cấp trả cờ dạ. Truyền khảo thí hội trường bên kia lại có mới cả cấp cường giả tại giao chiến. Trước đó họ rồ xì mà cùng hỉ dụ rèn xạ dụ tô bị giao thủ hai cỗ trả cờ dạ ba động cùng cái này hai cỗ không giống, đây có nghĩa là lại là hai cường giả. Ngay tại tên ẩn đang do dự phải chăng đi qua xem xét, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt bị một đạo hối hả lướt qua thân ảnh hấp dẫn. Nơi xa, Ino bọn người tới lúc gấp rút nhanh đuổi theo xa nhận thôn nị dạ. Khi thấy tẹn ẩn về sau, sắc mặt kinh hỉ, vội vã vội nói, tẹn ẩn, nhanh, đừng để xa nhận thôn nị dạ chạy. Bọn hắn tập kích cô nô hạ, không thể để cho bọn hắn rút lui. Nghe nói như thế, tẹn ẩn nháy mắt liền thấy tệ ạ dị cùng cản cụ rô mang theo máu me khắp người gạ ạ dạ cấp tốc hướng ngoài thôn rút lui thân ảnh. Thậm chí còn chú ý tới, gạ ạ dạ trên mặt toát ra vẻ mặt thống khổ, trong mắt tựa hồ mang theo một tia dãy rủa cùng phẫn nộ. Mà loại kia không ổn định khí tức cũng chậm rãi từ trong cơ thể hắn tràn ra. Không thể tẹn ẩn suy nghĩ nhiều. Kẻ ngần đông nhiên cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có khí tức tà ác, phản phất từ địa ngục chỗ sâu vào tới, mang theo hủy diệt hết thảy xúc động, thẳng bức nàng mà tới. Loại khí tức này, cảm nhận được này khí tức, kẻ ngần biến sắc. Thật tà ác trả cờ dạ. Kẻ ngần nháy mắt liền phát hiện này khí tức là từ gạ ạ dạ thể nội quyết tán ra tới. Nương theo lấy, còn có một cỗ sát ý ngập trời từ trên người hắn thả ra, trong không khí tràn ngập bất an sao động. Giống. Một giây sau, theo một tiếng trầm thấp mà dữ tợn giống lên một tiếng, một đuôi sủ cả cụ khổng lồ thân hình trong cát bụi dần dần hiện hiện. Thân ảnh của nó che khuất bầu trời, to lớn cái đuôi tùy ý đong đưa, mang theo mãnh liệt của phong, trung quanh kiến trúc cùng mặt đất đều tại khí thế của nó bên trong run nhẹ nhẹ. Tia màu vàng cắt sỏi cùng nó thân thể khổng lồ đan vào lẫn nhau, hình thành một đạo làm cho người kinh hãi run sợ khủng bố cảnh tượng. Đây là vĩ thú. Tên kia là tại vĩ thú hóa. Nhìn thấy xuất hiện to lớn vĩ thú hư ảnh xuất hiện tại sau lưng gã ạ dạ, để gã ạ dạ nháy mắt vĩ thú hóa, kẻ lần lập tức liền nhận ra. Tại ạ cả sủ kỳ đi theo cổ nạn tỷ một tháng, nàng học được rất nhiều tri thức, biết vĩ thú hóa. Gia hỏa này, thế mà là vĩ thú dị nụ dị kỳ. Thiên kia là vĩ thú dị nụ dị kỳ. Nhanh chặn lại, đáng chết Sa Nhẫn, lại dám lấy vĩ thú dị nụ dị kỳ tập kích cổ nổ hạ. Sa Nhẫn điên rồi sao? Ngay cả vĩ thú dị nụ dị kỳ đều tới tham gia cổ nổ hạ nhìn khảo thí, tập kích nhìn khảo thí rồi. Không chỉ là kẻ ngần nhận ra, có ám bộ nhị dạ thấy cảnh này, cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt rung động. Đây chính là vi thú gì nụ gì kỳ Asa nhận thôn liền thế mà cứ như vậy mang ra rồi, còn dùng đến tập kích cô nô hạ.
Giống.
Lúc này, vi thú hóa gà ạ dạ ánh mắt dữ tợn, trong con mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý, phảng phất một đầu hoàn toàn mất đi lý trí dã thú. Chỉ gặp hắn song tay đột nhiên giương lên, trung quanh cắt bụi nháy mắt bị điều khiển thành to lớn sa chảo, mang theo phát thiên cái địa khí thế hướng kẻ nần hung hăng chụp được.
Ầm ầm.
Sa chảo trôi đến, mặt đất rung động, trong không khí tràn ngập một cỗ khiến người ngạt thở sát khí, phảng phất muốn đem hết thể sinh linh đều nghiền nát.
Giống.
Thanh âm khàn khàn từ vĩ thú hóa gà ạ dạ trong miệng gầm nhẹ mà ra, không có chút nào tình cảm, chỉ có thuần túy hủy diệt dục vọng đối mặt cô áp bức này cảm giác, kẻ nần sắc mặt khó coi, không chút do dự nắm chặt trảm phách đao, thấp giọng quát nói, nước tiên mỹ quyển, liệt hoa.
Vâng.
Vừa dứt lời, một cỗ bàng bạc dòng lũ từ nàng quanh thân bộc phát ra, tựa như thủy triều trào lên ra. Trong tay trảm phách đao nháy mắt biến thành một thanh tam xoa kích hình trường thương, cuối cùng tản mát ra lăng lệ hàn quang, phảng phất chuẩn bị tùy thời xuất kích. Không khí chung quanh tựa hồ trong nháy mắt bị đông lại, dòng nước tại bên người nàng vần quanh, hình thành một tầng hơi mỏng thủy chi hộ thuẫn, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Dòng nước như là múa long xà, cuốn quanh lấy tệ nẩn vũ khí xoay tròn lưu chuyển, mang theo không gì sánh kịp hàn ý cùng lăng lệ đồng thời, tệ nẩn khí tức lại một lần nữa nháy mắt tăng lên đến cực hạn.
Đứa nhỏ này, lại cường.
Kia là tệ nẩn. Thấy cảnh này, Dạ Mạn Nạ Cạ Y Nô mở to hai mắt nhìn, một bức vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tất cả mọi người là đồng dạng tham gia chương trình khảo thí giờ nhìn, vì cái gì đối phương có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy khí thế? Về phần nơi xa chạy đến kia bộ nị dạ, cũng tại thời khắc này mặt mũi tràn đầy chấn động, đứa nhỏ này làm sao lại mạnh như vậy?
Vâng.
Mà giải phóng trạng phách đao kẹ nần không có chút gì do dự, trong tay tam xoa kích đột nhiên hướng xa chảo vung ra một đạo thủy nhận, lăng lệ dòng nước sen lẫn lạnh thấu xương hàn khí nháy mắt chém về phía xa chảo.
Vâng.
Xa chảo cùng thủy nhận va nhau nháy mắt, trong không khí vang lên một trận đinh thai nhức óc tiếng bạo liệt. Nước cùng xa kịch liệt va chạm, nháy mắt ở đây trên sân là tóe lên đầy trời hơi nước cùng cát bụi, tựa như hai cỗ cự lực tại im lặng đấu sức.
Giống.
Vĩ thú hóa gà ạ dạ vẫn chưa bởi vậy lùi bước, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Gầm lên giận dữ dưới, vĩ thú trả cờ dạ bốn phía, cát bụi ngưng tụ thành càng nhiều xa chảo, từng đợt nối tiếp nhau hướng kẻ nần công kích mà đi. Dù là giải phóng trạng phép đao, kẻ nần sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, trực tiếp nâng lên tam xoa kích lên chiến, không ngừng vung vậy thủy nhận, cùng kia xa chảo triển khai đối kháng chính diện.
Đông.
Đông. Mỗi một lần đối kích đều như là kinh lôi nổ vang, mang theo sóng xung kích quyết tán ra đến, trung quanh kiến trúc nhao nhao chấn động, thậm chí có chút lung lay sắp đổ. Kẻ nần mỗi một lần vùng đánh, đều như là như mưa to tinh chuẩn mà lăng lệ, đem xa chảo đánh tan, lại nên đón đợt tiếp theo công kích. Đứa nhỏ này, hoàn toàn vượt trên vĩ thú hóa xa nhẫn, cùng vĩ thú gì nụ gì kỳ chính diện giao phong. Thấy cảnh này, ở đây dần dần khống chế hiện trường các lý dạ, từng cái sắc mặt kinh hãi. Làm sao lại như thế nhẹ nhõm, đứa nhỏ này vũ khí trong tay là cái gì? Bọn hắn rất nhiều người đều phát hiện, kẻ nần thực lực, tựa hồ là cùng trong tay cầm đồ vật có quan hệ. Vĩ thú gì nụ gì kỳ, giống như cũng không có gì đặc biệt. Lúc này, đang tay cầm tam xoa kích hóa thành một đạo màu lam gió lốc kẹn ẩn, lạnh thấu xương thủy nhận lăng không chém xuống, đem một con to lớn xa chảo chém thành hai khúc, hạt cắt vẩy ra tứ phương. Cảm nhận được lực lượng của đối phương cũng không thế nào lợi hại, trong lúc nhất thời kinh ngạc. Khủng bố như vậy khí thế, kết quả biểu hiện liền cái này. Đây là vĩ thú gì nụ gì kỳ?
Chết.
Gã ạ dạ vĩ thú hóa lại không giảm chút nào, cái đuôi như là cự mãng cơ, mang theo cuồng bạo phong thanh, lần nữa hướng kẹn ẩn đánh tới. Song phương lập tức triển khai kịch liệt giao chiến.
Giờ này khắc này,
Cổ Nộ Hạ các nơi đều có quần quần khói đặc. Nhưng tương tự, Cổ Nộ Hạ dần dần có nhị dạ không chế hiện trường, vây giết lấy xâm lấn xa nhận thôn cùng âm nhận thôn nhị dạ. Đám này xa nhẫn như thế không có đầu óc sao?
Lúc này,
bình trong tiểu điểm, Dĩnh nhìn xem chạy vào cướp bóc hai cái xa nhẫn, tiện tay bóp chết về sau, một mặt im lặng. Chạy trốn thì thôi, còn tiện đường ăn cướp.
Nghèo điên rồi sao?
Oeng. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, để Dĩnh nhíu mày. Trảm phách đao khí tức lại bộc phát, kẻ ngẩn không phải giải quyết thông linh thú sao? Tại Dĩnh nhìn xem bình tiểu điểm bên ngoài, kẻ ngẩn phương hướng thời điểm,
Cổ Nộ Hạ cổng.
Chiến đấu dư bà vẫn như cũ chưa tán. Cắt đùi tại không trung phiêu đãng, trên mặt đất tràn đầy chiến đấu vết tích.
Su Nạ gạ cụ nhị dạ gạ ạ dạ, tệ ạ gì cùng cản cụ rồ ba người đều ngã trên mặt đất, thở hổn hộc, vết thương đầy người.
Gạ ạ dạ vĩ thú hóa bị tệ nần lấy lực lượng cường đại đánh lui, loại kia cường hành áp chế lực để người khiếp sợ không thôi. Vây xem Cổ Nộ Hạ nhị dạ càng là nhao nhao hít sâu một hơi, rung động mà nhìn trước mắt một màn này, trong đầu một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt.
Cái kia,
vĩ thú gì nụ dị kỳ, thế mà bị thời gian ngắn như vậy, bị người nhẹ nhõm đả thương. Một cái Cổ Nộ Hạ nhị dạ nhịn không được thấp giọng cô, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây quả thật là trong truyền thuyết vĩ thú gì nụ gì kỳ. Có nhị dạ mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng rung động. Cho dù là bọn hắn, cũng biết vĩ thú gì nụ gì kỳ luôn luôn là thực lực mạnh mẽ biểu tượng. Nhưng hôm nay bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tại kẻ ngẩn trước mặt không chịu được như thế một kích. Không phải vĩ thú gì nụ gì kỳ quá yếu, mà là kẻ ngẩn thực tế quá mạnh. Một cái khác Cổ Nộ Hạ ám bộ nhị dạ hít sâu một hơi, thì thào nói:
"Đạp đạp đạp."
Mọi người ở đây mới vừa nói xong, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một trận trầm thấp tiếng bước chân, phản phất mang theo một loại khó mà hình dung cảm giác các bách. Chỉ thấy hai thân ảnh chậm rãi đến gần, khí tràn mạnh để không khí chung quanh tựa hồ cũng vì đó ngưng kết. Cầm đầu nam tử hất lên nền đen hồng vân áo bào, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn một phía. Bên cạnh là một cái thần sắc lạnh lùng nữ tử, trầm mặc mà kiên nghị, mang theo một tia lăng lệ khí tức. Lại tới hai cái lạ lẫm ra hỏa.
"Chờ một chút, kia tóc đỏ."
Nhìn thấy xuất hiện cô nàng cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nagato, Cổ Nộ Hạ nhị dạ mê mang. Nhưng cũng có Cổ Nộ Hạ ám bộ nhị dạ con người bỗng nhiên co vào.
trong con mắt toát ra không cách nào che giấu sợ hãi. Ý địa phục này, ám bộ nhị dạ ngay lập tức quát khẽ, mau lui lại, đây là hai cái cấp S phản nhẫn. Lúc nói chuyện, cấp tốc lui lại. Lui lại đồng thời, sắc mặt cũng biến thành xanh xám, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng cùng sợ hãi. Làm cô nổ hạ ám bộ, bọn hắn không phải không biết tổ chức này tin tức. Cái gì? Cấp S phản nhẫn? Thật có tổ chức này? Nghe tới ám bộ nhị dạ lời nói cổ nổ hạ nhị dạ thì là sắc mặt kinh ngạc, vô ý thức ngay lập tức lui lại. Ngay cả cổ nổ hạ ám bộ nhị dạ đều nói như thế, bọn hắn tự nhiên sẽ không tin. Nơi xa, thẳng chạy đến xạ rủ tổ bị ạ xù mạ cũng là sắc mặt đại biến. Tổ chức này ra hỏa, làm sao lại xuất hiện? Cô nạn tỷ, các ngươi làm sao tới? Mà nạ gạ tổ nhìn thấy đến nạ gạ tổ cùng cô nạn, cũng là sắc mặt kinh hỉ lên tiếng. Mấy ngày không thấy cô nạn cùng nạ gạ tổ, thế mà lại xuất hiện tại cô nổ hạ. Theo kẻ ngân chào hỏi, không khí khẩn trương lập tức được đến thư giãn. Nhưng tụ đến bên cạnh cô nổ hạ lý dạ, bao quát mới vừa chạy đến xạ rủ tổ bị ạ xù mạ, lại là tất cả đều khiếp sợ nhìn xem kẻ ngân, phảng phất gặp quỷ, đặc biệt là ạ xù mạ, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đứa bé này. Biết nhận biết ạ cả sủ kỳ thành viên, hơn nữa còn có thể tự nhiên như thế xưng hô đối phương vì 39, cô nạn tỷ 39. Kẻ ngẩn, nhìn thấy kẻ ngẩn, lại nhìn kẻ ngẩn trước mặt vi thú hóa gà ạ dạ, cô nạn ánh mắt bên trong mang ôn nhu cùng lo lắng, nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khi ôn hòa nói, chỉ là đến giải quyết một ít chuyện, thuận tiện vừa vặn đến thấy tiên sinh dính thời gian. Tại cô nạn lúc nói chuyện đứng ở bên cạnh nạ gà tổ, thì là ánh mắt băng lãnh, biểu lộ lạnh lùng nhìn xem cô nô hạ. Tới đúng lúc, nạ gà tổ thì thào nói nhỏ, chậm rãi giơ tay lên kết ấn, vũ hổ tự tại thuật. Theo nạ gà tổ âm thanh rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, âm trầm tầng mây nháy mắt bao phủ toàn bộ cô nổ hạ. Một giây sau, tí tách nước mưa liền từ không trung rơi xuống, phản phất một trận đột nhiên xuất hiện mưa lạnh vẩy hướng toàn bộ làng. Cô nổ hạ trên không vang lên trầm thấp tiếng sấm, nước mưa bên trong tựa hồ sen lẫn vô hình cảm giác áp bách, khiến trong thôn các nị dạ không rét mà run. Gia hỏa này, hắn trực tiếp để cô nổ hạ trời mưa. Nhìn thấy toàn bộ chung quanh nháy mắt xuống lên mưa rào tầm tã, ở đây cô nổ hạ các nị dạ một mặt hoảng sợ, đây là thủ đoạn gì? Dù là chính là thủy độn, cũng không có khả năng dễ dàng như thế điều khiển thời tiết, để thời tiết trời mưa à? Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lúc này, Sazuto bị ạ xù mạ đi tới, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem vũ dù mạ kỳ nạ gạ tổ. Cái này phản nhẫn tổ chức, làm sao dám đắc tội ngũ đại nì dạ thôn một trong? Vì giải quyết đạn rồ mà tới. Nhìn xem trước mặt đi tới Sazuto bị ạ xù mạ, vũ dù mạ kỳ nạ gạ tổ bình tĩnh nói, không cho phép ai có thể đi ra. Đang khi nói chuyện, vũ dù mạ kỳ nạ gạ tổ trực tiếp đi vào cổ nổ hạ, nhưng lời nói lại làm cho Sazuto bị ạ xù mạ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Là đạn rồ dẫn tới hai cái này nguy hiểm ra hỏa, không phải họ Orochimaru mà giúp đỡ. Mà kẻ ngẩn càng là mở to hai mắt nhìn, giải quyết đàn rô. Trong ánh mắt thậm chí còn có kinh hỉ, còn có loại chuyện tốt này. Mà xạ dù tô bị ạ sủ mạ nhìn xem đi vào cổ nổ hạ u dù mạ kỳ nạ gạ tổ, thì là tiếp tục thấp a lên tiếng. Các ngươi ạ cát sủ kỳ luôn luôn không nhúng tay vào các đại nhận thôn sự vụ, lần này vì sao đặc biệt đến tìm đàn rô? Các ngươi biết đây là đang làm cái gì sao? Chỉ là vì báo thù mà đến, sự tình khác không liên quan gì đến ta. U dù mạ kỳ nạ gạ tổ ánh mắt băng lãnh nhìn xem xạ dù tô bị ạ sủ mạ, dị nệ gẳng tại thời khắc này hiện hiện. Vâng. Khủng bố cảm giác gáp bách như vô hình cự sơn bao phủ xuống, để xạ dụ tô bị ạ sủ mạ cảm giác hô hấp đều khó khăn, thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ, ngay cả lời đều nói không nên lời, vô cùng hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào Nagato. Đây là cái gì con mắt? Ạ sủ mạ trong lòng tràn đầy rung động cùng nghi hoặc, ở sâu trong nội tâm lan tràn một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Dĩ nệ gẳng cảm giác gáp bách tựa hồ muốn ý thức của hắn nghiền nát. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nagato cùng cô nạn từ trước mặt mình đi qua, hướng phía cổ nổ hạ chỗ sâu chậm rãi tiến lên. Mỗi một bước đều giống như đem tử vong cùng báo thù bóng tối dần dần lan tràn ra. Cùng lúc đó, tại tứ tử viêm trong trận tháp cao trên không, họ rồ xì mạt bén nhạy phát giác được cỗ này đột nhiên càn quét cổ nổ hạ cảm giác áp bách. Tùy theo mà tới nước mưa bên trong cũng ẩn ẩn xen lẫn khiến người ngạt thở sát y, họ rồ xì mạt biểu lộ dần dần ngưng trọng, hai mắt nhắm lại, phát giác được loại nào đó khí tức quen thuộc, trong lòng ám địa cảnh giác, cái này nước mưa là tiền kia. Lúc này, họ rồ xì mạt khoe miệng có chút co rúm, nội tâm không khỏi cảnh giác. Vũ nhân thôn bèn, vậy mà lại vào lúc này xuất hiện. Gia hỏa này, không phải vì tới mình a? Đây không có khả năng. Một giây sau, họ rồ xì mạt nghĩ đến nạ gạ tổ luôn luôn đối cổ nổ hạ tràn ngập cứu hận. Hẳn không phải là vì chính mình mà tới. Bất quá mình cũng phải mau chóng giải quyết hì dù rèn xạ dù tổ bì. Hôm nay biên số, làm sao lại nhiều như vậy? Nghĩ đến vẹn gì nệ gẳng, họ rồ xì mạt mí mắt có rúm, vẻ mặt lộ ra kiên kỵ. Mặc dù hắn luôn luôn đối lực lượng ôm lấy cùng nhiệt truy cầu, nhưng đối gì nệ gẳng áp bách, cũng rõ ràng đây là không cách nào tùy tiện đối kháng lực lượng. Nhìn tới, nhất định phải nhanh giải quyết xạ dù tổ bì lao sư, mới có thể bước ra ứng đối. Nghĩ đến mục đích của mình, họ rồ xì mạt trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhưng ngoài mặt vẫn là nhìn xem hì dù rèn xạ dù tổ bì cười lạnh liên tục. Xem ra không chỉ là ta muốn hủy diệt cô nô hạ. Ngay cả Akatsuki cũng thừa dịp lúc này tới. Akatsuki, nghe tới họ Orochimaru, thì dù rèn xạ dù tổ bị con người đột nhiên co rụt lại. Cái kia tràn ngập phản nhẫn tổ chức, làm sao lại tới cổ nổ hạ? Thế nơi đó, đến mau chóng trước giải quyết hết ngươi, họ Orochimaru. Nghĩ đến bây giờ tứ tử viêm trận, bên ngoài dần dần bị cổ nổ hạ khống chế thế cục, thì dù rèn xạ dù tổ bị sắc mặt khó coi. Không chút do dự, thì dù rèn xạ dù tổ bị cấp tốc kết ấn. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Oeng. Theo hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đột nhiên há miệng ra, ngọn lửa nóng bỏng như rồng gầm thét mà ra. Nào về phía đệ nhất cùng đệ nhị hồ cả. Hừng hực hỏa diễm để trong không khí tràn ngập nóng rực khí tức, phản phất muốn đem hết thể hóa thành cho tàn. Đối mặt cái này lăng lệ hỏa độn công kích, thứ đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mà đột nhiên ngẩng đầu, vẫn như cũ mặt không biểu tình, trong miệng nói nhỏ, thủy độn thủy trận bích. Vừa dứt lời, một cỗ giống như thủy triều tường nước từ trong miệng hắn phun ra ngoài, nháy mắt hình thành một đạo kiên cố tường nước, đem xạ rủ tổ bị hỏa diễm dập tắt. Chương 229. Nạ gạ tổ vây giết đàn rổ, thì dù rèn xạ rủ tổ bị chết, kinh dị xạ rủ tổ bị ạ sù mạ. Chương 229. Nạ gạ tổ vây giết đàn rổ, thì dù rèn xạ rủ tổ bị chết, kinh dị xạ rủ tổ bị ạ sù mạ. Theo hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị cùng đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả lại một lần nữa triển khai ác chiến thời điểm. Cô nộ hạ bên trong, tinh mịn hạt mưa từ không trung không ngừng nghỉ vẩy xuống, bao trùm mỗi một nơi hẻo lánh, giống một tầng nặng nề màn sân khấu bao phủ cả tòa làng. Nước mưa trên mặt đất tụ thành vũng nước, rung động lạnh lẽo gợn sóng, nương theo lấy ẩn ẩn cảm giác gáp bách đây cũng không phải là phổ thông mưa, mà là ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ thi triển vũ hổ tự tại thuật, thông qua nước mưa cảm giác toàn bộ cô nộ hạ khí tức, đem hết thể động tĩnh thu hết vào mắt. Nạ gạ tổ cùng cô nạn tại trong mưa chậm rãi tiến lên, thân ảnh tại mảnh này âm lãnh trên đường phố lộ ra phá lệ lạnh lùng. Cô nạn có chút nghiêng đầu, ánh mắt tỉnh táo bên trong mang theo một tia nghi vấn, nhẹ giọng hỏi, chúng ta tiếp xuống làm sao tìm được đạn rộ tung tích? Cô nộ hạ như thế lớn, chi nhánh đông đảo, rút bí ẩn trình độ cũng cao, có lẽ sẽ chỉ hoãn một chút thời gian. Nàng càng muốn tìm người hỏi một chút. Nghe tới cô nạn, nạ gạ tổ chậm rãi mở miệng, cô nộ hạ ám bộ khí tức ta đã không thể quen thuộc hơn được. Vũ hổ tự tại thuật nước mưa trải rộng toàn bộ làng, vô luận nhiều bí ẩn hành động, chỉ cần có sóng chấn động, liền có thể bị ta phát giác. Mà đạn rộ rụt động tĩnh, tuyệt không có khả năng trốn qua cảm giác của ta. Nạ gạ tổ trong giọng nói lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt, phản phất chắc chắn đạn rộ trốn không thoát hắn trưởng khống. Không bao lâu, Uzu Maki nạ gạ tổ thoáng dừng bước lại, nhắm mắt lại, giống như là tại cảm thụ trong mưa mỗi một tia khí tức. Một lát sau, nạ gạ tổ mở hai mắt ra, ngựa khí tỉnh táo lại giấu giếm sắc ý, ta không tin cổ nổ hạ tại loại này hỗn loạn phía dưới, đạn rộ sẽ không phái ra thủ hạ điều tra động tĩnh. Chỉ cần có một tia rụt nhì dạ khí tức lộ ra, ta liền biết tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chỗ ẩn thân của hắn. Nghe tới nạ gạ tổ, cô nản khẽ gật đầu, nếu như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ cần làm sơ chờ đợi. Lấy hắn tắc phong trước sau như một, không thể lại ngay tại lúc này án binh bất động. Tìm tới. Đột nhiên, nạ gạ tổ khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, không nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng. Nghe tới nạ gạ tổ, cô nản kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Lúc này, liền cùng nạ gạ tổ hướng phía một cái nào đó phương hướng đi đến. Rất nhanh, nạ gạ tổ liền mang theo cô nản đi tới thôn nam nơi hẻo lánh địa phương. Vừa tới nơi này, Uzu Maki nạ gạ tổ ánh mắt liền khóa chặt một cái ngay tại trung quanh tuần sắt rụt nỉ dạ. Cái này rụt nỉ dạ đang lặng lặng đứng tại chỗ, đối với làng náo động cũng không có chút nào để ý. Bất quá một giây sau, liền thấy đâm đầu đi tới nạ gạ tổ cùng cô nạn. Còn không đợi hắn có cùng phản ứng, liền bị nạ gạ tổ tiện tay vung lên, khủng bố sức đầy quyết tán, nháy mắt đem cái này ra hỏa giải quyết hết. Làm xong đây hết thảy, Uzu Maki nạ gạ tổ thì là nhìn xem trước mặt dưới chân, hờ hững đảo mắt một chút bốn phía kiến trúc cùng thông đạo, cười lạnh nói, chuột một dạng đồ vật. Đang khi nói chuyện, Uzu Maki nạ gạ tổ song tay chậm rãi nâng lên. Dĩ nệ gẳng bên trong lóe ra một vòng nguy hiểm quan mang. Thần La Thiên Trinh. Vâng. Trong chốc lát, một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực bài xích bộc phát, hướng bốn phía quyết tán, tựa như diệt thế sóng xung kích nháy mắt xé rách chung quanh kiến trúc. Mặt đất nứt ra, bức tường sụp đổ, toàn bộ rụt căn cứ tại cỗ này không cách nào chống lại lực lượng hạ thổ sập tan rã. Kịch liệt tiếng oanh minh tựa như lôi đình nổ tung, chấn động cỗ nổ hạ tứ phương, bụi đất cùng đá vụn văng khắp nơi, tràn diện tựa như tận thế giáng lâm. Thậm chí ngay cả chung quanh nhị dạ đều bị cái này khủng bố động tĩnh kinh động, người người mắt lộ ra chấn kinh, không cách nào tin nhìn qua cái phương hướng này. Thậm chí có người không khỏi lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại sao lại có cường giả xuất hiện rồi? Một cái cổ nổ hạ ám bộ giật mình lên tiếng. Loại này cấp bậc lực lượng, lại là một cái cả cấp. Mà đang cùng bạ kỳ giao thủ cả Kakashi, cũng chú ý tới bay lên bụi đất, biểu lộ nghiêm trọng. Làm sao còn có lạ lẫm cường giả xuất hiện? Hơn nữa còn ở bên kia độc thủ. Cùng lúc đó, dưới mặt đất rụt căn cứ, trốn ở chỗ này đàn rồ, tại thần La Thiên Trinh bộc phát một cái mắt, liền phát giác được cỗ này lực lượng kinh khủng, lập tức sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ. Là ai? Lại dám tập kích rụt? Lúc này, làm sao còn sẽ có nhị dạ chạy tới rụt nơi này? Với lại loại này cấp bậc lực lượng, là ai? Vâng! Không thể đàn rồ đứng dậy, cái này rụt căn cứ ầm vang sụp đổ. Kiến trúc vách tường cùng trèo chống trụ tại thần La Thiên Trinh to lớn xung kích xuống chia 5 x 7, toàn bộ căn cứ tại kịch liệt bị chấn động dần dần sụp đổ. Cảm nhận được từ trên trời giáng xuống cự thạch, đàn rồ hư lạnh một tiếng, cấp tốc từ giữa đám đá vụn lách mình mà ra. Khi bước chân đứng vững về sau, đàn rồ ngẩng đầu một cái khi thấy trên bầu trời hiện ra lạnh lùng ngũ rủ mạ kỳ nạ gà tổ. Kia một đôi dị nệ gẳng lóe ra tia sáng lạnh lẽo, phản phất nhìn chăm chú một cái sắc bị hủy diệt tồn tại. Đúng đúng ngươi. Nhìn thấy Uzu Maki Nagato, đàn rồ con ngươi kịch liệt co vào, vừa kinh vừa sợ trên mặt lướt qua một tia khó mà che giấu bối rối, thanh âm bên trong thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, cặp kia dị nệ gẳng cảm giác gáp bách tựa như một thanh vô hình lưỡi dao, để hắn bản năng lui lại một bước. Với lại gia hỏa này, lúc trước chân không phải phía sau, làm sao sẽ còn đứng lên? Lại gặp mặt. Nhìn xem đàn rồ, Uzu Maki Nagato ánh mắt lộ ra sâm nhiên ánh mắt, trong mắt mang theo mụ rỉn hàn ý, đàn rồ, lần này, ngươi không chỗ có thể trốn. Đang khi nói chuyện, Nagato đưa tay dĩ nệ gẳng quang mang lóe lên, ngập trời lực bài xích nháy mắt tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, tựa như mãnh liệt dòng lũ khuấy động ra, bốn phía không khí phảng phất đều bị áp xúc thành một cô vô hình áp lực. Thần La Thiên Trinh, nương theo lấy thanh âm lãnh khốc, lực lượng kinh khủng như sơn băng địa liệt càn quét mà ra, nháy mắt đem đạn rồ đánh bay. Kịch liệt lực trùng kích để đạn rồ thân thể đằng không mà lên, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Theo một ngụm máu tươi phun ra, Đạn Dồ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không thể tin chấn kinh. Đạn Dồ cắn răng nhịn đau, cấp tốc đưa tay ra hiệu, giận dữ hét: "Tất cả rút thành viên, tập hợp, giải quyết ra hỏa này." Vừa dứt lời, bốn phương tám hướng liền cấp tốc tuôn ra một đám người mặc ám bộ nhị dạ phục sức, mang theo mặt nạ rụt nhị dạ. Bọn hắn từng cái ánh mắt băng lãnh, im lặng không lên tiếng hội tụ tại Đạn Dồ bên cạnh. Mà một màn này, để nơi xa ám bộ nhị dạ nhìn, từng cái sắc mặt giật mình. Rút, nguyên lai còn có nhiều như vậy nhị dạ. Ánh mắt rời qua tới cả cả sĩ cũng là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem từ tụ đến rụt nhị dạ, sắc mặt khó coi. Vì cái gì trước đó cổ nổ hạ nguy cơ thời gian, những người này chưa hề xuất thủ? Phải biết, bây giờ cổ nổ hạ bạo động, cũng liền không đến 10 vị ám bộ nhị dạ, cùng một chút nhìn, thậm chí là giờ nhìn lao sư đều đi ra duy trì trật tự. Nếu như Đạn Dồ sớm một chút để rụt nhị dạ đóng giữ nhìn trường thi, tuyệt đối sẽ không để cổ nổ hạ náo động tiếp tục lâu như vậy. Không chỉ là cả cả sĩ, nơi xa nhanh chóng đuổi theo xạ dụ Tô Bỉ Ạ Su Mạ, Mai Tô Gai, còn có từng cái ám bộ các thành viên cũng bị tụ đến rụt nhị dạ giật mình. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng phẫn nộ. Lúc này, Nagato ánh mắt đảo qua tụ tập rụt nhị dạ, cười lạnh một tiếng. Theo bàn tay vung lên, lập tức liền 6 cấu người khoác áo bào đen khôi lỗi xuất hiện. Rõ ràng là Thiên đạo, Tu La đạo, Nhân gian đạo, Súc sinh đạo, Ngạ quỷ đạo cùng Địa ngục đạo lục đạo khôi lỗi. Mỗi một đạo khôi lỗi đều mang theo lãnh khốc khí tức, trên mặt khảm nạm lấy màu đen gì nệ gặng, tản mát ra dọa người như thế. Đạn Dồ. Uzuma Kỳ Nagato ánh mắt như dao quét mắt Đạn Dồ cùng rụt nhị dạ, thanh âm bên trong mang theo một tia không dung kháng cự uy nghiêm, "Hôm nay, các ngươi sẽ vì lúc trước hết thảy tội ác trả giá đắt." Thoại âm rơi xuống, lục đạo khôi lỗi như mũi tên rời cung phóng tới rụt nhị dạ, chiến đấu nháy mắt bộc phát. Vâng. Thiên đạo khôi lỗi dẫn đầu phát động công kích, bộc phát ra cường đại lực hút cùng lực bài xích, tương nên diện mà tới rụt nhị dạ đánh bay. Tu La đạo cánh tay máy bên trong giấu kín lưỡi dao đột nhiên đâm ra, dễ như trở bàn tay cắt ra trước mặt địch nhân. Súc sinh đạo triệu hồi ra một con to lớn thông linh thú, nháy mắt nghiền ép mà đến, rụt nhị dạ cơ hồ khó mà chống đỡ. Giờ phút này rụt nhị dạ dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng đối mặt nạ gạ tổ lục đạo khôi lỗi, dần dần bày biện ra dấu hiệu thất bại. Nơi xa quan chiến cả cạ sĩ bọn người ánh mắt lộ ra vẻ bất an. Mai Tổ Gai nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm chiến đấu chẳng cảnh, trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác nguy cơ. Nhưng tất cả mọi người cũng không đến phụ một tay. Rầm rầm rầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh không ngừng vang lên, khủng bố nhận thuật một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Hỏa diễm, dòng nước, thậm chí thổ độn. Tạ nạ gạ tổ lục đạo vây giết dưới, Đạn Dồ rụt nhị dạ từng bước bị mất mạng tại chỗ. Thấy cảnh này Sĩ Mụ Dạ Đản trong lòng đang dỉ máu. Cái này đều là rụt còn thừa tinh anh, không có tổn thất trên chiến trường, bây giờ lại bị lúc trước không có chơi chết giải hoặc từng cái xử lý. Nhìn xem dần dần không nhiều rụt nhị dạ, còn có chung quanh dần dần tụ đến cổ nổ hạ nhị dạ. Đạn Dồ trong mắt tràn ngập phẫn nộ, cắn răng giống to, các ngươi đều là cổ nổ hạ nhị dạ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem phản nhẫn tứ ngược mà không xuất thủ sao? Những người này là phản nhẫn tổ chức, giữ lại bọn hắn đối làng cực kỳ bất lợi. Ta lấy cổ nổ hạ cố vấn danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi ở đây tất cả mọi người, lập tức xuất thủ chi viện lão phu, ngăn cản cái này phản nhẫn tiếp tục phá hư. Chung quanh cổ nổ hạ nhị dạ nghe tới Đạn Dồ tiếng la, trên mặt lại nhao nhao lộ ra vẻ chần chờ. Cả cả sĩ khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng đứng tại cách đó không xa xạ dụ Tổ Bì Ạ Sù Mạ, trong lòng cũng do dự. Mặc dù Đạn Dồ là cổ nổ hạ cao tầng, nhưng nạ gạ tổ cùng cổ nạn vẫn chưa trực tiếp đối cổ nổ hạ người khác triển khai công kích. Với lại Đạn Dồ rụt hành động xưa nay thần bí không rõ, thậm chí ngay cả lần này cổ nổ hạ náo động đều không có điều động rụt ní ra. Vô luận là đến cả cả sĩ, còn có Mải Tổ Gai, hay là rùa hỉ củ hệ nảy đám người, đối với tùy tiện nhúng tay cảm thấy bất an. Mà xạ dụ Tổ Bì Ạ Sù Mạ hít sâu một hơi, có chút đưa tay để đám người yên tĩnh, trên mặt lộ ra một tia dãy rủa thần sắc. Một lát sau, xa dù Tô Bỉ Ạ Sú Mạ vẫn là tỉnh táo nói, chư vị, Đạn Dồ dù sao cũng là cổ nổ hạ cao tầng, hiện tại vạn chúng nhìn chừng chừng, mọi người vẫn là xuất thủ một lượt đi, không thể để cho phản nhẫn tổn thương làng. Theo Ạ Sú Mạ tỏ thái độ, cả cả sĩ cùng cái khác cổ nổ hạ nhị dạ nhìn lẫn nhau một cái, chậm rãi gật đầu. Mà xa dù Tô Bỉ Ạ Sú Mạ càng là cái thứ nhất hướng phía nạ gạ tổ phóng đi. Thấy thế, cổ nổ hạ một chút nhị dạ cũng ngay lập tức vọt lên, thậm chí còn có ám bộ nhị dạ. Ngay tại lúc xạ dụ Tô Bỉ Ạ Sú Mạ bọn người xông vào chiến trường ngáy mắt, nạ gạ tổ hai mắt khẽ híp một cái, dí nệ gẳng bên trong hàn quang lóe lên. Thần La Thiên Trinh. Nạ gạ tổ lạnh lùng phun ra bốn chữ, trong lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời lực bài xích, phản phất vô hình cự thủ, hung hăng đem vọt tới Ạ Sú Mạ bọn người đánh bay ra ngoài. Vô luận là thân thủ nhanh nhẹn ám bộ nhị dạ, vẫn là thân kinh bách chiến nhìn, tại cái này một cỗ khủng bố lực đẩy trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Nương theo lấy từng tiếng trầm đục, thân ảnh của bọn hắn bị lật tung mấy mét, đập tầm ầm hướng mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Làm sao lại kinh khủng như vậy? Vẫn không có động thủ cả Kakashi, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia đến tột cùng là cái gì con mắt, làm sao lại kinh khủng như vậy? Đáng chết. Ngã xuống đất Ạ Sú Mạ thì là cố nén đau đớn, thất tha thất thểu đứng dậy. Nhìn về phía cách đó không xa lạnh lùng Nagato, nội tâm rung động không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế lực lượng, Nagato lực lượng cùng bọn hắn thực lực so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Mắt thấy lục đạo khôi lỗi tiếp tục lanh khốc vô tình vây công Đạn Dồ cùng hắn rụt nhị dạ, cổ nộ hạ các nhị dạ dần dần lộ ra sợ hãi chi sắc, không còn dám động thủ. Mà lúc này, từng cái rụt nhị dạ liên tiếp bị phá hủy, thậm chí không kịp phản ứng liền bị Nagato lục đạo khôi lỗi vô tình đánh giết. Cái này tàn khốc cảnh tượng để chung quanh quan chiến cổ nổ hạ nhị dạ không còn dám tùy tiện tới gần, nhao nhao lui lại, trong lòng tràn ngập e ngại cùng cảm giác bất lực. Đạn Dồ thấy tình cảnh này, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hắn thanh tuyến đã mang theo run rẩy, liều mạng gào thét, cổ nổ hạ nhị dạ tiếp tục xuất thủ. Bọn gia hỏa này không chết, chúng ta đều không được an bình. Nhưng mà, Nagato lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, dí nệ gẳng bên trong lộ ra mù dịn hẳn ý, để đàn rồ không rét mà run. Nagato lục đạo khôi lỗi tiếp tục vây rết mà lên, hờ hững thi hành diện sát mệnh lệnh, sát ý nghiêm nghị, chấn nhiếp toàn trường ở trong mắt đàn rồ, trung quanh rụt nì dạ liên tiếp đổ xuống, ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Mù dịn sợ hãi cùng tuyệt vọng tại đàn rồ trong lòng phát sinh, đặc biệt là tại phát hiện mình lui không thể lui, căn bản không phải Nagato đối thủ. Đoàn trưởng càng là tuyệt vọng vô cùng, đây chính là tại cổ nổ hạ bên trong á như thế nào như thế. Mà Uzu Maki Nagato nhìn thấy đàn rồ ý đồ chạy trốn, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, âm thanh băng lãnh mà trầm thấp, chuột một dạng đồ vật, chờ ngươi sau khi chết, ta đem ngươi chế tắc thành khối lỗi, quỷ gối dạ hỉ cổ trước mặt. Oeng. Giết lạnh sát ý nương theo khủng bố thần La Thiên Chính quyết tán, để đàn rồ nghe chấn động toàn thân. Mãnh liệt sợ hãi để hắn không do dự nữa, cắn chặt hàm răng, dùng tay tại cánh tay trái một vòng, lập tức lộ ra trên cánh tay gắn đầy xạ dị đặng. Nương theo lấy trả cơ dạ phun trào, đàn rồ bờ môi run nhẹ nhẹ, vận dụng ngũ chỉ hạ cấm thuật, ý giản nạt. Trong chốc lát, Nagato lục đạo khôi lỗi công kích phản phất bị thôn phệ. Đàn rồ thân thể tại trong vết thương tiêu tán, hóa thành hư vô. Nhưng ngay mắt sau đó hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại khác một bên. Xạ dị gẳng năng lực. Một màn này để Nagato có chút híp mắt lại, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Còn bên cạnh cả Kakashi bọn người thì là sắc mặt kinh dị nhìn xem đàn rồ cánh tay. Làm sao lại có như thế nhiều xạ dị gẳng? Một con xạ dị gẳng đã nhắm lại sao? Uzumaki Nagato ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Shimura đàn dự, cười lạnh, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào thoát. Vâng. Lục đạo khôi lỗi lại một lần nữa cường thế hướng phía đàn rồ đánh tới. Thấy thế, đàn rồ hoảng sợ, không có chút nào dừng lại, đem hết toàn lực hướng càng xa phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà, Nagato lục đạo khôi lỗi tốc độ rất nhanh, lần nữa cấp tốc vây quanh, bài sơn đảo hải công kích theo nhau mà tới, làm cho đàn rồ không thể không tiếp tục hy sinh xạ dị gẳng một lần lại một lần phát động y giản ác. Vâng. Vâng. Mỗi lần đều là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thoát đi công kích. Thế nhưng là nương theo lấy đoàn trưởng trên cánh tay xạ dị gẳng dần dần khép kín, đạn rồ trong mắt sợ hãi càng thêm nồng đậm. Bởi vì đường lui của hắn cũng dần dần bị triệt để phong kín. Rốt cục, đang lẩn trốn không có thể trốn dưới tuyệt cảnh, đạn rồ toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hắn biết rõ, giờ khắc này hắn đã triệt để đi đến cuối con đường. Mà Nagato lục đạo khôi lỗi vẫn như cũ lạnh lùng đánh tới, không có chút nào thương hại ý tứ. Như thế nào như thế? Nhìn xem lại một lần nữa đánh tới lục đạo khôi lỗi, Shimura đang dánh mắt tuyệt vọng nhìn xem xung quanh. Không có bất kỳ cái gì một cái nhị dạ có thể giúp được hắn. Nơi xa kia tứ tử viêm trong trận, thì dù rèn xạ dù tổ bị cũng vô pháp tới giúp hắn. Đáng chết a! Đàn rồ trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, tay phải chậm rãi đặt tại ngực, nói nhỏ: vậy liền để ngươi bọn gia hỏa này bồi ta chết chúng đi. Với anh, khủng bố sức đẩy lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, lục đạo khôi lỗi tiếp tục vây giết đàn rồ. Giờ khắc này, đàn rồ trên cánh tay cuối cùng một con xạ dị gẳng triệt để nhắm lại, đàn rồ trực tiếp ngang nhiên phóng tới Uzumaki Nagato, ánh mắt dữ tợn, cùng chết đi. Với anh, lục đạo khôi lỗi cấp tốc vây giết tới, khủng bố trọng lực dưới, đàn rồ không có lực phản kháng chút nào. Bất quá trong chớp nhoáng này, đàn rồ toàn thân như là một viên không ngừng bành trướng huyết cầu, một cỗ lạnh lẽo âm u lực lượng bỗng nhiên càn quét tứ phương. Những cái kia đỏ tươi phủ chú hóa thành khủng bố phong ấn chi lực, như đói như dã thú xé rách không khí, cấp tốc vây lại lục đạo khôi lỗi, đưa chúng nó dần dần thôn phệ tiến hắc ám bên trong. Phong ấn rung động dồn dập, hình thành một cái khổng lồ, tràn ngập tà khí hình cầu thể. Mang theo đàn rồ tất cả phẫn nộ cùng quyết tuyệt, ý đồ đem hết thể trước mắt kéo vào hoàn thuyền, cũng không còn thấy mặt trời. Đó là cái gì? Thấy cảnh này, ở đây cổ nổ hạ nhị dạ cùng ám bộ nhị dạ thấy thế đều sợ hãi. Tất cả mọi người bị đạn rồ cái này điên cuồng thủ đoạn rung động. Khủng bố phong ấn vũ trụ mạ kỳ tại không trung xoay tròn lấy, nháy mắt liền thôn phệ vũ trụ mạ kỳ nạ gạ tổ ba cái lục đạo khôi lỗi. Ngay cả thi thể đều không có để lại. Thấy cảnh này, cô nạn trong mày, đây là phong ấn thuật, thế mà đem phong ấn thuật khắc họa tại trên người mình, gia hỏa này, thật đúng là điên cuồng. Đáng tiếc, mà vũ trụ mạ kỳ nạ gạ tổ nhìn xem hiện trường không có một chút khôi lỗi hài cốt, trong mày, thế mà làm hại ta tổn thất khôi lỗi. Bất quá có thể giải quyết hết đạn rồ, ngược lại là cũng đáng. Khôi lỗi không phải là không thể được một lần nữa chế tác. A. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ mà kinh hoàng giống lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, rung khắp tứ phương, mang theo khó mà che giấu lửa giận cùng bất an. Uzumaki Nagato cùng cổ nạn lập tức nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa tứ tử viêm trong trận, khi dù rèn xạ dù tổ bị đã ngã xuống đất, khí tức đã hết. Orochimaru đứng tại xạ dù tổ bị thi thể bên cạnh, cảm thụ được giống như là muốn bốc cháy lên không cách nào động đậy tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 230. Uzumaki Nagato kích động, ngươi cũng là Uzumaki nhất tộc. Uchiha Itachi, Akatsuki lại có người mới. Chương 230. Uzumaki Nagato kích động, ngươi cũng là Uzumaki nhất tộc. Uchiha Itachi, Akatsuki lại có người mới. Hành động kết thúc, chúng ta rút lui. Orochimaru gầm nhẹ, trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng. Nhìn xem tứ tử viêm ngoài trận cổ nổ hạ nhị dạ dần dần xuống lại mà đến, biết rõ nơi đây không nên ở lâu ầm nhận bốn người chúng nghe tới về sau, quả quyết cấp tốc giải trừ kết giới, nhảy vào Orochimaru bên người, thuần thục đem hắn bảo hộ ở giữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn cầm trong tay quyển trục triển khai, khói mù lượn lờ ở giữa liền đã biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại chưa tỉnh hồn cổ nổ hạ nhị dạ. Mà còn thừa một chút cổ nổ hạ các nhị dạ nhìn qua trận này hỗn loạn sau lưu lại phế tích, từng cái đầy cõi lòng phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng cũng đều lộ ra có chút mỏi mệt. Sazuto bị ạ sụ mà máu me đầy mặt đứng ở trong đám người, thần sắc trầm thống. Rất nhiều nhị dạ tại nhìn về phía hắn lúc cũng có chút bất đắc dĩ. Trung bình các nhị dạ hai mặt nhìn nhau, trong lòng thiêu đốt lên đối họ rồ xì mà giận ý, nhưng bọn hắn biết giờ phút này tùy tiện truy kích Orochimaru cùng hộ vệ của hắn sẽ chỉ làm càng nhiều người lâm vào hy sinh vô vị. Huống chi, bây giờ còn có khủng bố Akatsuki thành viên tại. Liên tại bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Nagato cùng cô nạn thời điểm, hai người cũng trực tiếp quay người rời đi, cũng không quay đầu lại hướng phía Konoha đi ra ngoài. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt dưới, bọn hắn hoàn toàn biến mất. Tựa hồ tới Konoha, thật chỉ là vì giải quyết rơi đàn rồ. Bọn hắn thật là vì giải quyết đàn rồ cố vấn mà tới. Đáng ghét, Hoka đại nhân đi, đàn rồ đại nhân cũng đi, đám kia đáng chết xa nhẫn. Còn có một chút xa nhẫn thôn nhị dạ cùng âm nhẫn thôn nhị dạ không có thoát đi, bắt bọn hắn lại. Nhìn xem rời đi Vũ trụ Mạ Kỳ Nạ gạ tổ cùng cô nạn, ở đây lưu lại cổ nổ hạ các nhị dạ từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại trải qua một lát trầm mặc về sau, Sa dụ Tô bị ạ sủ mạ hít thở sâu một hơi, tỉnh táo mở miệng, trước chỉnh lý hiện trường đi, bảo đảm hộ cả đại nhân di thể hoàn chỉnh không thiếu sót. Nghe tới hỉ dụ rèn Sa dụ Tô bị, ở đây cổ nổ hạ các nhị dạ lập tức liền gật đầu, nghe theo Sa dụ Tô bị ạ sủ mạ mệnh lệnh. Theo họ Orochimaru mà rời đi, toàn bộ cổ nổ hạ rối loạn, cũng dần dần bình ổn lại. Thật sự là nghĩ không ra a. Xa xôi cổ nổ hạ bên ngoài, to lớn trên đỉnh núi, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam cùng Uchiha Itachi đứng song vai, ngắm nhìn nơi xa tàn tạ Cổ Nộ Hạ, nói khẽ, vốn là phồn hoa làng, thật sự là đáng thương, Orochimaru tập kích Cổ Nộ Hạ, xử lý Hồ Ca Đệ Tam, thật đúng là khủng bố ra hỏa, bất quá ta nhớ được hắn là bại tướng dưới tay ngươi, ngươi sẽ ra tay sao? Dù sao, ngươi bây giờ thực sự không giống ngươi, cho dù là ngươi, đối Cố Hương cũng có chút lưu niệm mới đúng à? Không, ta một chút cũng không lưu niệm. Nghe tới Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam, Uchiha Itachi ánh mắt hờ hững, chẳng lẽ chúng ta không nên để ý một cái vấn đề khác sao? Vì cái gì cô nạn cùng bèn, còn có một cái chúng ta không biết ạ cả sủ kỳ ra hỏa tới cô nổ hạ. Phải biết, cô nạn thế nhưng là ạ cả sủ kỳ người nói chuyện. Thế mà lại cùng bèn vào hôm nay tới cô nổ hạ. Ngoài ra, còn có một cái hắn hoàn toàn không biết ủ dù mạ kỳ nạ gà tổ. Nhìn đối phương người mặc ạ cả sủ kỳ quần áo, rõ ràng cũng là ạ cả sủ kỳ thành viên. Ba người một khối hành động đi tới cô nổ hạ, làm như đồ gì? Họ rổ si mà giúp đỡ sao? Không có khả năng. Họ rổ si mà cho dù là tại bọn hắn trong tổ chức, cũng là bị đuổi giết mục tiêu. Thế nhưng là, vì sao lại vào hôm nay tới cô nổ hạ đâu? Hắn tới Cổ Nộ Hạ mục đích chính là vì tìm cựu vĩ gì nụ gì kỳ, còn có thuận tiện nhìn một chút làng mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Kia liền không rõ ràng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam vào đầu, có thể là thành viên mới đi, không phải làm sao lại mặc tổ chức chúng ta quần áo. Bất quá cứ như vậy, chúng ta một hồi còn đi vào Cổ Nộ Hạ sao? Đi. Uchiha bình tĩnh nói, bây giờ hai sau Cổ Nộ Hạ chính là thư giãn thời điểm, chúng ta hành động cũng có thể càng thêm thuận tiện nhẹ nhõm. Mặt khác, đi cùng bèn cô nản tụ hợp đi, thuận tiện quen biết một chút thành viên mới. Akatsuki liên tiếp xuất hiện hắn không biết ra hỏa. Để trong lòng hắn chỗ sâu cũng khó khăn có thể vô cùng, bởi vì hắn gia nhập tổ chức này nhiều năm như vậy, thu thập không ít tình báo. Kết quả những tin tình báo này tại bày ra tin tức trước mặt, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Vì sao lại dạng này? Akatsuki giấu cũng quá sâu. Tại Uchiha Itachi nghĩ như vậy thời điểm đã rời đi Cổ Nộ Hạ cô nạn, quay đầu nhìn xem bên cạnh Nagato, bình tĩnh nói, vì cái gì không đi mình cửa hàng bên kia? Sẽ đánh nhiều đến tiên sinh dịnh. Uzumaki Nagato bình tĩnh nói, mới vừa xử lý đàn rồ, hồ cả cũng bị họ rồ si mà xử lý, Cổ Nộ Hạ rắn mất đầu. Nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại Cổ Nộ Hạ, như vậy biết hấp dẫn tất cả Cổ Nộ Hạ nhìn ra ánh mắt. Nếu như đem cái này ánh mắt đưa đến tiên sinh rình bên kia, tuyệt đối sẽ quay dày đến tiên sinh rình, cho nên chúng ta rời đi trước, chờ muộn một chút thời điểm, một lần nữa đi vào chính là. Chỉ cần hôm nay mở bình liền không lỗ, với lại ban đêm bọn hắn tất nhiên sẽ vì hổ cả nghi thức mà tổ chức hội nghị, lúc này chính là chúng ta cơ hội. Thì ra là thế. Nghe tới Uzumaki Nagato, cô nạn nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Uzumaki Nagato cách làm. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy Naruto Sasuke cùng Sakuza ba người đang nhanh chóng hướng Cổ Nộ Hạ trở về. Bọn hắn truy kích nhiệm vụ đã kết thúc, ba người tới lúc gấp rút lấy hồi báo tình hình chiến đấu. Ngay tại nạ rủ tổ chạy về nháy mắt, ánh mắt lơ đãng rơi vào nạ gạ tổ mái tóc màu đỏ bên trên, cả người đột nhiên sửng sốt. Một giây sau, Uzumaki nạ rủ tổ trong mắt nháy mắt giấy lên khó mà che giấu kích động cùng mừng rỡ. Nạ rủ tổ lập tức dừng bước, tim đập rộn lên, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào nạ gạ tổ kia bắt mắt tóc đỏ, giống như là bị cái gì cực kỳ trọng yếu manh mối khiên động tiếng lòng, đột nhiên chạy lên trước, âm thanh bởi vì kích động mà có chút khẽ run, "Uy, ngươi là tộc Uzumaki sao? Tóc của ngươi màu đỏ." Nhìn xem Uzumaki Nagato mái tóc màu đỏ, Naruto một mặt kinh hỉ, âm thanh vội vàng lại tràn ngập hy vọng, "Ta là Uzumaki Naruto. Ta nghe nói tộc Uzumaki người, tóc đều là màu đỏ." Hắn nhưng là nghe tiên sinh Dình nói qua, "Tộc Uzumaki người, mái tóc dài màu đỏ là tiêu chí." "Uy, Naruto." Lúc này, Sakuza cùng Uchiha Sasuke dừng bước lại, nhìn xem cô nạn cùng Nagato mặc, hơi biến sắc mặt. Naruto cũng quá lỗ mãng. Hai gia hỏa này nhìn qua liền không giống như là người bình thường. Làm sao trực tiếp như vậy xông đi lên? Bọn hắn mong muốn gọi lại nạ rủ tổ, nhưng khi ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ nhìn qua ánh mắt, bọn hắn đột nhiên cảm giác được một loại trước nay chưa từng có hồi hộp cảm giác. Nguy hiểm. Bất quá một cái mắt, Uchiha xạ sủ kẹ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Loại cảm giác này, cả cả sẽ sèn xây đều không có đã cho hắn loại cảm giác này. Hai gia hỏa này là ai? Uchiha xạ sủ kẹ vô ý thức cảnh giác. Nhìn xem nạ rủ tổ đã chạy đến ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ trước mặt, trong lòng chửi nhỏ, tên ngu ngốc này. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Lúc này, nghe tới Uzumaki Naruto, nhìn xem đột nhiên chạy tới gần Uzumaki Naruto, Uzumaki Nagato khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này kích động thiếu niên. Nhìn xem thiếu niên này khuôn mặt lộ ra trẻ tuổi nhiệt tình, trên thân tóc vàng dưới ánh mặt trời lấp lóe, trong hai mắt tràn ngập một loại tìm kiếm chân tướng chấp nhất cùng hưng phấn. Bất quá đối với Uzumaki Naruto vẫn là khẽ cau mày. Bởi vì Uzumaki Naruto tóc cũng không phải là màu đỏ. Bất quá Naruto trên mặt kia không che giấu chút nào biểu lộ tựa hồ khiến Nagato xúc động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp chi ý, "Đúng, Uzumaki Naruto." Uzumaki Naruto vội vàng nói, "Đừng nhìn ta tóc không phải màu đỏ, nhưng mẹ ta là mái tóc dài màu đỏ, nàng là tộc Uzumaki. Ngươi cũng là tộc Uzumaki đúng không? Tóc của ngươi không phải nhuộm màu a?" Uzumaki Naruto nói, vội vội vàng vàng xuất ra bên hông phi tiêu cấp tốc đối với mình trên tay mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, ý đồ chứng minh mình tộc Uzumaki huyết mạch. Bất quá một cái mắt, Uzumaki Naruto kia lỗ hổng nhỏ liền bắt đầu chậm chạp khép lại. Nhìn Uzumaki Nagato đột nhiên híp mắt lại. Máu tươi, còn có mình dĩ nệ gẳng cảm ứng, tiểu tử này, đích thật là tộc Uzumaki. Tộc nhân Asa xôi hai chữ hiện lên ở Uzumaki Nagato trong đầu. Tại Uzumaki Nagato nghĩ như vậy thời điểm, đứng tại Nagato bên cạnh cô nàng thì là híp mắt, đánh giá Uzumaki Naruto. Nàng ngay lập tức liền chú ý tới đối phương trên trán hộ trán. Konoha Ninja hộ trán. Bất quá một giây sau, nàng liền cảm nhận được Uzumaki Naruto trên thân loại kia khí tức quen thuộc. Kia là thuộc về vĩ thú khí tức. Gia hỏa này, là Konoha Jinuriki. Cô nạn trong lòng kinh ngạc, trùng hợp như vậy sao? Cô nộ hạ gì nụ gì kỳ, thế mà là một đứa bé. Nhìn xem Uzumaki Naruto lúc này trên mặt kia chân thành tha thiết nhiệt tình, nàng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Nagato trầm mặc một lát, tại Uzumaki Naruto chờ mong ánh mắt dưới, nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, ta cũng là tộc Uzumaki hậu nhân. Chúng ta xác thực. Có đồng dạng huyết mạch truyền thừa. Lúc nói lời này, Uzumaki Naruto âm thanh trầm thấp mang theo một tia kỳ dị ôn nhu. Mà nghe nói như thế Uzumaki Naruto, trong mắt thì là lóe ra kích động quan mang. Nét mặt của hắn trong chốc lát tràn ngập vui sướng, phản phất trên người mình kia đoạn không muốn người biết huyết mạch liên hệ, rốt cục có đáp lại. Nạ dù tổ từ nhỏ ở trong làng bởi vì thân thế mà bị cô lập, những năm gần đây đáy lòng của hắn thâm tàng cô độc cùng nghi hoặc. Từ khi biết tiên sinh dình về sau, cái loại cảm giác này mới dần dần biến mất hơn phân nửa đến tiếp sau biết mình thân thế, biết ủ dù mạ kỳ nhất tộc, hắn bức thiết mong muốn tìm càng nhiều tộc cụ dù mạ kỳ manh mối. Bây giờ trước mắt xuất hiện vị này lạ lẫm lại huyết mạch tương liên tộc nhân, hắn bỗng nhiên được đến loại nào đó an ủi. Trên mặt kia bôi đã lâu cảm giác thỏa mãn, theo nụ cười của hắn càng phát ra tươi sáng. Hắn nắm chặt song quyền bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Tộc Uzumaki, quá tốt, ta chưa từng thấy tộc nhân khác. Nạ dù tôi nhịn không được la lớn, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ kích động nước mắt, phản phất đi qua tất cả cô tịch nháy mắt tìm được lối ra. Nhìn xem Uzumaki nạ dù tôi dáng vẻ, Nagato lặng lặng mà nhìn xem, trong lòng không khỏi cảm thấy một loại nói không nên lời tình cảm ba động. Làm tộc Uzumaki hậu duệ, Nagato trong lòng đồng thời không có đối tộc Uzumaki có bao nhiêu ký ức cùng lòng cảm mến. Nhưng mà trước mắt nạ dù tôi lại làm cho hắn đột nhiên nhớ tới mình khi còn bé mẫu thân đối với mình dạy bảo. Đối tộc cụ dù mạ kỳ khát vọng cùng chờ đợi. Nghĩ tới đây, Uzumaki Naruto ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, phản phất xuyên thấu qua Naruto thân ảnh, nhìn thấy cái kia tuổi nhỏ chính. Nagato hít sâu một hơi, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, trên người ngươi xác thực có tộc cụ dù mạ kỳ huyết mạch, tổ tiên của chúng ta đích thật là cùng một tộc nhân, ta gọi Uzumaki Nagato. Uzumaki Nagato trong lời nói lộ ra loại nào đó ý vị thâm trường của mình, tựa hồ giữa hai người huyết mạch chuyển thừa đem bọn hắn liên hệ lại với nhau, để giờ khắc này đối mặt, phá lệ chân thành tha thiết mà thâm trầm. Quá tốt. Nghe tới Uzumaki Nagato nói ra tên của mình, Uzumaki Naruto một mặt kích động, hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hai mắt lóe ánh sáng, phảng phất cả người đều đang phát sáng như. Dù sao, hắn từ nhỏ đến lớn đều cho rằng mình là cô nhi, vô thân vô cố, loại này cùng thân tộc gặp nhau tâm tình tựa như trong sa mạc hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Naruto há to miệng, đầy bụng vấn đề xông lên đầu, lại nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ là khắp khuôn mặt tràn đầy kích động thiếu dung. Nagato, ta có quá nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Naruto kích động nhìn xem Nagato, trong mắt mang theo nồng hậu dày đặc chờ mong cùng khát vọng. Loại này đã lâu cảm giác thân thiết trong lòng hắn bay lên, để hắn nhịn không được tới gần Nagato, khát vọng tìm kiếm càng nhiều huyết mạch ký ức. Dù sao cái này một vị nhìn qua liền so năm đó dài, khẳng định biết càng nhiều tộc cụ dù mạ kỳ tin tức đứng tại nạ dù tổ bên cạnh đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ thì là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này. Xạ sủ kẻ như mày, trong lòng lướt qua một tia không hiểu cùng phức tạp. Nạ dù tổ một mực lấy cô nhi thân phận gặp người, mình cũng chưa từng nghe qua hắn có bất kỳ thân nhân. Nhưng trước mắt này cái tên là Uzumaki Nagato nam tử, lại mang cho nạ dù tổ rõ ràng lòng cảm mến. Mà xạ cụ già ánh mắt cũng tràn ngập nghi hoặc, ánh mắt tại nạ rủ tổ cùng nạ gạ tổ ở giữa dao động, không biết nói cái gì cho phải. Nạ gạ tổ phát giác được nạ rủ tổ mãnh liệt nhiệt tình, khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa xuống tới, âm thanh mang theo một tia ôn nhu nói, xem ra ngươi xác thực có rất nhiều mong muốn hiểu rõ sự tình. Đã như vậy, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Nói, liền cùng cô nạn hướng phía trước đi đến. Uzumaki nạ gạ tổ thì là vội vàng đuổi theo. Tốt. Nạ rủ tổ lập tức gật đầu, trong mắt lóe ra kích động quan mang. Lập tức liền quay đầu nhìn về phía xạ sủ kẻ cùng xạ cụ già, vội vàng nói, xạ cụ già, Sasuke, các người đi về trước đi, ta tối nay trở về. Nghe nói như thế, Sasuke trầm mặc nhìn xem Naruto, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong mắt lại toát ra một tia lo lắng mơ hồ. Hắn hiểu rõ Naruto tính cách, biết hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong cùng tộc nhân nhận nhau trong vui sướng, liền không nói thêm gì, mà là dặn dò, Naruto, chú ý điểm, có chuyện gì liền lập tức trở về tới. Nạ Dù Tô trọng trọng gật đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, các ngươi về trước đi, ta không có việc gì. Vừa dứt lời, liền không kịp chờ đợi đuổi theo Nagato. Mà Uchiha Sasuke thì là trực tiếp mang theo Sakura trở về Konoha. Khi trở về sau, liền phát hiện trong thôn náo động đã bình tĩnh lại. Nhưng càng nhiều hơn chính là toàn bộ làng bao phủ một loại trước nay chưa từng có sa sút bầu không khí. Náo nhiệt trên đường phố, các nhị dạ thần sắc túc mục, thấp giọng trò chuyện với nhau, hai đầu lông mày tựa hồ cũng mang theo một tia bị thương. Trong lúc nhất thời, Sasuke nhíu mày. Cho dù là làng bị xa nhận thôn nhị dạ cùng âm nhận thôn nhị dạ xâm lấn, hiện tại đã kết thúc, rõ ràng là Konoha thắng. Không nên cao hứng mới đúng không? Lúc này, có từng cái cổ nổ hạ nhị dạ sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng vừa đi vừa về buôn tẩu đột nhiên, có nhị dạ nhỏ giọng nhấc lên, không thể tin được, hổ cả đệ tam đại nhân thế mà lại qua đời. Orochimaru, cứ như vậy khủng bố sao? Truyền thuyết tam nhẫn một trong, ngay cả hổ cả đại nhân đều không phải đối thủ. Ai, đáng chết xa nhẫn thôn cùng âm nhẫn thôn nhị dạ. Nghe tới những nghị luận này, Vũ Xạ Sủ Kẹ cùng Xạ Cụ Dạ khiếp sợ dừng bước lại, không thể tin vào tai của mình. Hổ cả đệ tam chết rồi. Vừa mới qua đi bao lâu? Từ nhìn khảo thí xảy ra vấn đề, đến bây giờ cũng bất quá đi qua nửa ngày không đến công phu, hổ cả đệ tam thế mà liền chết rồi. Hơn nữa còn là bị họ tổ xì mà chơi chết. Các ngươi trở về. Nhưng vào lúc này, Hạ Tạc Cạ Cạ Xì từ đằng xa đi tới, thần sắc ngưng trọng mà mỏi mệt. Khi thấy Xạ Sủ Kẹ cùng Xạ Cụ Dạ, Cạ Cạ Xì nhíu mày, Nạ Dù Tổ đâu? Hắn ở đâu? Các ngươi không phải hiệp trợ xì cả mà bọn hắn đuổi bắt chạy trốn xa nhẫn đi sao? Nghe tới Cạ Cạ Xì, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ vội vàng giải thích nói, Cạ Cạ Xài Sensei, Nạ Dù Tổ gặp một vị tên là Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ người, người kia nói hắn là tộc Ủ Dù Mạ Kỳ. Nạ Dù Tổ biết được tin tức này về sau, rất kích động đuổi theo hắn, nói muốn hiểu một ít chuyện. Nói, liền đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Uzumaki Nagato. Nghe tới Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, cả cả sĩ con ngươi bỗng nhiên co vào, lập tức liên tưởng đến cái kia nam tử tóc đỏ. Tên kia là tộc cụ Uzumaki. Cả cả Sai Sensei, ngài biết. Nhìn thấy cả cả sĩ kinh ngạc, Uchiha Sasuke sững sờ. Ừm, trước đó bọn hắn tới qua Konoha. Cả cả sĩ trầm giọng nói, không chỉ là hổ cả đệ tam đại nhân chiến tử, Konoha cao tầng, đàn rồ cố vấn cũng bị vị kia vây giết, kia là một cái rất nguy hiểm ra hỏa. Cái gì? Nghe nói như thế, Uchiha Sasuke cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ sắc mặt run mạnh. Konoha cao tầng bị vị kia mái tóc dài màu đỏ nam tử cho giết rồi. Làm Konoha cao tầng, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng đây là kẻ yếu. Cho đến nay, mẫu dạ xoa cao tầng cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị à, Nạ Dù Tổ thế mà gặp tên kia. Một giây sau, cả cạ sĩ cho mày lẩm bẩm nói, thế mà lại là tộc cụ Du Maki, chắc không được là tóc dài màu đỏ. Nói đến đây, cả cạ sĩ trầm mặt một chút. Trước đó nhìn thấy Vũ Vũ Maki nạ gạ tổ thời điểm, hắn liền suy đoán có phải hay không là tộc cụ Du Maki. Không nghĩ tới, thế mà là thật là. Kia cả cạ xài sensei, chúng ta nhanh đi đem Nạ Dù Tổ mang về. Uchiha Sasuke vội vàng nói, dù sao tên kia nguy hiểm như vậy. Không. Nghe tới Uchiha Sasuke lời nói, cả cạ xì lắc đầu, Nạ Dù Tổ. Chính xác có lẽ có quyền hiểu rõ hắn tự thân tộc nhân tình huống. Tên kia, chính xác sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tới cổ nổ hạ cũng chỉ là vì nhằm vào đàn rồ. Nạ Dù Tổ theo sau, song phương đều là tộc cụ Dù Mạ Kỳ người, hắn thật đúng là không tiện nói gì. Tốt, các ngươi cũng tới hỗ trợ, cổ nổ hạ trước mắt có rất nhiều địa phương cần một lần nữa xử lý. Mà cả cạ xì thì là phân phó lấy Uchiha Sasuke cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, các ngươi đã là nị dạ, phải gánh vác phụ cổ nổ hạ duy ổn làm việc. Vâng. Nghe tới cả cạ xì, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cùng Xạ Sủ Kẻ gật đầu, lập tức liền nhanh chóng gia nhập cổ nổ hạ hai sau trùng kiến trong công việc. Trước mắt cổ nổ hạ việc cần phải làm có rất nhiều, vô luận là bị bắt giữ xa nhận thôn nị dạ vẫn là âm nhận thôn nị dạ, vẫn là đệ tam chết đi, đạn rổ tử vong, vì bị hao tổn thôn dân đăng ký, hết thảy đều cần rất nhiều nhân thủ. Chương 231. Tuna, khi hổ cả có thể tốt hơn mà mình. Nagato, ta biết phát động ạ cả sủ kỳ giúp ngươi. Chương 231, Tuna, khi hổ cả có thể tốt hơn mà mình. Nagato, ta biết phát động ạ cả sủ kỳ giúp ngươi. Cổ nổ hạ, một cái đóng trong phòng tắm. Họ rồ xì mà ránh mắt lạnh lùng ngâm mình ở trong ô tuyển, cảm thụ được vẫn như cũ nóng bỏng vô cùng song tay, sắc mặt khó coi, đáng chết Xạ Dù Tổ bi. Họ rồ xì mà đại nhân, chắc hẳn cổ nổ hạ người cũng không nghĩ ra, chúng ta biết một lần nữa cấp tốc trở về cổ nổ hạ bên trong. Bên cạnh, Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ một bên giúp họ rồ xì mà thanh lý thân thể, một bên cho họ rồ xì mà song tay quấn lên băng vải, nói khẽ, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ngài đối thủ thế nhưng là được xưng là ngũ đại quốc người mạnh nhất hồ cả. Bất quá ngài thật sự là lợi hại, lại trong hai tháng liền đem ngũ ảnh bên trong hai vị cho làm thịt. Không nên nói nữa loại này an ủi ta. Nghe tới Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ, họ rồ xì mà ránh mắt lạnh lùng nhìn Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ, không phải ta làm thịt ngươi. Ta đương nhiên không có ý tứ kia. Nghe tới họ rồ xì mà, Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ mặt không đổi sắc, nói khẽ, cứ việc ngài không có đánh xuống làng, nhưng hành động lần này một cái khác mục đích, cũng chính là Uchiha Sasuke đã bị ngài mặc lên vòng cổ, mặc dù hiệu quả không hiện, nhưng là ngài đã chứng minh mình lực lượng, tin tưởng hắn rất nhanh liền biết tâm động. Ha ha. Nghe nói như thế, họ rồ xì mà ránh mắt sâm nhiên, ngươi là ta dùng song tay cùng sở học toàn bộ thuật đổi lấy. Nếu là ta có thể được đến Uchiha Itachi thân thể, kia cái gì vấn đề đều không có. Bất quá, đây là một cái không có cách nào thực hiện mộng tưởng, bởi vì hắn mạnh hơn ta. Cho nên ta mới có thể thoát ly cái kia tổ chức. Mà cái kia tổ chức, hôm nay thế mà lại tới cổ nổ hạ. Nghĩ đến cổ nổ hạ nạ gạ tổ cùng cô nạn, họ rồ xì mà sắc mặt tâm trầm. Uchiha Sasuke coi như tới, chỉ sợ cũng không cách nào ngay lập tức để ngươi lấy xuống, bởi vì hắn bây giờ còn nhỏ, ta phỏng đoán cẩn thận, cần mấy năm trưởng thành mới được. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ nói khẽ, họ rồ sĩ mà đại nhân ngài song tay trước mắt vấn đề nhất định phải trước giải quyết, ta biết Sù Nạ đại nhân ngay tại Cổ Nổ Hạ bên trong, chúng ta trước tiên có thể tìm Sù Nạ đại nhân để nàng giúp ngài trị liệu. Dù sao, chúng ta có thể đánh bạc không phải sao?
Không sai.
Nghe nói như thế, họ rồ sĩ mà híp mắt lại, chuyện này, giao cho ngươi tới xử lý, ta muốn buổi tối hôm nay liền có kết quả. Nghĩ đến Sù Nạ trị liệu, cho dù là hắn cũng không khỏi không bội phục.
Tuân mệnh.
Nghe tới họ rồ sĩ mà, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức liền xoay người rời đi, xuống dưới tìm kiếm Sù Nạ. Bất quá tại Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ rời đi thời điểm, họ rồ sĩ mà ránh mắt xâm nhiên, nghĩ đến hôm nay bản thân nhìn thấy Nạ Gạ Tổ cùng Cổ Nạn, cho mày. Akatsuki người thế mà lại thừa cơ hội này, chạy tới Cổ Nộ Hạ xử lý đàn rồ. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là lấy vẻn thực lực, vì cái gì không phá hủy toàn bộ Cổ Nộ Hạ đâu. Hắn nhưng là biết, Akatsuki thủ lĩnh cùng Cổ Nộ Hạ cửu hận. Cổ Nộ Hạ gặp tập kích, Hồ Cạ bị hắn tại chỗ xử lý. Nếu như lại phá hủy Cổ Nộ Hạ, như vậy liền biết rất dễ dàng. Vì cái gì Nạ Gạ Tổ không có làm? Họ rồ sĩ mà cho mày. Tại họ rồ sĩ mà nghĩ như vậy thời điểm, Cổ Nộ Hạ bên ngoài, một chỗ dưới thác nước, Uzumaki Naruto nhìn xem trước mặt Uzumaki Nagato, kích động nói, cho nên, qua quốc hủy diệt, cùng Cổ Nộ Hạ có quan hệ. Cùng Nagato trò chuyện rất nhiều, Uzumaki Nagato rất nhanh liền hiểu rõ đến mình mong muốn.
Đúng thế.
Uzumaki Nagato bình tĩnh nói, chuẩn xác tới nói, là cùng ám bộ có quan hệ. Cho nên ngươi cũng không cần tiến về Thủy Quốc. Bây giờ Cổ Nộ Hạ nơi này, rụt thủ lĩnh, Danzo, đã bị ta xử lý. Bây giờ thì dù rèn xạ dù tô bị cũng chết rồi, Cổ Nộ Hạ cao tầng lắc đắc không có mấy, ngươi có thể tiếp tục đợi tại Cổ Nộ Hạ. Cổ Nộ Hạ mục nát, lắc đắc không có mấy. Về phần tộc cụ dù mạ kỳ người khác, ta biết phát động ạ cả sủ kỳ người tiếp tục giúp ngươi tìm kiếm, đến lúc đó để mọi người hội tụ.
Tạ ơn.
Nghe tới Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ, Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ sắc mặt kích động nhìn Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ. Hắn không nghĩ tới, mình đau khổ tìm kiếm đáp án, thế mà ngay tại Nạ Gạ Tổ nơi này. Lần này ngay cả thủy quốc đều không cần đi. Hắn không cho rằng Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ biết lừa hắn. Dù sao hắn có thể trực tiếp hỏi gì, mà cái này một vị cũng nhận biết gì. Vừa mới còn hỏi thăm hắn một tháng trước, Cổ Nộ Hạ có phải hay không có bình, cũng làm cho hắn biết cái này một vị cũng mở qua bình. Một tháng này tiên sinh gìn cửa hàng biến mất, cũng giáng lâm tại cái này một vị vũ nhận trong thôn. Những này đều có thể đi tìm tiên sinh gìn chứng thực. Lúc này Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, mười phần may mắn có thể cùng Uzu Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ nhận biết. Tại Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ kích động thời điểm, Cổ Nộ Hạ, kẻ nần nhẫn cụ cửa hàng, kẻ nần lao cha lão mụ đầy cõi lòng mừng rỡ sở lấy trước mặt mình nữ nhi. Trước đó Kẻ Nần bày ra lực lượng, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Lúc này bọn hắn cũng càng phát ra cảm thấy để cho Kẻ Nần đi theo tiên sinh dĩnh là mười phần giá trị sự tình. Mà Kẻ Nần thì là hít mắt, đem mình tại Vũ Nhận thôn kiến thức cùng tin tức, còn có sở tác sở vi, đều nói cho phụ mẫu nghe. Còn thuận tiện đem đạn rổ đã bị xử lý tin tức nói ra, nghe Kẻ Nần lao cha lão mụ vô cùng kích động. Cứ như vậy, về sau bọn hắn liền không cần lo lắng lại tiếp tục bị rụt nỉ dạ bóc lột. Đạn rổ bị Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tô lợi dụng lục đạo khôi lỗi vây giết một màn, bọn hắn đồng thời không nhìn thấy. Nhưng lúc ấy Kẻ Nần thế nhưng là nhìn thấy. Trong lòng sợ hãi thán phục đến tiếp sau liền đưa mắt nhìn Cổ Nạn cùng Nạ Gạ Tổ rời đi. Nàng cảm thấy, Cổ Nạn tỷ cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ khẳng định sẽ còn trở về mở bình. Mà lúc này giờ phút này, Hồ Cạ nham xuống trên quảng trường, Cổ Nộ Hạ bầu không khí vô cùng lo lắng túc mục. Nguyên bản náo nhiệt làng vì Hồ Cạ đệ tam rời đi mà rơi vào trầm mặc, ngay cả trong không khí tựa hồ cũng mang theo một cỗ nặng nề đau thương. Cổ Nộ Hạ cận tồn hai vị cố vấn, Vũ Tạ Tạn Cổ Hạ cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, chính thần sắc mặt ngưng trọng đứng tại trên đài cao. Bọn hắn là người quyết định, gánh vác chủ tính trung đại cục, quản lý chính vụ trách nhiệm. Tại cái này dung chuyển thời khắc, cấp tốc triệu tập Cổ Nộ Hạ tất cả chuyên cùng nhìn, lấy thương nghị hổ cả đệ tam thân hậu sự cùng Cổ Nộ Hạ tương lai đi hướng. Đây là chúng ta gánh vác trách nhiệm. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ thấp giọng nói, âm thanh khàn khàn nhưng kiên định, hiện tại hổ cả đã qua đời, Cổ Nộ Hạ không thể không có lãnh tụ, nhất định phải nhanh quyết định mới hổ cả nhân tuyển. Tại bên cạnh hắn, U Tạ Tản Cổ Hạ cùng ánh mắt thâm trầm, trên mặt thần sắc lo lắng quét mắt đám người. Nàng rõ ràng, hổ cả đệ tam rời đi không chỉ có là một vị lãnh tụ tại thế, càng là Cổ Nộ Hạ tín ngưỡng chủ cổ sụp đổ nháy mắt, làng tại thời khắc này trở nên đung đưa không ngừng. Mà trung kiến làng lòng tin, tuyển gia vị kế tiếp Hồ Cạ đã trở thành cấp bách nhiệm vụ. Trung quanh nhìn cùng nhìn nhóm nghiêm nghị lắng nghe, không ai lên tiếng, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều kiểm chế rất nhiều, phảng phất sợ đánh vỡ cái này nặng nề không khí. Mà Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ tiếp tục phát biểu, trong lời nói mang theo nặng nề phân lượng, trước mắt trong thôn thích hợp nhất nhân tuyển, chỉ có Tam Nhẫn bên trong dì dẻ dạ cùng Suna. Hai vị này trước mắt cũng tại trong thôn, Suna thân là cổ nổ hạ chữa bệnh thiên tài, có đầy đủ thực lực cùng danh vọng, là Hồ Cạ thí sinh thích hợp. Bên cạnh, U Tạ Tạn Cô Hàn chậm rãi gật đầu, đảo mắt ở đây nhìn cùng nhìn nhóm. Cho nên hai chúng ta vị cố vấn đề nghị, Dĩ Dĩ Dạ cùng Sủ Nạ làm ưu tiên cân nhắc Hồ Cạ người ứng cử, về sau thì theo kế hoạch triệu hồi trong bọn họ một người, về phần quyết định sau cùng, quyết định bởi ai nguyện ý tiếp nhận cái này nhất trọng đảm nhiệm. Nói đến đây, dừng lại một chút, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, tiếp tục nói, đây là phi thường thời kỳ, các vị, nếu như không có dị nghị, chúng ta sẽ bắt đầu an bài.
Không có đồng ý.
Ta đồng ý. Vô luận là Sủ Nạ đại nhân, vẫn là Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, đều là Hồ Cạ đại nhân đệ tử. Ở đây các nghị giả đối cố vấn đề nghị không có dị nghị, nhao nhao biểu thị đồng ý. Thời gian trôi qua, cả một buổi chiều thời gian trôi qua. Sắp tối thời gian ở đây tất cả mọi người tại thảo luận, cuối cùng nhất trí đồng ý an bài người đi tìm Suna cùng dì Dìa Dạ, đồng thời quyết định ngày mai toàn thôn trên dưới đem cử hành hổ ca đệ tam tăng lễ, vì hắn tiến đường cho làng một lần nữa rót vào tín nhiệm. Tại quyết định xong hết thể về sau, ở đây Trinh cùng Trinh nhóm mới dần dần tán đi. Cô nộ hạ kết thúc làm việc, còn cần bọn hắn. Đi thôi, ta đã ngay lập tức sai người tìm tới dì Dìa Dạ. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Mị Tổ Cả Đỏ Hổ Mụ Dạ bình tĩnh nói, dì Dìa Dạ trước đó tại bên ngoài cổ nộ hạ chặn đường xa nhận thôn Mị Dạ, mà Suna thì là giải quyết Ozo Shima một cái khác thông linh thú, hiện tại có lẽ tại nghĩa trang, trước đi tìm dì Dìa Dạ đi. Đáng chết Ozo Shima. Nói, Mị Tổ Cả Đỏ Hổ Mụ Dạ chửi nhỏ một câu. Không chỉ là xạ rủ Tobi, đàn rồ cũng đi. U Tạ Tản Cổ Hàn than nhẹ, cổ nộ hạ rụt Mị Dạ càng là không có để lại một cái, chỉ có ám bộ, bây giờ làng vận mệnh còn cần chúng ta một vai bước lên. May mắn dì Dìa Dạ cùng Suna tại cổ nộ hạ, trước đi tìm bọn hắn đi. Mị Tổ Cả Đỏ Hổ Mụ Dạ cùng U Tạ Tản Cổ Hàn một bên trò chuyện, một bên hướng phía cổ nộ hạ phòng tắm phương hướng đi đến. Khi đi tới nơi này, liền gặp được một cái lén lén lút lút thân ảnh ngồi xổm ở một cái âm u nơi hẻo lánh, tay cầm kính viễn vọng hướng phía trong phòng tắm nhìn. Dì Dìa Dạ, ngươi lại tại làm loại chuyện nhảm chán này. Nhìn xem dì Dìa Dạ, Mị Tổ Cả Đỏ Hổ Mụ Dạ mí mắt nhảy lên lợi hại. Phải biết, sáng hôm nay đệ tam vừa mới mất đi, cổ nộ hạ có rất nhiều địa phương đều bị phá hư. Dù là đến chưa thu thập, cũng vẫn như cũ có bừa bộn. Nhưng truyền thuyết tam nhẫn một trong dì Dìa Dạ, thế mà còn có công chồng ở đây nhìn trộm nữ nhân tắm rửa. Phải biết, thì dù rèn xạ dù tô bị thế nhưng là dì Dìa Dạ lao sư à, ta chỉ là tại lấy tài liệu mà thôi. Nghe nói như thế, dì Dìa Dạ ánh mắt u buồn, ngươi là không biết, ta hiện tại đối với lấy tài liệu có bao nhiêu gốc. Nghĩ đến một tháng này tiệm sách thân mật thiên đường không người mua, nì dạ A Tân hệ liệt thư tịch không ngừng bán chạy, hắn liền khó chịu không được. Bất quá hai vị cố vấn tìm ta là có chuyện gì sao? Một giây sau, dì Dìa Dạ cũng không quay đầu lại tiếp tục nói, hiện tại cô nô hạ, có lẽ rất nhiều làm việc cần các ngươi bận bịu mới đúng. Ngươi đang nói cái gì? Nghe nói như thế, Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Dạ ngựa khi yếu ớt, không cần chúng ta nói, ngươi cũng hẳn là đoán được mới đúng. Trước mắt cổ nổ hạ lực lượng đã thấp đến trình độ nhất định, tại loại tình huống này, đầu tiên cần phải làm là giả thiết nếu có càng lớn nguy cơ làm sao. Dù sao, xế chiều hôm nay có cấp S phản nhẫn hội tụ ạ cả sủ kỳ đều tới, toàn bộ cổ nổ hạ không ai có thể cản hai vị kia, đạn rổ cũng đi. Hôm nay phát sinh tình huống cũng tất nhiên truyền khắp quốc gia khác, mỗi một cái nước láng giềng đều có khả năng khai thác lớn mật hành động. Cho nên chúng ta quyết định tại làng khôi phục lực lượng trước, từ các bộ triệu tập tinh anh bao quát nhìn tạo thành khẩn cấp chấp hành ủy ban. Cái này liền cần một cái đáng tin cậy cường đại nhị dạ để dẫn dắt. Chúng ta cần một cái thứ đệ ngũ hồ cả, ngươi ý như thế nào? Rất xin lỗi, chức vụ này cũng không thích hợp ta. Nghe nói như thế, dì dì dạ lập tức khoát tay, tìm ta, không bằng tìm Suna, dù sao Suna đều tại cổ nổ hà mở tiệm, với lại đều trở về một tháng. So với một điểm sức lực đều không có ta, cơ linh Suna đệ hiểm có lẽ càng thích hợp khi hồ cả. Ta minh bạch. Nghe nói như thế, Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Dạ gật gật đầu, đã như vậy chúng ta liền đi tìm Suna, nếu như ngươi có ý tưởng, tùy thời có thể một lần nữa tìm chúng ta. Nói xong, Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Dạ liền cùng Ú Tạ Tản Cổ Hàn rời đi. Nếu biết gì dì dạ đáp án, bọn hắn cũng không cần tiếp tục lưu lại. Tiếp tục đi tìm Suna đi. Dì dì dạ nói lời, bọn hắn cũng là đồng dạng cho rằng. Ai, thật sự là. Nhìn xem rời đi hai người, dì dì dạ cũng lắc đầu, tiếp tục đầu nhập mình lấy tài liệu bên trong. Cùng lúc đó, một bên khác, bình tiểu điểm cổng. Suna nhìn xem trước mặt đóng chặt môn, mí mắt nhảy lên lợi hại, dình không phải trở về rồi sao? Làm sao còn đóng cửa rồi? Cửa hàng đều lại xuất hiện. Nay tệ ngẩn thiên na hải tử cũng xuất hiện. Có thể là ở bên trong bận bịu sự tình gì. Nghe tới Suna, Si Dùn ngữ khí chần chờ một chút, nói, cũng có khả năng đi ra ngoài, Suna đại nhân, chúng ta tiếp tục chờ đợi sao? Tiếp tục chờ đi. Nghe tới Si Dùn, Suna trầm mặc một chút, gật đầu nói, ngược lại cũng không có chuyện gì chờ một chút cũng không sao. Nghĩ đến mình một tháng không có mở mình. Mà đi theo Dìn rời đi tẹn ẩn, hôm nay bạo phát đi ra thực lực kia đều sánh được nàng, nàng đến bây giờ đều chấn kinh. Nếu như không phải tẹn ẩn ở nhà tìm cha mẹ, nàng đều nghĩ hỏi thăm một chút, tẹn ẩn một tháng này đều mở ra vật gì tốt. Dù sao một tháng mở mình, tuyệt đối mở ra rất nhiều đồ vật. So sánh với cái này, Suna đại nhân, ta cảm thấy chúng ta cần cân nhắc một chuyện khác. Bên cạnh, Si Jun chần chờ nói, xế chiều hôm nay thời điểm, Mị Tổ Cả Đỏ Hổ Mụ Dạ an bài nì dạ tới tìm chúng ta, xác định chúng ta thời gian ngắn sẽ không rời đi Cổ Nổ Hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có lẽ muốn tìm ngươi đảm nhiệm Cổ Nổ Hạ người nói chuyện. Cũng chính là đảm nhiệm thứ đệ ngũ Hồ Cạ, dù sao bây giờ Cổ Nổ Hạ có thể kế thừa Hồ Cạ nhân tuyển, chỉ có ngươi cùng dì dì ra. Hồ Cạ A. Nghe tới Si Jun, Suna cho mày, lắc đầu nói, ta mới không thích đáng, khi cái này có cái gì tốt, phiền đều muốn phiền chết. Thế nhưng là bây giờ Cổ Nổ Hạ bên trong, trừ ngài cùng dì dì dạ bên ngoài, không có người khác. Si Jun lắc đầu nói, Hồ Cạ đệ tam nhi tử đến bây giờ cũng bất quá là nhìn, mặc dù thân phận có, nhưng là thực lực cũng không đủ, không bằng ngài, vô luận là của ngài danh khí vẫn là thực lực, đều là duy hai thứ đệ ngũ Hồ Cạ. Dì dì dạ cái chủng loại kia tính cách, liền chú định hắn sẽ không đảm nhiệm Hồ Cạ. Với lại Suna đại nhân, ta cảm thấy ngài đảm nhiệm thứ đệ ngũ Hồ Cạ là một chuyện tốt. Nói đến đây, Si Jun dừng một chút. Ừm. Nghe nói như thế, Suna nhíu mày nhìn lại, nói thế nào? Em đẹp, đột nhiên nói cái này làm cái gì? Bởi vì ngươi tiếp xuống sẽ một mực tại Cổ Nổ Hạ, vô luận là mở bình, vẫn là kiếm tiền. Si Jun nói khẽ, mà dì dì dạ không có khả năng một mực lưu lại tại Cổ Nổ Hạ, ngài là thích hợp nhất thứ đệ ngũ hổ cả nhân tuyển. Ngoài ra, bây giờ Cổ Nổ Hạ có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì đàn rồ cũng chết rồi, rụt nhị dạ cũng đều bị tiêu diệt, chỉ có giải rác cám bộ thành viên. Nếu như ngài đảm nhiệm thứ đệ ngũ hổ cả về sau, hết thảy đều có thể đem làng hắc ám cho loại trừ hơn phân nửa, đem nhất định quyền lợi nắm giữ ở trong tay chính mình. Với lại đảm nhiệm hổ cả về sau, ngươi sẽ có cơ hội cải tạo cổ nổ hạ, bởi vì ngài mở bình có đôi khi sẽ mở ra giống như là cờ tờ vờ một dạng đồ vật, những vật này hoàn toàn có thể coi như phúc lợi cho cổ nổ hạ thôn dân. Đồng thời, ngài mở bình cũng cần tiền, mà khi hổ cả, có thể tốt hơn để ngài kiếm tiền. Ngài muốn làm, chính là tại cổ nổ hạ đảm nhiệm một cái hổ cả danh hiệu. Ngược lại đều muốn ở trong thôn, đảm nhiệm thứ đệ ngũ hổ cả, sao lại không làm đâu?
Ừm. Nghe tới Sì Jun lời này, Tu Nạ con mắt dần dần sáng tỏ, ngươi nói không sai. Khi hổ cả hắn là không hứng thú, nhưng khi hổ cả kiếm tiền, nàng cực kỳ hứng thú. Với lại không có rụt đàn rồ, mình cũng không cần lo lắng mình tiểu điếm. Thậm chí có thể vì tiên sinh Dìn mình tiểu điếm tuyên truyền, an bài cổ nổ hạ nghỉ dạ đi mở bình. Cứ như vậy, Dìn có thể bán ra bình đồng thời, mình cũng có thể để cổ nổ hạ nghỉ dạ thực lực được đến tiến một bước mạnh lên. Nếu như có thể đối thôn dân có chỗ tốt công trình cái gì, kia không thể tốt hơn. Chỉ là tinh xảo bình giá cả liền muốn so phổ thông bình cao hơn. Chớ nói chi là tại cái này phía trên bình. Nếu như mình không có tiền, mong muốn mở bình đều mở không được. Nhưng là đảm nhiệm hồ ca, kia cơ hội kiếm tiền liền có thêm. Đúng không? Nghe tới Suna, Sì Dùn tiếu dung sáng lạ, biết mình thuyết phục Suna đại nhân. Chúng ta một mực tại cổ nổ hạ bên trong, trước mắt mở bình đều là tìm hỉ gà nhất tộc lấy tiền, một mực tiếp tục như vậy cũng không tốt. Mà Sì Dùn thì là tiếp tục nói, nhưng là đảm nhiệm hồ ca ngài, có thể tự mình làm sản nghiệp, tại không nguy hại cổ nổ hạ dân dưới lợi ích, đi kiếm tiền, so với không phải hồ ca ngài càng thêm thuận tiện.
Ừm. Nghe nói như thế, Suna gật gật đầu, ta minh bạch.
Suna đệ thỉm. Ngay tại Sú Nạ cùng Sì Dùn giao lưu thời điểm, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cô Hà từ đằng xa đi tới. Khi thấy Sú Nạ về sau, gật đầu nói, ngươi quả nhiên ở đây. Mặc dù không rõ Sú Nạ mang theo trợ thủ Sì Dùn dừng lại tại một cái đóng cửa cửa hàng trước mặt, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn tìm đến. Là tới tìm ta đảm nhiệm thứ đệ ngũ hổ cạ a. Nhìn thấy đến Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cô Hà, Sú Nạ nhíu mày. Vừa mới còn tại cùng Sì Dùn trò chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới. Lúc này, không thể hai người tiếp tục mở miệng, Sú Nạ gật đầu nói, không có vấn đề. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ, U Tạ Tản Cổ Hạ. Nghe tới Suna, U Tạ Tản Cổ Hạ cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ đều là trong mắt có mê mang. Thuận lợi như vậy, thuận lợi bọn hắn còn không có đánh tình cảm bài, Suna liền đồng ý rồi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thật nhiều chuẩn bị nói lời, nháy mắt liền bị ngăn ở trong lòng. Chương 232. Suna, đây là sợ ta đổi ý. Họ Dỗ Xi Mạn, hồ cả ta giết phí công rồi. Chương 232. Suna, đây là sợ ta đổi ý. Họ Dỗ Xi Mạn, hồ cả ta giết phí công rồi. Hai người trầm mặc hồi lâu. Lập tức mang theo vui mừng đối mặt cười cười đã Sú Nạ như thế dứt khoát đồng ý đảm nhiệm thứ đệ ngũ hồ cả, kia hết thảy thuận lợi. Mặc dù không rõ Sú Nạ làm sao lại sảng khoái như vậy đáp ứng, nhưng hai người cũng sợ Sú Nạ lại đổi ý lúc này, U Tạ Tản Cô Hà Dư liền quyết định nói, đã như vậy, Sú Nạ đệ kìm, tiếp xuống chúng ta đem cấp tốc an bài tường quan công việc, bảo đảm hồ cả chuyển thừa không có khe hở kết nối. Bên cạnh, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cũng mở miệng nói, chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành chuẩn bị. Làng cần một vị kiên cường người lãnh đạo, mà ngươi, Sú Nạ đệ kìm, là chúng ta không hai lựa chọn, kế nhiệm nghi thức ngay tại hai ngày này. Nói xong, hai vị cố vấn hướng Sú Nạ khẽ vuốt cằm, quay người rời đi. Lẫn nhau bộ pháp ở trong màn đêm lộ ra càng thêm gấp rút. Đây là sợ ta biết đổi ý. Nhìn thấy hai người vội vàng rời đi an bài bóng lưng, Sú Nạ sắc mặt cổ quái đã nàng quyết định làm, tự nhiên không có khả năng đổi ý, chúc mừng Sú Nạ đại nhân. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ thấy Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ mang theo Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị, còn có Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ bị ba người đi tới. Vừa mới Sú Nạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà đối thoại hắn cũng nghe đến. Cho nên tại hai vị kia sau khi rời đi, hắn liền ngay lập tức tới chúc mừng Sú Nạ. Tu Nạ đảm nhiệm thứ đệ ngũ hồ cả, đối hỉ gạ nhất tộc tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dù sao, Hà Nạ bị thế nhưng là Tu Nạ đại nhân đệ tử. Chờ Tu Nạ đại nhân phái vị, đến lúc đó hồ cả vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là rơi vào bọn hắn hỉ gạ nhất tộc. Nghĩ đến cái này, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ tiếu dung càng thêm sán lạ. Ta kế nhiệm hồ cả về sau, còn cần Hỉ Ạ Xỉ tộc trưởng phối hợp. Nghe tới Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, Tu Nạ gật gật đầu, sớm cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chào hỏi một tiếng. Không có vấn đề. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ gật đầu. Hở? Dính ca ca đâu? Khi U Gạ Hạ Nạ bị nhìn xem không có khai môn bình tiểu điếm, gãi gãi đầu, nói, thế mà còn không có khai môn. Chúng ta đợi chờ đi. Khi U Gạ Hi A Si khẽ cười nói, ban đêm hắn khẳng định biết khai môn. Cùng lúc đó, một bên khác, Cô Nộ Hạ một cái rất đại suối nước nóng bãi tắm bên trong, Dính thẳng nhàn nhã ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong. Nóng hổi hơi nước bao quanh hắn, để hắn thần thanh khí sảng. Dòng nước nhiệt độ vừa vặn, có chút nhiệt khí tán tại gương mặt cùng trên da thịt, để hắn không khỏi mong muốn hít sâu một hơi. Tới Cô Nộ Hạ một tháng, có thể tính qua được suối nước nóng. Dễ chịu. Đây mới là sinh hoạt ta. Dính thỏa mãn duỗi người ra, nhắm mắt lại cảm thụ suối nước nóng bao khỏa, trên mặt hiện ra hài lòng ý cười. Hồ ca đệ tam tử vong hắn không ngoài ý muốn, nhưng sĩ mụ dạ đã bị nạ gạ tổ dùng lục đạo khôi lỗi sinh sinh vây giết rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bây giờ cô nô hạ, hắn mở tiệm cũng không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Bất quá nạ gạ tổ cùng cô nạn tới mở bình, mang theo thông linh thú, ban đêm lại muốn không ít rối loạn. Ngoài ra, còn có hỉ ủ gạ hỉ ạ si bọn hắn buổi tối hôm nay tất nhiên biết tới mở bình, sẽ có đại lượng bình có thể bán đi, lại có thể cường đại một đợt, dễ chịu. Dính một bên nghe bên tai róc rách tiếng nước, một bên nghĩ như vậy. Thời gian lặng yên trôi qua. Tại Dính buông lỏng phao thời gian thật dài về sau, liền rời đi suối nước nóng, mang theo thỏa mãn thần sắc trở về bình tiểu điếm.
Khi cất bước đến lối vào cửa hàng thời gian, liền thấy Suna, Kiyuga Hiashi, Kiyuga Hana bị bọn người thẳng tề tụ, tựa hồ đã đợi chờ đã lâu. Theo Jin vừa đi trở về, nơi xa một mực chờ đợi Hiyuga Hana bị liền không kịp chờ đợi nhảy đi qua, một đôi mắt rạng rỡ phát sáng, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Jin còn chưa kịp mở miệng, Hiyuga Hana bị đã một đầu đâm vào trong ngực của hắn, hai tay dùng sức vây quanh ở hắn, phảng phất nhìn thấy cựu biệt trùng phùng thân nhân. Một giây sau, Hana bị ngẩng đầu, tiểu y hiệp như hoa hô, Jin Kaka, ta rất nhớ ngươi à. Jin nhìn xem Hiyuga Hana bị cái bộ dáng này, nhịn không được cười khẽ một tiếng, khẽ lắc đầu, thấp giọng trêu chọc nói, ồ, là muốn ta, vẫn là nghĩ thoáng mình rồi. Nghe được câu này, Hana bị ngẩn người, nụ cười trên mặt dần dần nổi lên một vòng đỏ ửng. Có chút túi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, mới không phải đâu, chỉ là cũng có một chút điểm đi. Nói xong, lần này khó được ngại ngùng để người chung quanh nhịn không được bật cười. Ngay cả Hiyuga Hiashi cũng ho nhẹ một tiếng, che giấu khỏe miệng ý cười. Matsuna nhìn xem trở về Jin, thở dài nói, ngươi có thể tính trở về. Có trời mới biết một tháng này không có bình mở, nàng là thế nào sống qua tới. Hiyuga Hiashi cũng đi lên phía trước, mang theo cung kính mà ánh mắt mong chờ nhìn về phía Jin, nói, tiên sinh Jin, hôm nay ta đều chuẩn bị kỹ càng mở bình tiền, tới mở chính là tinh xảo bình. Tại Hiyuga Hiashi đầy cõi lòng cung kính hướng Jin biểu đạt mở bình ý nguyện lúc. Nơi xa, u ám bóng tối xó xỉnh bên trong, một đôi lấp lóe con mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ chậm rãi đẩy ngồi tại trên xe lăn nọ rồ xi mạn, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, tỉnh táo quan sát đến một màn này. Khi thấy một màn này, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Họ rồ xi mạn cũng là như thế. Nhìn xem bị vây vòng quanh lỉnh, họ rồ xi mạn ánh mắt lăng lệ mà thâm thúy, nhíu mày, đôi mắt bên trong lộ ra không giảng hòa hứng thú. Tên kia lại có thể để cổ nổ hạ hỉ ủ gạ hi ạ xi dẫn đầu nữ nhi, còn có Su Nạ cũng chờ ở cùng một chỗ. Su Nạ cùng xì run một mực tại cái cửa hàng này cổng chờ đợi chính là gia hỏa này. Họ rồ xi mạn trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị, tựa hồ mỗi một chi tiết nhỏ đều dẫn phát lấy hắn đối Jin thân phận mãnh liệt hiếu kỳ. Bất quá một giây sau, họ rồ xi mạn liền hơi biến sắc mặt, vô ý thức quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Chỉ thấy nơi đó có ba bóng người đi tới. Rõ ràng là cô nạn, Uzumaki Nagato, còn có Uzumaki Naruto. Thấy cảnh này, họ rồ xi mạn sắc mặt biến ảo. Hai gia hỏa này không phải đã rời đi cổ nộ hạ sao? Bọn hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Đúng lúc này, Hyuga Hiashi cũng nhìn thấy dần dần đến gần Nagato cùng cô nạn, thần sắc nháy mắt trở nên hồi hộp. Dù sao, hai vị này bên trong một vị, thế nhưng là tại cổ nổ hạ trên đường phố xuống tay với đạn rổ cứng giả, hành động quả quyết mà hung hãn, sinh sinh vây giết cổ nổ hạ xì mù giả đạn dị. Mà nạ gạ tổ một bên đủ dù mà kỳ nạ rủ tổ thì là hương phấn vây tay, chạy đến hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cùng trước mặt mọi người, vội vội vàng vàng giải thích nói, các vị, vị này là tộc cụ dù mà kỳ nạ gạ tổ, là đại ca của ta. Hắn cũng là tới mở bình, cùng tiên sinh dình nhận biết, yên tâm đi. Tộc cụ dù mà kỳ tộc nhân. Nghe nói như thế, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mí mắt nhảy lên. Nhìn một chút dù mà kỳ nạ gạ tổ mái tóc màu đỏ một chút. Dù nạ cũng là nheo mắt lại. Tộc Cụ Dù Mạ Kỳ bị diệt, tộc nhân tứ tán nhận giới nàng là biết. Chỉ là không có nghĩ đến, tộc Cụ Dù Mạ Kỳ người bên trong, thế mà còn có như thế cường giả. Nhưng nhìn thấy Vũ Dù Mạ Kỳ nạ gạ tổ cùng Dình mở miệng, mấy người sắc mặt hòa hoãn chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiên sinh Dình trước đó mang theo cửa hàng rời đi cổ nổ hạ một tháng, hai vị này là trong một tháng này mở qua bình. Dù nạ mặc dù trong lòng đối nạ gạ tổ cùng cổ nạn có cảnh giác, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Dình tín nhiệm. Lúc này liền đúng lấy Vũ Dù Mạ Kỳ nạ gạ tổ cùng cổ nạn nhẹ nhàng gật đầu, giống như là lên tiếng chào. Ừm. Nhìn thấy đến Uzumaki Nagato cùng cô nạn, Jin gật đầu nói, đã đều tới, vậy cũng chớ đứng ở bên ngoài, hôm nay chúng ta xem thật kỹ một chút mọi người vận khí như thế nào. Lúc nói lời này, Jin làm một mặt ý cười. Bởi vì hắn nhưng là biết, hôm nay Hiyuga Hiashi, Hiyuga Hanabi, còn có Hiyuga Hinata đều là mở tinh xảo bình đây có nghĩa là hắn cũng có thể thu hoạch được đồ tốt. Lập tức liền mở ra bình cửa tiểu điếm, dẫn lĩnh mọi người vào cửa. Bất quá mới vừa tiến đến, Jin liền thông qua chân thị thủ vệ nhìn thấy cửa hàng bên ngoài Orochimaru, sắc mặt cổ quái một chút. Gia hỏa này thế mà còn không có rời đi cô nô hạ. Lúc này, bình tiểu điếm bên ngoài, tối sầm lại chỗ đường đi. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ chậm rãi đẩy họ Orochimaru, nhìn xem cảnh tượng này, ánh mắt nhắm lại, thấp giọng hỏi, Orochimaru đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm sao? Orochimaru trầm tư một lát, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt dừng lại tại bình tiểu điếm phương hướng bên trên, nói nhỏ, xem trước một chút bọn gia hỏa này đến cùng có cái gì bí mật. Ngụy trang một chút, chúng ta cũng đi vào đi. Không cần lo lắng nguy hiểm, ngươi thi triển xuống biến thân thuật. Vâng. Nghe tôi họ Orochimaru, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tô nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức liền mặc vào một cái hắc bào, kéo mũ trùm, đem mặt mình hoàn toàn che giấu tại trong bóng tối. Lập tức, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tô song tay cấp tốc kết ấn, một trận khói nhẹ dâng lên, hình dạng lập tức phát sinh biến hóa, hóa thành một bộ người xa lạ bộ dáng. Xác định mình triệt để ngụy trang về sau, lại tiếp tục trợ giúp họ Orochimaru ngụy trang một chút. Làm xong đây hết thảy về sau, xác định không có vấn đề, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tô liền đẩy xe lăn bên trên họ Orochimaru, từng bước một tới gần bình tiểu điểm. "Dừng, ta có thể hỏi thăm dưới, kẻ ngân một tháng này lại mở ra cùng phục sinh có quan hệ đồ vật sao?" Mới vừa tiến bình tiểu điếm, họ rồ xì mạt cùng dạ cờ xì cạ bụ tổ liền nghe tới Su Nạ hỏi thăm. Lúc này, Su Nạ thẳng mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn Dĩnh, đứa nhỏ này hôm nay buộc phát ra thực lực cường đại như vậy ta cũng có thể hiểu được. Nàng càng muốn biết, kẻ ngân có hay không mở ra phục sinh một loại đồ vật. Mặc dù nàng có thể hỏi thăm kẻ ngân, nhưng là hiện tại kẻ ngân không tại, nàng chỉ có thể trước hỏi thăm Dĩnh. Nàng cảm thấy vấn đề này hỏi thăm có lẽ không có việc gì, Dĩnh biết trả lời. Dù sao Dìn không trả lời, chờ kẻ nần tới về sau, nàng cũng có thể hỏi thăm kẻ nần. Nàng cùng kẻ nần đứa bé kia quan hệ cũng rất tốt.
Không có.
Dìn nhẹ nhàng lắc đầu, loại vật này không phải dễ dàng như vậy mở ra, cho dù là tinh xảo bình. Đứa nhỏ này đã có thể mở tinh xảo bình a.
Nghe tới Dìn, Tú Nạ cảm khái.
Lúc cảm khái, người ở chỗ này đột nhiên lại nhìn thấy đẩy họ rồ xi mà tiến đến giả cờ xỉ cả bù tổ, sắc mặt từng cái hồ nghi.
Hai gia hỏa này là ai?
Đẩy xe lăn tới. Bọn hắn hoàn toàn không biết, không có ấn tượng.
Mà Jin nhìn xem tiến đến giả cờ sĩ cả bù tổ cùng họ Rosimaz, nháy mắt nhìn xuyên hai người ngụy trang, lắc đầu bật cười.
Không nghĩ tới hai vị này thế mà còn có lá gan tiến đến.
Bất quá Jin cũng không thèm để ý, ngược lại cũng là tới mở bình.
Người tới là khách đã họ Rosimaz ngụy trang, hắn cũng sẽ không đi nói.
Bình.
Mở ra phục sinh.
Mà lúc này họ Rosimaz, nghe đến mấy câu này, thì làm mí mắt ngảy lên.
Hắn làm sao có chút nghe không rõ đâu.
Mặc dù chữ đều biết.
Tiên sinh Jin, ta triệu hoán thông linh thú mở bình, sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao?
Lúc này, Uzumaki Nagato nhẹ giọng mở miệng.
Hắn cùng cô nạn mở bình không có vấn đề, nhưng liền sợ mình thông linh thú mở bình cho Jin mang đến phiền phức.
Không sao.
Nghe tôi Uzumaki Nagato, Jin lắc đầu, ảnh hưởng cũng không có vấn đề gì.
Ảnh hưởng cũng chỉ là cô nổ hạ đồng dạng.
Nếu như có thể mà nói, động tĩnh có thể hay không điểm nhỏ.
Bên cạnh, Tuna mở miệng nói, cô nổ hạ ban đêm không thể lại bị kinh sợ.
Nghĩ đến Uzumaki Nagato lợi hại, Tuna cũng có thể đoán được thông linh thú khả năng thật không đơn giản, cho nên vẫn là sớm mở miệng.
Ừm.
Nghe tôi Tuna. Uzumaki Nagato nhẹ nhàng gật đầu đã cái này một vị cùng Jin nhận biết, vậy không phải mình là không thể cho chút thể diện.
Lập tức, Uzumaki Nagato liền ra ngoài chuẩn bị thông linh thú.
Mà Uzumaki Nagato đã không kịp chờ đợi vội vàng xuất ra tiền, vội vàng nói, chủ cửa hàng, đây là ta mở bình tiền, ta trước mở bình.
Ở đây Sĩ Jun cùng Suna, Hiuga Hiashi bọn người mở bình, đều là mang theo người.
Hắn chỉ có một người, đã không kịp chờ đợi mong muốn mở bình.
Với lại Uzumaki Nagato cùng cô nạn cũng một khối, nếu là mình tối nay mở bình, chỉ sợ có chờ.
Được.
Theo Jin gật đầu, tiếp nhận tiền, Uzumaki Nagato rất nhanh chọn lựa ra 10 cái phổ thông bình.
Nhìn xem trước mặt 10 cái bình, Uzumaki Nagato hưng phấn đập ra cái thứ nhất.
Phanh!
Cái thứ nhất bình vỡ vụn, một túi mọ mồ tạ rổ cơm nắm rơi xuống xuống dưới.
A, là mọ mồ tạ rổ cơm nắm.
Nhìn xem vật này, Uzumaki Nagato lập tức gãi gãi đầu, vận khí có chút hỏng bét.
Mà mắt thấy đây hết thể họ Rosimaz, thì là con ngươi đột nhiên co rụt lại.
Nguyên lai cái này tiểu quỷ trên tay cơm nắm, thế mà là như thế tới.
Nói như vậy, trước đó cái này tiểu quỷ bày ra lực lượng, cũng là như thế tới.
Giờ khắc này, họ Orochimaru triệt để minh bạch vừa mới đám người giao lưu, đáy mắt lóe ra trước nay chưa từng có khát vọng.
Nhìn xem Uzumaki Nagato thu hồi mỏ mổ tạ rổ cơm nắm, tiếp tục đập ra cái thứ hai bình, mở ra chữ vật giới chỉ về sau, họ Orochimaru nội tâm dục vọng như lửa bốc cháy lên.
Tiên sinh Jin bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể mở ra sao?
Nghĩ đến vừa mới đám người đối Jin xưng hô, họ Orochimaru rốt cuộc kìm nén không được, âm thanh khàn khàn mở miệng, mang theo đè nén không được kích động.
Gia hỏa này, không có mở qua bình.
Nghe nói như thế, người ở chỗ này mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nháy mắt nhìn về phía họ Orochimaru.
Bọn hắn còn tưởng rằng gia hỏa này là mở qua bình.
Kết quả hiện tại xem ra, không có mở qua.
Là ai?
Mà Jin nghe tới họ Orochimaru này, thì là cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, không sai, vô luận là khôi phục song tay, vẫn là để người chết phục sinh, đều có thể làm đến.
Cái này một lời nói dường như sấm sét nổ vang tại họ Orochimaru trong tai.
Họ Orochimaru con người đột nhiên co lại, đáy mắt lướt qua một vòng chấn kinh chi sắc.
Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy Jin ánh mắt thâm thúy mà thấy rõ, phản phất đem hắn nội tâm đều nhìn thấu.
Cái này một vị, nhận ra mình.
Bất quá một giây sau, họ Orochimaru trong lòng lại kinh sợ.
Nếu như phục sinh đều ở nơi này trở thành khả năng, như vậy hắn vất vả mưu đồ, điều khiển, thậm chí không tiếc săn giết đệ tam, chẳng phải là thành một trận trò cười.
Khi dù rèn xạ dù Tobi, hắn giết phí công rồi.
Nghĩ đến đây hết thảy, Orochimaru sắc mặt trở nên đen nhánh.
Không, không đúng.
Rất nhanh, Orochimaru híp mắt lại, điều chỉnh một chút tâm tính.
Không có uổng phí giết.
Cửa hàng này rất thần kỳ, bình càng thần kỳ, nhưng phục sinh cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra.
So sánh với phục sinh, mình khôi phục song tay muốn đơn giản hơn nhiều.
Ngoài ra, còn có thể tiếp tục mở ra nhất thuật, nháy mắt học được.
Cái này một cái bình 10 vạn lượng, cho dù là cổ nổ hạ nhị dạ cũng không phải như vậy có thể chịu khó mở.
Dù là chính là số nạ kế nhiệm thứ đệ ngũ hồ cả, mong muốn phục sinh người, cũng không phải sẽ là hỉ dù rèn xạ dù tô bi.
Tại hỉ dù rèn xạ dù tô bi phục sinh trước, hai tay của mình chỉ sợ sớm đã có thể khôi phục đến lúc đó hỉ dù rèn xạ dù tô bi lại phục sinh, vậy mình chính là lại giết một lần mà thôi.
Mình không cần buồn lo vô cớ.
Nghĩ đến cái này, họ rồ xí mà híp mắt lại.
Hắn còn có âm nhận bốn người chúng, hoàn toàn có thể ra lệnh cho người mở ra đồ tốt tới khôi phục mình khôi phục song tay cơ hội lớn hơn.
Tại họ Orochimaru nghĩ như vậy thời điểm đằng sau giả cờ xì cạ bù tổ, con mắt chỗ sâu cũng có được khát vọng.
Trên thế giới này, lại có thần kỳ như thế bình.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ, phanh phanh phanh, âm thanh không tính chói tai. Nhưng nương theo lấy loại này trầm thấp tiếng vang xuất hiện, lại là từng cái to lớn vô cùng thông linh thú.
Mỗi một cái thông linh thú hình thể đều che khuất bầu trời, thân ảnh khổng lồ chật ních đường đi.
Cứ việc bọn chúng sắp xếp đến mức dị thường chỉnh tề, lại như cũ cho người ta một loại cảm giác áp bách, giống như là vô hình sóng lớn cuốn lên, làm cho người kinh hãi run sợ.
Cô nộ hạ trên đường phố người bình thường trước hết nhất chú ý tới những này dị biến.
Mắt thấy từng đầu to lớn sinh vật tại mình tầm mắt bên trong xuất hiện, rất nhiều người bản năng lộ ra thần sắc kinh hoàng.
Top 5 top 3 bắt đầu hướng trong nhà rút lui.
Thậm chí còn có người trực tiếp ôm hải tử chạy rời đi.
Mà cùng lúc đó,
Cổ nộ hạ bên trong các nị dạ cũng cấp tốc phát giác được dị thường. Liên tiếp thông linh thú xuất hiện, nương theo lấy còn có mãnh liệt trả cờ dạ ba động, nháy mắt liền hấp dẫn bọn hắn. Với lại loại này quy mô vẫn là chưa bao giờ thấy qua. Có nị dạ lập tức lựa chọn chạy tới bẩm báo cao tầng, toàn bộ cổ nộ hạ lập tức bị một cỗ không khí khẩn trương bao phủ. Bên kia làm sao lại có nhiều như vậy thông linh thú? Sa dù tổ bị ạ sủ mạ cái thứ nhất đuổi tới hiện trường, nhìn xem trước mặt đầu này đội ngũ thật dài, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, đặc biệt là tham hỏi lấy những quái vật khổng lồ này, bọn chúng thẳng im lặng xếp tại một con phố bên trên, tựa hồ đang đợi cái gì. Phải biết, những này khổng lồ thông linh thú, cho dù là hắn đều không có khế ước một đầu. Cho dù là tại thông linh thú thế giới bên trong, ngày bình thường khó gặp. Bây giờ lại sắp xếp lít nha lít nhít. Với lại nị dạ không đều là khế ước một đầu thông linh thú sao? Nơi này làm sao xuất hiện mấy chục con? Mấu chốt nhất chính là, triệu hoán nhiều như vậy thông linh thú, chạ cỡ dạ là có bao nhiêu khoa trương? Cho dù là hồ cả, cũng sẽ không khế ước nhiều như vậy đầu thông linh thú, a đặc biệt vẫn là những này thông linh thú trên thân, tản ra không kém khí tức. Một đầu liền không kém nhìn. Không chỉ là xạ rủ tô bị ạ xù mạ chấn kinh, hội tụ ám bộ nhì dạ, cái khác cổ nổ hạ nhì dạ cũng chấn kinh. Mại tổ gai cùng cả sĩ cũng chạy đến, ánh mắt định tại những này thông linh thú phương hướng đột nhiên, mại tổ gai nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng bên cạnh cả sĩ thấp giọng nói, cả sĩ ngươi có hay không cảm thấy cái hướng kia có chút quen mắt?
Có.
Cả sĩ thấp giọng nói, không sai, cái hướng kia hẳn là bình tiểu điểm phương hướng. Lúc nói chuyện, cả sĩ ánh mắt rơi vào những cái kia chỉnh tề xếp hàng thông linh thú trên thân, trong mắt dần dần lộ ra một tia minh ngộ, sắc mặt cổ quái, xem ra cái này nhất định là có người dùng thông linh thú tới mở bình rồi. Đây cũng quá khoa trương. Nghe nói như thế, mại tổ gai hít sâu một hơi. Không nói nhiều như vậy, đầu thông linh thú là ai có thể khế ước triệu hoán đi ra, chỉ là tìm kiếm chỉ sợ cũng nếu không thiếu công phu à. Mặt khác, mở bình nhưng là muốn không ít tiền, một cái bình thường bình liền muốn 10 vạn lượng, nhiều như vậy đầu thông linh thú, hơn ngàn vạn hai. Nhìn xem kia 20 mấy đầu thông linh thú, mại tổ gai rung động. Vô luận là thông linh thú số lượng vẫn là cần thiết tốn hao tiền tài, đây đều là một món khổng lồ. Ai có tiền như vậy lại có thực lực a? Phải cùng tiên sinh dình rời đi cổ nổ hạ một tháng có quan hệ. Cả sĩ trên mặt bất đắc dĩ, xem ra lần này tiên sinh dình trở về sau, bình tiểu điếm lại sẽ khiến một phen dậy sóng, chỉ sợ những ngày tiếp theo, con đường này đều muốn trở thành cổ nổ hạ tiêu điểm. Đây cũng không phải là một tin tức tốt ta, ai? Nghe tới cả sĩ, mại tổ gai cũng khẽ thở dài một hơi. Tại hai người giao lưu thời điểm, cổ nổ hạ nhị dạ cùng các thôn dân cũng dần dần kịp phản ứng. Nhìn xem kia cả con đường bên trên tràn ngập nghị luận cùng tâm tình bất an. Mặc dù thông linh thú rất nhiều, dài khiến người sợ hãi, nhưng những cái kia khổng lồ thông linh thú lặng yên đứng xếp hàng ngũ, lại làm cho tất cả mọi người không tự chủ được ngừng chân quan sát. Loại này dị dạng cảnh tượng tại cổ nổ hạ bên trong cơ hồ trước nay chưa từng có, một loại chờ mong cùng tâm tình khẩn trương trong đám người lan tràn ra. Thời gian lặng yên trôi qua, theo ban đêm thời gian không ngừng trôi qua, từng đầu to lớn vô cùng thông linh thú cũng dần dần biến mất, toàn bộ đường đi đều khôi phục bình tĩnh. Cổ nổ hạ thích xem náo nhiệt thôn dân cũng bị sơ tán rời đi, đồng thời vì ổn định lập tức phát biểu hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị ngày mai tế điện nghi thức, còn có xú nạ đảm nhiệm thứ đệ ngũ hổ cả nghi thức, để vô số cổ nổ hạ thôn dân suốt cả đêm đều ngủ không được. Mà xạ dụ tổ bị ạ sủ mã bọn người thì là bởi vì theo thông linh thú biến mất, muốn đi điều tra, lại nhìn thấy đi tới ủ du mạ ký nạ gạ tổ cùng cô nạn, cả đám đều như lâm đại địch, cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn hai người rời đi. Rất nhanh bọn hắn lại nhìn thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bọn người đi ra, cuối cùng xú nạ cùng xì dùn từ đầu kia đường đi ra, trực tiếp trước quyết định sơ tán đám người. Mặc dù xạ dụ tô bị ạ sủ mạ không rõ ràng cho lắm, mong muốn điều tra, nhưng xú nạ không có chút nào giải thích ý tứ, ngược lại là nói chờ kế nhiệm hổ cả sau biết tuyên bố một ít chuyện, đuổi ở đây tất cả mọi người nì ra. Bọn hắn đã từ mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạt bên kia hiểu rõ đến thứ đệ ngũ hổ cả chính là xú nạ. Dù là xú nạ hiện tại không có trở thành, cũng là dự bị. Mặc dù trong lòng hoang mang, nhưng cũng chỉ có thể rời đi trước. Chờ đêm khuya thời điểm, lại tiến về đầu kia đường đi, lại phát hiện đầu kia đường đi không có cái gì đặc biệt, chỉ có thể tạm thời bất đắc dĩ từ bỏ. Ngày thứ hai, Cổ nộ hạ tổ chức hỉ dụ rèn xạ dụ tô bị tế điện nghi thức, đồng thời liên quan tới hôm qua trình khảo thí phát sinh sụp đổ cũng trong nháy mắt truyền khắp nhân giới. Sa nhẫn thôn cả dẹt bị họ rổ xì mà săn giết, thi thể bị sa nhẫn thôn nhì dạ tìm tới. Họ rổ xì mà giả mạo cả dẹt tham dự cổ nộ hạ trình khảo thí. Hỉ dụ rèn xạ dụ tô bị chết tử, xì mù dạ đan dự cũng bị xử lý. Cổ nộ hạ một nữ hải buộc phát ra cả cấp cường giả thực lực. Sa nhẫn thôn toàn diện tuyên cáo đây là từ họ rổ xì mà một người điều khiển âm mưu, đồng thời hướng cổ nộ hạ cả cấp thôn đầu hàng. Những tin tức này trải qua một ngày một đêm lên men, đã hiện ra tại các đại quốc nhị dạ thôn nhị dạ cấp cả trước bàn làm việc. Có ý tứ, cô nô hạ lại kinh lịch náo động, thì dù rèn xạ dù tổ bị tên kia đều sẽ bị họ rồ xỉ mà săn giết. Họ rồ xỉ mà lá gan thật đúng là đại a, thế mà ngay cả xa nhận thôn cả dẹt cùng tinh anh hộ vệ cũng xử lý rồi. Hắn nửa tháng liên tục xử lý hai cái cả cấp, thực lực của hắn có mạnh như vậy. Sách, cô nô hạ rồ xỉ mù dạ đang lao già thế mà cũng chết rồi, cái này chẳng phải là nói cô nô hạ không có cấp cao chiến lực rồi. Dù nạ kế nhiệm thứ đệ ngũ hồ cả, dị dị dạ cũng tại cô nô hạ xuất hiện. Cổ nộ hạ đêm khuya đường đi xuất hiện mấy chục con thành thành thật thật xếp hàng cường đại thông linh thú. Xem ra cổ nộ hạ rất gấp à, thế mà tạo ra một cái 12 tuổi tham dự nhìn khảo thí nữ hoa hoa có được cả cấp thực lực, còn nhẹ nhõm chấn áp xa nhận thôn một đôi gì nụ gì kỳ, đây là đã không có cái gì lấy ra được người sao. Nhìn xem trước mặt những tin tức này, vụ ảnh thôn, ý họa gạ cụ cùng lôi cụ mỏ gạ cụ cao tầng trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra cười lạnh. Mặc dù phía trước tin tức bọn hắn rất giật mình, nhưng đằng sau hai cái tin tức cũng quá trò đùa. Cái này sợ không phải cổ nộ hạ tạo ra hư giả tin tức, ý tại bảo toàn còn sót lại hy vọng. Cười lạnh bên trong, các quốc gia quyết định liên thủ hướng Cổ Nộ Hạ tạo áp lực, nghiệm chứng cái này một, nghe đồn. Cổ Nộ Hạ dung chuyển tại ngũ đại quốc nhất lên mới phong bạo. Một cỗ mới nguy cơ trên bầu trời Cổ Nộ Hạ quần quần sóng ngầm, nhận giới lại nổi sóng gió. Viết đến nơi đây, quyển thứ nhất hoàn tất, cũng mang ý nghĩa quyển sách này hoàn tất. Không định tại trong sách này mở quyển thứ hai, đến lúc đó mở quyển thứ hai, trực tiếp mở cuốn thứ hai sách mới, cứ như vậy, các ngươi còn có thể miễn phí nhìn mấy chục vạn chữ, không cần dùng tiền. Hoàn tất cả nghĩ. Bất chi bất giác 3 tháng thời gian trôi qua, không sai biệt lắm 100 vạn chữ hoàn tất. Nói hai câu lại nhảy đi. Kỳ thật ta không có thấy thế nào qua hồ cả, mạn gã nhìn nước quãng, vẫn là lúc ấy sơ trung nhìn, lúc trước cao trung 3 năm liền không có thời gian đi nhìn những này. Cho nên dẫn đến ta quyển sách này giai đoạn trước một số người thiết sập, đến tiếp sau đã tận lực sửa chữa cứu vãn. Nếu như ta quen thuộc hồ cả, biết những nhân vật này tính cách, ta cũng sẽ không biết những này giai đoạn trước kịch bản. Bài đủ bách khoa phía trên cũng không cho ta kỹ càng miêu tả hy nạ tạ tính cách, chỉ nói có chút yếu đuối. Mỗi ngày viết thời điểm, ta mạn gạ nhìn một điểm, ạ niệm nhìn một điểm, lại chiếu vào bãi đủ bách khoa tư liệu hố lần viết, cho nên có chút vấn đề cũng ở đây khó tránh khỏi. Có đôi khi bị mấy lời nói phía sau lưng đâm, có đôi khi thiết lập nhân vật lệnh. Ta biết viết tốt, cũng không có khả năng để tất cả nhìn người đều hài lòng, chớ nói chi là ta viết cũng không tốt gõ trọng điểm. Cho nên một chút nhắn lại ta nhìn, có thể sửa chữa liền sửa chữa. Ta định cho mình mục tiêu chính là gần 2 tháng, rảnh rỗi thời điểm có thể viết bao nhiêu liền viết bao nhiêu, tận lực viết xong kết cục, tìm về xúc cảm, tổng kết xuống thiếu hụt. Chỉ là từ chương thứ nhất đến lên khung chương tiết hơn 10 vạn chữ liền hoa 20 mấy ngày, còn lại 90 vạn chữ tất cả đều là 2 tháng vứt ra. Trên thực tế quyển sách này có lẽ nửa tháng trước nên hoàn tất, nhưng là lại sinh bệnh nửa tháng, chỉ có thể đem một vài tồn cảo một ngày đổi mới phá thành 2 ngày đổi mới phát, dẫn đến hoàn tất tiến trình đều chậm.